Chương 2060, nguy cơ chương 2060, nguy cơ yêu thú thực lực nguyên hải cảnh, cũng có chút thú vị, đáng tiếc, còn kém xa lắm. Ta đứng yên không động, ngươi cũng không phá nổi hộ thể khải giáp của ta, còn muốn đánh lén, thật là được cười. Khô xấu lao giả quay đầu liếc nhìn tiểu bạch trên mặt đất, cười khinh miệt. Lúc này, tiểu bạch rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn, máu tươi rỉ ra, không biết đã gây bao nhiêu sương, nằm dưới đáy hố kêu gào thảm thiết, đôi mắt vàng hoe đầy phẫn nộ. Lúc này, trong sân động, Lâm Tiêu đang tu luyện. Dưới sự hỗ trợ của nhiều yếu tố, hỏa chi ý cảnh của hắn tăng lên cực nhanh, cộng thêm sự tích lũy không ngừng trong những ngày qua, đã đạt đến mức viên mãn cực hạn, chỉ còn cách một lớp giấy cửa sổ là có thể đột phá bản nguyên. Có viêm dương thảo này, chắc chắn có thể giúp ta đột phá bản nguyên. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Tiêu lật tay, lấy ra viêm dương thảo, đang định tiếp tục tu luyện. Bất chợt, tim Lâm Tiêu run lên, một cảm giác nguy hiểm cực độ đột nhiên ập đến, cảm giác này giống như có một bàn tay lớn nắm lấy trái tim hắn, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Cùng lúc đó, lệnh bài của Lâm Tiêu đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ. Không ổn. Đồng tử Lâm Tiêu co rụt lại, sắc mặt đại biến. Phịch. Chân đạp mạnh, Lâm Tiêu trực tiếp phá vỡ sơn động, lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Hừ, một lũ sâu kiến mà thôi, cũng dám tấn công khu mỏ của Thánh môn ta, thật không biết sống chết. Khô xấu lao giả cười lạnh, một tay nhấc lên, Giang Ngộng Vũ bị một bàn tay nguyên khí lớn trói chặt, lơ lửng giữa không trung, mặc cho nàng cố gắng dãy rủa, cũng vô ích. Buông ta ra, lũ lao giả đáng chết các ngươi, dám làm tổn thương sư đệ của ta, ta sẽ không tha cho các ngươi. Ha ha, tính tình cũng thật cương liệt, ta thích loại này, chơi mới sướng. Bên dưới, quang đầu trưởng lao liếm môi, ánh mắt tham lam lướt qua người Giang Ngộng Vũ, ngươi nói ta là lao giả đáng chết, ta lập tức cho ngươi biết, ta rốt cuộc có giả hay không. Chu trưởng lão, ngươi nói đúng, tuyệt sắc như vậy, không chơi một phen thật đáng tiếc, đợi chơi xong, rồi giao cho quỷ tu là cũng không muộn. Vương trưởng lão, ngươi thích, vậy thì tặng ngươi đi. Khô xấu lao giả cười lạnh, tiện tay vung lên, mặc cho Giang Ngộng Vũ dãy rủa thế nào, vẫn bị nguyên khí đại thủ ném ra, ném về phía quang đầu trưởng lão. Cảm ơn. Quang đầu trưởng lao niết miệng cười, một tay vươn ra, cách không nắm lấy, một bàn tay nguyên khí lớn tóm lấy nàng. Trên không trung, Giang Ngộng Vũ liều mạng chống cự, nhưng không thể thoát ra, nghĩ đến kết cục của mình khi rơi vào tay đối phương, giờ phút này, nàng chỉ muốn chết, nhưng nàng lại không cam lòng, nếu nàng chết, ai sẽ báo thù cho họ? Thấy Giang Ngộng Vũ sắp rơi vào tay quang đầu trưởng lão, giờ phút này, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vụ. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh lanh lảnh vang vọng, một giây trước, còn ở ngoài ngàn trượng, giây tiếp theo, đã xuất hiện ở đây, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, chỉ thấy giữa sân, một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên. Phụt. Giây tiếp theo, nguyên khí đại thủ của quang đầu trưởng lão trực tiếp bị chém đứt, đột nhiên vỡ tan. Bụt. Một tiếng nổ vang, lòng bàn tay quang đầu trưởng lão run lên, vội vàng rụt lại, nhìn vết kiếm trên lòng bàn tay, hắn nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía trước. Đây là Giang Ngọc Vũ vốn đã tuyệt vọng, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, có người ôm lấy nàng, từ từ hạ xuống, cảm giác này rất vững chãi, rất ấm áp, dường như trong phút chốc, mọi khó khăn đều tan thành bọt biển, khiến người ta cảm thấy bình yên một cách khó hiểu. Mở mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, khiến Giang Ngộng Vũ sững sờ. Lâm Tiêu, xin lỗi, Ngộng Vũ tỷ, ta đến muộn rồi. Lâm Tiêu nhíu chặt mày, ôm lấy vòng eo thon của Giang Ngộng Vũ đáp xuống đất, đỡ nàng đứng vững. Mà Giang Ngộng Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đẩy Lâm Tiêu ra, khẩn thiết nói, Lâm sư đệ, ngươi mau đi, mau đi. Ha ha, đến rồi lại muốn đi, đang đùa sao? Quang đầu trưởng lão cười lạnh lùng, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu. Tiểu tử, thật không biết nên nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, hay là ngu xuẩn lỗ mãng, rõ ràng biết là đường chết, còn dám xuất hiện, cho dù ngươi xuất hiện thì có thể thay đổi được gì sao, chẳng phải là cùng bọn họ chôn cùng. Lâm sư đệ, ngươi mau đi, mau đi. Giang Ngộng Vũ liên tục nói, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng đã quyết định tự bạo để chặn đám lao giả này, giành lấy một tia hy vọng sống cho Lâm Tiêu. Dù sao, đằng nào cũng chết, nàng không thể trơ mắt nhìn sư đệ của mình ngã xuống trước mặt mình. Mà Lâm Tiêu lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Giang Ngộng Vũ, an ủi nàng, ánh mắt quét qua xung quanh, khi nhìn thấy Khương Giật mấy người, toàn thân đầy máu, trọng thương ngã xuống đất, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám vô cùng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo chưa từng có. Một luồng sát khí lạnh lẽo nở rộ trong mắt hắn, ngày càng mãnh liệt. Bất chợt, Giang Ngộng Vũ run lên, luồng sát khí này khiến nàng như rơi vào hầm băng, không rét mà run, nàng chưa từng thấy Lâm Tiêu đáng sợ như vậy. Nhưng, điều đó thì sao, trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, phẫn nộ và sát ý không có tác dụng gì, với thực lực của nàng, toàn lực ứng phó cũng không phải đối thủ, huống chi là Lâm Tiêu. Lâm sư đệ, mau, mau chạy. Một bên, Khương Giật chống đỡ cơ thể, muốn đứng dậy, nhưng vẫn thất bại, lúc này, hắn nhìn bóng lưng Lâm Tiêu, dãy rủa hét lên. Mà Lý Thiết và Thạch Hạo đã sớm mất tỉnh. Chương 2061, bùng nổ chương 2061, bùng nổ hu hu, trong hố sâu, truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết của Tiểu Bạch, nó muốn đến chỗ Lâm Tiêu, nhưng không thể cử động được, chỉ có thể nằm dưới đáy hố kêu la. Tiểu Bạch. Nghe thấy tiếng của Tiểu Bạch, đồng tử Lâm Tiêu đột nhiên co rụt lại, sát khí bùng nổ, nắm đấm siết chặt, gân xanh trên trán nổi lên, khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, là các ngươi đã làm Tiểu Bạch bị thương. Ha ha, một con súc sinh nhỏ mà thôi, không chết coi như nó mạng lớn. Quang đầu trưởng lao không để ý, cười khinh miệt, sao, ngươi còn muốn chống tự sao? Ta nói cho ngươi biết, thấy kết cục của mấy sư huynh ngươi chưa, lập tức ngươi sẽ cùng phịch. Lời chưa dứt, Lâm Tiêu chân đạp mạnh, mặt đất vỡ vụn, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lâm Tiêu, đừng. Sắc mặt Giang Ngọc Vũ đại biến, muốn ngăn Lâm Tiêu, nhưng đã không kịp, không cẩn thận, nàng ngã xuống đất. Lâm sư đệ. Khương Giật cũng hét lớn, dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, nằm sấp trên mặt đất, nhìn bóng dáng Lâm Tiêu lao ra, lòng nóng như lửa đốt, trong mắt lộ ra tia máu. Bọn họ làm sao không rõ thực lực của Lâm Tiêu, xông lên chính là chịu chết. Giờ phút này, Khương Dật đột nhiên rất hối hận, hắn không nên phát tín hiệu cầu cứu, ý của hắn là muốn Lâm Tiêu quay về gọi cứu viện, ai ngờ hắn lại một mình đến đây. Nhưng thực tế, nếu Lâm Tiêu quay về gọi cứu viện chưa đến, e rằng bọn họ đã sớm không còn mạng. Có chút thú vị, trong tình huống này lại còn dám ra tay, cũng có chút can đảm, chỉ tiếc châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình. Quang đầu trưởng lão cười lạnh, khí tức bùng nổ, trực tiếp tung ra một trường. Gần như cùng lúc, bóng dáng Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh ra. Đừng, thấy cảnh này, Giang Ngọc Vũ mặt như cho tàn, đầy tuyệt vọng, che mắt không dám nhìn, nàng đã quyết định lập tức tự bạo, cùng những người này đồng quy vu tận. Lâm sư đệ, Khương Dật cố gắng dây dưa, cũng phát ra tiếng gào thét đau đớn, dường như đã dự đoán được kết quả bi thảm. Ầm, một tiếng nổ lớn, làm bùng lên luồng kình khí cuồng bạo, cuồn cuộn như thủy triều, tàn phá tứ phía, không gian rung chuyển dữ dội. Trong phạm vi mấy trăm trượng, mặt đất nứt vỡ từng tấc, đá vụn bay tứ tung. Ở trung tâm luồng kình khí nổ tung, đứng hai bóng người, chính là Lâm Tiêu và Quang Đầu trưởng lão. Lúc này, nắm đấm của Lâm Tiêu đánh vào lòng bàn tay Quang Đầu trưởng lão, hai người duy trì tư thế này, bất động, xung quanh là mặt đất nứt vỡ. Ha ha, chỉ bằng chút thực lực này của ngươi, muốn động đến ta, còn khoe miệng Quang Đầu trưởng lão nhếch lên, chế nhạo, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, cái gì? Ầm. Một luồng trưởng lực mạnh mẽ, đột nhiên từ nắm đấm Lâm Tiêu bùng nổ ra, chính là Trích Tinh Thủ đệ lục thức, trước đó, hắn đánh ra là đệ ngũ thức. Hiện tại, Trích Tinh Thủ của Lâm Tiêu đã đạt đến cảnh giới Lô Hỏa thuần thanh, có thể tùy ý thi triển, không bị giới hạn bởi chiêu thức cụ thể, cũng không cần tụ lực quá rõ ràng, cũng có thể bùng nổ. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, làm bùng lên luồng năng lượng của bạo, điên cuồng cuốn ra, quét sạch hư không. Phun ra một ngụm máu tươi, Quang Đầu trưởng lão run lên, bay ngược ra sau, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Toàn trường, một mảnh tĩnh lặng như tờ. Chỉ một chiêu, hay nói đúng hơn là một quyền, đã đánh bay một vị thánh môn trưởng lão, một cao thủ nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Trong nháy mắt, các thánh môn trưởng lão khác đồng tử co rụt lại, thần sắc nghiêm trọng. Mà Khương Dật thì hoàn toàn ngây người, hình ảnh hiện ra trong đầu hắn hoàn toàn đảo ngược, khiến hắn nhất thời ngơ ngác, sau đó không khỏi rủi mắt thật mạnh, không thể tin vào mọi thứ trước mắt, đây là thật sao? Mà Giang Ngọc Vũ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đôi tay che mắt từ từ hạ xuống, giây tiếp theo, nàng mặt đầy kinh ngạc, sao có thể? Vị quan đầu trưởng lão kia nằm trên mặt đất, khóe miệng còn dính máu, sau đó đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, tức giận không kiềm chế nổi, nghĩ hắn đường đường là một thánh môn trưởng lão, lại bị một tiểu đối của Vạn Huyết Tông đánh bay, chuyến ra ngoài, tuyệt đối là nỗi nhục không thể rửa sạch cả đời, nghĩ đến đây, trong lòng hắn sát tâm nổi lên. "Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta thành công, ta đảm bảo, ngươi sẽ chết rất thảm, đây là ngươi tự tìm lấy." Quang Đầu trưởng lão nghiến răng, căm hận nói, trong mắt hiện lên sát ý dữ tợn. Ầm. Lời còn chưa dứt, khí tức trên người hắn đột nhiên dâng lên, nhanh chóng tăng vọt, mạnh hơn rất nhiều so với trước đó, rõ ràng, trưởng vừa rồi, hắn quả thực là nhất thời sơ suất, chưa hề nghiêm túc. Lâm sư đệ, mau chạy. Giang Ngọc Vũ tỉnh táo lại, đội vàng hét lớn. Dù Lâm Tiêu đánh bay đối phương, nhưng nàng rõ ràng, đây là do Quang Đầu trưởng lão kia khinh địch, điều này không nói lên được gì, nếu Lâm Tiêu không chạy, vẫn chỉ có đường chết. Chết cho ta. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, Quang Đầu trưởng lão đã lao đến, trong nháy mắt đã áp sát Lâm Tiêu. Cẩn thận. Giang Ngọc Vũ thân hình lóe lên, muốn qua đó, nhưng nàng còn chưa đến gần, đã bị tình khí trên người Quang Đầu trưởng lão đánh bay. Tiểu tử, chết đi. Quang Đầu trưởng lão xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, bàn tay như lao, đột nhiên chém xuống một trường, trường kinh sắc bén, khiến không gian rung chuyển không ngừng, dường như muốn bị chia làm hai nửa. Lâm sư đệ, Khương Dật tuyệt vọng hét lớn, túi đầu thở dài, quả nhiên mọi thứ đều khó có thể thay đổi, không thể xoay chuyển tình thế. Ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trên người Lâm Tiêu bùng nổ, xông thẳng lên trời, luồng linh áp này còn mạnh hơn rất nhiều so với lúc Lâm Tiêu ra tay trước đó. Chương 2062, vương cấp ngũ phẩm. Chương 2062, vương cấp ngũ phẩm cái gì? Quang Đầu trưởng lão kinh hãi, mà đúng lúc này, trên người Lâm Tiêu bùng nổ huyết quang kinh người, huyết quang chiếu rọi, nương tụ trên đỉnh đầu một bóng ảnh chiến sĩ cao lớn, khí thế ngạo nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Khoảnh khắc chiến thần huyết mạch bùng nổ, khí tức Lâm Tiêu đột nhiên tăng gọn, đôi mắt vàng rực rỡ, bắn ra ánh sáng kinh người, khí tức quanh thân kinh thiên, bá đạo vô song, khiến người ta không khỏi có ý muốn thần phục. Trên huyết mạch có năm đạo huyết luân, kinh diễm bắt mắt. Vương cấp ngũ phẩm. Gần như cùng lúc, Khương Dật và Giang Ngọc Vũ trợn to mắt, không khỏi kinh hô, giờ phút này, trong đầu hai người bọn họ đồng thời hiện lên một cái tên. Giết. Dưới hai lần bùng nổ liên tiếp, Lâm Tiêu trực tiếp một trường đánh ra. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, làm bùng lên luồng kình khí cuồng bạo, điên cuồng quét ra, hư không dung chuyển dữ dội. Rắc. Phụt. Một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, chỉ thấy cánh tay Quang Đầu trưởng lão, từ bàn tay đến vai, bị một luồng sức mạnh kinh khủng xuyên qua, vỡ vụn từng tấc, kèm theo tiếng hét thảm thiết, Quang Đầu trưởng lão phun ra một bọt máu, bay ngược ra sau. Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ, tĩnh lặng như chết. Một bên, Khô Sấu lão giả và những người khác, càng thêm kinh ngạc đến ngây người. Bịch. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu chân đạp mạnh, chỉ thấy giữa sân một đạo huyết quang lóe lên, giây tiếp theo, Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện trước mặt Quang Đầu trưởng lão, lúc này người sau vẫn đang lùi nhanh, thân hình chưa ổn định, trực tiếp bị Lâm Tiêu một chân đạp lên ngực, ầm ầm rơi xuống đất. Đùng. Mặt đất khẽ rung chuyển, Quang Đầu trưởng lão đột nhiên rơi xuống đất, mắt lồi ra như cá chết, thân thể cong lại như con tôm, miệng phun của máu, kinh hãi tột độ. "Tiểu tử, thả hắn ra." Lúc này, Khô Sấu lão giả và những người khác cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hét lớn. Rắc. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp một chân đạp lên cổ Khô Sấu lão giả, xương cốt gãy lìa, Khô Sấu lão giả tròng mắt lồi ra, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, mặt đầy vẻ không thể tin và không cam lòng. Không ngờ, hắn toàn lực ứng phó, lại chết trong tay một đệ tử Vạn Huyết Tông, trước khi đến, hắn làm sao cũng không ngờ, lại sẽ chết ở đây, chết trong tay một tiểu bối. Can dỡ, ngươi, Khô Sấu lão giả tức giận, chỉ vào Lâm Tiêu, đang định nói gì đó, lại thấy Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt sát khí của tuân, khiến người ta lạnh gáy, các ngươi đều phải chết. Bịch. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại chỗ. Chết tiệt. Sắc mặt Khô Sấu lão giả thay đổi, khí tức bùng nổ, bàn tay nắm chặt, một cây trường thương vàng nóng trong tay, chứng kiến cái chết thảm của quang đầu trưởng lão, hắn không dám chậm trễ, trực tiếp bùng nổ toàn lực, bản nguyên chi linh và nguyên khí, điên cuồng ngưng tụ trên mũi thương, sau đó đột nhiên đâm ra một thương. Xoẹt. Cùng lúc đó, một vệt huyết quang hiện ra, huyết quang nở rộ, một đạo kiếm mang màu máu bắn tới. Keng. Một tiếng va chạm kim loại giòn tan, như kim đâm vào đầu kim, mũi thương và mũi kiếm gặp nhau. Ầm. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn, không gian rung chuyển dữ dội, kình khí bắn ra từ phía. Bang. Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh cường hãn ập đến, khiến cánh tay Khô Sấu lão giả tê dại, cơ bắp run rẩy, suýt nữa không cầm nổi cán thương, kim thương đột nhiên cong gập 90 độ, mũi thương gần như muốn quay ngược lại. Bút. Phụt. Thân thương xoay chuyển, hung hăng quét vào ngực Khô Sấu lão giả, khiến hắn phun máu bay ngược. Bút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang, lao về phía Khô Sấu lão giả. Càn rỡ. Ầm. Lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, không nghi ngờ gì, cũng là một cao thủ nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Lời còn chưa dứt, vị thánh môn trưởng lão này, người đao hợp nhất, hóa thành một đạo đao mang rực rỡ, bay đến chém, nơi đi qua, không gian dường như bị cắt ra. Phá cực thức. Lâm Tiêu đầu cũng không quay lại, trực tiếp chém ra một kiếm về phía sau, một vòng cung ánh sáng màu máu kinh thiên, uy thế kinh người, tựa như một vầng trăng máu chém ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, không gian rung chuyển dữ dội, năng lượng bắn ra từ phía, ngay sau đó, đao mang đột nhiên run lên, trực tiếp bị đánh bay. Cùng lúc đó, kiếm mang màu máu đã áp sát Khô Sấu lão giả. Ta liều mạng với ngươi. Khô Sấu lão giả gầm thét, dù biết không phải đối thủ của đối phương, nhưng lúc này, hắn đã bị phẫn nộ làm mất lý trí, một trưởng lão bị giết ngay trước mặt, một trưởng lão khác và hắn cũng bị thương, mà đối phương chỉ là một đệ tử Vạn Huyết Tông, khiến hắn khó có thể chấp nhận, cũng vô cùng tức giận. Hắn phải giết người này mới có thể rửa sạch nỗi nhục. Ầm. Khí tức bùng nổ, Khô Sấu lão giả nắm chặt trường thương, toàn bộ năng lượng quanh thân đều tập trung trên mũi thương, sau đó chân đạp mạnh, không gian gợn sóng dữ dội, người thương hợp nhất, hóa thành một đạo thương mang sắc bén, phá không lao ra. Xoẹt. Tiếng xe gió chói tai vang lên, không khí bị xé rách, một đạo kiếm quang màu máu lóe lên, trực tiếp một kiếm đâm tới. Ầm. Một tiếng nổ lớn, không gian rung chuyển dữ dội, kinh khí cuồn cuộn. Giây tiếp theo, một bóng người trực tiếp bị đánh bay, phun máu lùi nhanh, chính là Khô Sấu lão giả. Phụt. Khô Sấu lão giả đang bay lùi giữa không trung, đột nhiên, một đạo huyết quang từ trước mắt hắn lóe lên, ngay sau đó, hắn mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức, trước mắt lại chìm vào một mảng bóng tối. Một cái đầu người bay lên, máu tươi phun trào. Chương 2063, hắn chính là Tiêu Lâm. Chương 2063, hắn chính là Tiêu Lâm. Cứ như vậy, trước sau, quang đầu trưởng lão và Khô Sấu lão giả, hai vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, trong vài hơi thở đã bị tiêu diệt, hoàn toàn là một màn nghiền ép. Vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong cuối cùng còn lại, cũng chính là vị trưởng lão đánh lén, một nam tử trung niên, lúc này sắc mặt đại biến, kinh hai tột độ, đó rốt cuộc là huyết mạch gì? Vương cấp vũ phẩm, lẽ nào, ngươi là? Xoẹt. Tiếng không khí bị xé rách đột nhiên vang lên, cực nhanh áp sát nam tử trung niên. Chạy. Không dám do dự, liên tiếp hai đồng liêu bị chém giết, nam tử trung niên chiến ý hoàn toàn biến mất, chỉ nghĩ đến việc mau chóng chạy trốn, không chạy chỉ có chết. Vút. Tuy nhiên, hắn còn chưa chạy được mấy bước, phía trước huyết quang lóe lên, Lâm Tiêu toàn thân huyết quang chiếu rọi xuất hiện trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Đừng giết ta, xoẹt. Lời chưa dứt, đồng tử nam tử trung niên co rút dữ dội, một vệt huyết quang trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại. Ta liều mạng với ngươi. Thấy không thể chạy thoát, nam tử trung niên dứt khoát liều mạng, khí tức toàn khai, lao về phía Lâm Tiêu. Tuy nhiên kết quả không có gì bất ngờ, một chiêu, hắn đã bị trọng thương, chiêu thứ hai, bị tiêu diệt, vốn dĩ, lúc trọng thương, hắn còn muốn tự bạo đồng quy vu tận, nhưng kiếm của Lâm Tiêu quá nhanh, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Đến đây, ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, trong vòng mười mấy hơi thở, đã bị tiêu diệt. Toàn trường, một mảnh tĩnh lặng, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những thánh môn trưởng lão và đệ tử kia, hoàn toàn hóa đá. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi này, bọn họ đã thấy gì? Một đệ tử Vạn Huyết Tông đột nhiên xuất hiện, với tư thế gần như nghiền ép, liên tiếp chém giết ba vị thánh môn trưởng lão, hơn nữa còn là ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, thật không thể tin nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ chỉ nghĩ là đang mơ. Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn thấy năm đạo mạch luân trên hư ảnh huyết mạch kia, không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tên. Chính là người này đã khiến thánh môn muốn luôn thuận buồm xuôi gió, ở băng hỏa sơn lĩnh gặp phải thất bại thảm hại đầu tiên. Tiêu Lâm, hắn chính là Tiêu Lâm. Có người đột nhiên hét lên. Chạy, mau chạy đi. Những đệ tử thánh môn này phản ứng lại, sắc mặt đại biến, hoảng sợ bỏ chạy, thậm chí mấy vị trưởng lão cũng nhộn nhịp chạy trốn. Bọn họ sớm đã nghe nói, trong trận chiến ở băng hỏa sơn lĩnh, một đệ tử Vạn Huyết Tông tên là Tiêu Lâm đã xoay chuyển tình thế, tiêu diệt không biết bao nhiêu cao thủ nguyên hải cảnh của thánh môn, thậm chí bao gồm một vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, ngay cả thiên ma cốc cũng tổn thất nặng nề. Hơn nữa, đó là chuyện của mấy tháng trước, lúc đó nghe được tin này, nhiều người còn cảm thấy cường điệu quá mức, là do Vạn Huyết Tông cố ý thổi phồng. Nhưng rõ ràng, sau khi chứng kiến mọi thứ vừa rồi, những người này hiểu rằng, đó đều là sự thật, hơn nữa, người này dường như còn mạnh hơn cả lời đồn. Vút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, làm sao có thể để những người này chạy thoát dễ dàng như vậy? Vụ. Luyện kiếm hồ trong tay, từng đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, uy lực tăng mạnh. Giết. Trong mắt Lâm Tiêu hàn quang nở rộ, kiếm chỉ quét ngang. Xoẹt. Xoẹt. 36 thanh phi kiếm xếp thành một hàng, sau đó tỏa ra, hóa thành từng đạo kiếm quang màu máu, chém về bốn phương tám hướng. Phụt. Phụt. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng sát chết liên tiếp rơi xuống đất. Lâm Tiêu đuổi theo sát, con ngón tay búng ra, kiếm khí màu máu bắn ra, hai vị thánh môn trưởng lão trực tiếp bị xuyên thủng tim, bỏ mạng. Vút. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, chắn trước mặt một vị thánh môn trưởng lão, chính là Ngô trưởng lão. Lúc này, Ngô trưởng lão mặt mày tái nhợt, khó coi đến cực điểm. Vốn dĩ, hắn còn tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, dù sao cũng có ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong trấn giữ, cho dù có trưởng lão Vạn Huyết Tông xông đến, cũng hoàn toàn không hoảng sợ. Nhưng ai ngờ, trưởng lão Vạn Huyết Tông thì không có, nhưng lại xông đến một đệ tử Vạn Huyết Tông còn lợi hại hơn, một mình liên tiếp tiêu diệt ba vị trưởng lão của bọn họ, thật đáng sợ. Không còn cách nào, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo, lại đụng phải một đối thủ cứng rắn như vậy. Tiêu Lâm này, không phải đang ở chiến khu số 17 sao? Sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa lại còn để bọn họ gặp phải? Nô trưởng lão chỉ cảm thấy có nỗi khổ không nói nên lời. "Đừng, đừng giết ta." Nô trưởng lão vừa lùi vừa nói, hắn biết, trong tình huống này, hắn càng chạy, chỉ càng chết nhanh hơn. "Ta có một món bảo vật cho ngươi, một tấm tàng bảo đồ." "Tàng bảo đồ?" Thần sắc Lâm Tiêu khẽ động, thu liễm huyết mạch, đối phó với người trước mắt này, hắn còn không cần dùng đến huyết mạch chi lực, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. "Đúng, là một mảnh bản đồ bị thiếu, nghe nói có liên quan đến truyền thừa của một vị nguyên thần cảnh đại năng, ngươi tha cho ta lập tức đưa cho ngươi." Nô trưởng lão liên tục nói, chỉ có nói như vậy, đối phương mới có khả năng hứng thú, tha cho hắn. "Giao bản đồ ra." Lâm Tiêu thản nhiên nói, "Ngươi hứa tha cho ta trước." Xoẹt. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trước mặt Nô trưởng lão chém qua, lập tức trên má Nô trưởng lão xuất hiện một vết máu, đạo kiếm khí vừa rồi chỉ cần lệch thêm một tấc, hắn lập tức sẽ mất mạng. Nô trưởng lão kinh hãi toát mồ hôi lạnh, thấy Lâm Tiêu nhìn chằm chằm mình, lập tức hoảng sợ không thôi, đội vàng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, "Cho ngươi, ta cho ngươi." Vút. Nhận lấy nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu linh thức quét qua, quả nhiên ở bên trong phát hiện một tấm bản đồ, lập tức đồng tử hắn khẽ co lại, chỉ vì tấm bản đồ này hắn rất quen mắt, lúc trước ở trong mộ huyệt băng hỏa, sau khi vượt qua thử thách của băng hỏa đạo nhân, hắn cũng nhận được một tấm tương tự. Thấy Lâm Tiêu dường như hứng thú, Nô trưởng lão vui mừng liên tục nói, "Đồ ta đều đưa cho ngươi rồi, ta đi trước đây." Nói xong, Nô trưởng lão xoay người đội vàng chạy đi. Chương 2064, trọng sát khinh hữu. Chương 2064, trọng sát khinh hữu. Xoẹt. Tuy nhiên, hắn còn chưa đi được bao xa, một thanh phi đao trực tiếp xuyên thủng tim hắn, trong sự không cam lòng, Nô trưởng lão bỏ mạng. Người ra tay, tự nhiên chính là Giang Ngọc Vũ. Lúc này, Giang Ngọc Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu, dường như có chút không dám tin, nói năng lộn xộn, "Ngươi chính là Tiêu Lâm, không, Lâm Tiêu, ngươi là Tiêu Lâm." Hình như không cần giải thích nữa. Lâm Tiêu gãi đầu, cười nhạt, trong lòng vẫn có chút đắc ý, phản ứng của mọi người hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Thang nhóc tối, giấu cũng kỹ thật, lừa chúng ta lâu như vậy, ngươi có biết không, vừa rồi làm chúng ta sợ chết khiếp. Khương Dật nằm sấp trên mặt đất, cười mắng, nhưng trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc, vừa rồi suýt chút nữa, bọn họ còn tưởng Lâm Tiêu sắp toi mạng, tất cả bọn họ đều phải chết ở đây. Ai có thể ngờ, Lâm Tiêu chính là Tiêu Lâm, chính là người đó, một mình cứu vãn cục diện chiến trường băng hỏa sơn lĩnh. Ngược cười là, không lâu trước đó, bọn họ còn trêu chọc chuyện này trên bàn rượu, lúc đó bọn họ chỉ coi đây là trò đùa, không ngờ lại là sự thật. Hơn nữa, bọn họ còn từng thở dài, huyết mạch của Lâm Tiêu quá thấp, nếu không tương lai thành tựu sẽ còn cao hơn, không ngờ Lâm Tiêu lại thức tỉnh huyết mạch vương cấp ngũ phẩm, là người có đẳng cấp huyết mạch cao nhất của Vạn Huyết Tông cho đến hiện tại. Không ngờ, Lâm Tiêu, ngươi chính là Tiêu Lâm. Một lúc lâu sau, Giang Ngọc Vũ không khỏi kinh ngạc tốt lên, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiêu một lượt, không ngờ chỉ 2 năm thời gian, thực lực của ngươi đã trưởng thành đến mức này, thật là lợi hại. Vốn dĩ bọn họ cảm thấy 2 năm thời gian Lâm Tiêu đột phá đến nguyên hải cảnh đã rất kinh ngạc, không lâu trước đó khi Lâm Tiêu thể hiện ra thực lực gần nguyên hải cảnh tam trọng, bọn họ càng thêm kinh ngạc, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận, lại không ngờ thực lực thật sự của Lâm Tiêu đã ở trên nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, còn mạnh hơn cả hai người bọn họ. Ngắn ngủi 2 năm, lúc mới gia nhập Vạn Huyết Tông, Lâm Tiêu mới chỉ có tu vi thánh linh cảnh nhất trọng, mà bọn họ đã ở thánh linh cảnh dừng lại mấy năm. Mà bây giờ thực lực của Lâm Tiêu đã vượt qua bọn họ, hơn nữa còn là trong tình huống linh võ song tu, thậm chí còn thức tỉnh huyết mạch vương cấp ngũ phẩm, không thể không nói đây chính là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, tốc độ tiến bộ kinh khủng, khiến người ta khó có thể theo kịp. Ngọc Vũ tỷ, chúng ta mau đi xem vết thương của mọi người thế nào rồi. Lâm Tiêu nói. Ồ, được. Giang Ngọc Vũ lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng qua đó kiểm tra vết thương của Khương Dật mấy người, không ai chú ý, trong mắt nàng lóe lên một tia phức tạp. Khương Dật thì còn đỡ, hắn vẫn còn tỉnh táo, cho thấy vết thương của hắn không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng tình hình của Thạch Hạo và Lý Thiết thì có chút tồi tệ, đặc biệt là Thạch Hạo, tâm mạch suýt nữa bị chấn vỡ. May mà Giang Ngọc Vũ lập tức cho bọn họ uống đan dược, tạm thời bảo vệ tâm mạch, tiếp theo phải từ từ tĩnh dưỡng, khả năng phục hồi của nguyên hải cảnh vẫn rất mạnh, khoảng 7 ngày về cơ bản có thể hồi phục. Tiểu Bạch, xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt cho ngươi. Lâm Tiêu ôm Tiểu Bạch, nhìn thấy lông Tiểu Bạch toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, ánh mắt mờ mịt, vô cùng áy náy, hắn lấy ra một ít linh thảo linh dược cho Tiểu Bạch ăn. Hu hu. Tiểu Bạch một móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lâm Tiêu, dường như đang an ủi hắn đừng lo lắng, sau đó mở miệng, ngoan ngoãn ăn từng miếng linh thảo. Mặc dù Lâm Tiêu biết, với thể chất của Tiểu Bạch sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn thấy Tiểu Bạch ngày thường hoạt bát, lúc này lại không có chút sinh khí nào, lòng hắn như dao cắt. Xin lỗi, là chúng ta không bảo vệ tốt cho nó. Giang Ngọc Vũ bước đến, ấy nay nói, cũng không thể trách các ngươi, ai cũng không ngờ khu mỏ nhỏ lại có cao thủ như vậy. Lâm Tiêu thở dài, nhẹ nhàng nuốt đầu Tiểu Bạch, cho nó ăn linh thảo. Hu hu. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên kêu mấy tiếng, khiến Lâm Tiêu hơi sững sờ, sao vậy? Ngay sau đó lại thấy ánh mắt Tiểu Bạch nhìn về phía Giang Ngọc Vũ, rôi rôi móng vuốt nhỏ, ngươi muốn để cô ấy ôm ngươi? Lâm Tiêu đoán. Hu hu. Tiểu Bạch lập tức gật đầu. Chán Lâm Tiêu hiện lên mặt đen, con nhóc này đã ra nông nỗi này rồi, lại còn nhớ đến chuyện này, không khỏi có chút cả lời. Đến đây, Tiểu Bạch, ta cho ngươi ăn. Giang Ngọc Vũ mỉm cười ôm lấy Tiểu Bạch, cẩn thận cho nó ăn linh thảo, giống như chăm sóc một đứa trẻ, mà Tiểu Bạch thì giống như một em bé, lim dim mắt, mở miệng, từng miếng nhai linh thảo, mặt đầy hưởng thụ. Có lẽ, lúc này Tiểu Bạch đang nghĩ, bị thương cũng chưa chắc là chuyện xấu, nếu không làm sao có được đãi ngộ như vậy. Sau đó, mấy người rời khỏi đây, nửa canh giờ sau, nghỉ ngơi trong một khu rừng hẻo lánh. Sau khi uống đan dược, Thạch Hạo và Lý Thiết tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, Giang Ngọc Vũ đang chữa thương cho bọn họ, còn Lâm Tiêu thì đang chữa thương cho Khương Dật. Công dụng của thôn linh quyết rất nhiều, linh nguyên được thai nén từ linh mạch giả thần cấp, đối với việc chữa thương cũng có hiệu quả không tồi. Dưới sự nỗ lực của Lâm Tiêu, nửa canh giờ sau, sắc mặt Khương Dật đã có chút hồi phục, khí tức cũng ổn định lại. Còn lại, phải dựa vào Khương Dật tự mình vận công điều dưỡng, như vậy vết thương của hắn sẽ mau lành hơn và không để lại di chứng gì. Sau đó, Lâm Tiêu lại đi giúp Giang Ngọc Vũ. Chương 2065, Hỏa Chi Bản Nguyên. Chương 2065, Hỏa Chi Bản Nguyên. Nửa ngày sau, vết thương của Lý Thiết và Thạch Hạo cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt, đều đã hồi phục ý thức và sức lực. Một ngày nữa trôi qua, hai người đã có thể tự mình vận công chữa thương, mà Giang Ngọc Vũ cũng bắt đầu hồi phục vết thương của mình. Lâm Tiêu thì tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu tu luyện. Trước đó, Lâm Tiêu đã cảm nhận được hỏa chi ý cảnh của mình đã tích lũy đủ, đang định thử đột phá, cảm nhận được mọi người gặp nguy hiểm, lúc này mới dừng lại mọi thứ, vội vàng chạy đến. Bây giờ, hắn có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Mọi thứ chuẩn bị xong, hắn lấy ra Viêm Dương Thảo, bắt đầu đột phá. Viêm Dương Thảo, nhất giai trung phẩm bản nguyên chi linh, đối với võ giả nguyên hải cảnh trung tam trọng, đều có hiệu quả không tồi, đối với Lâm Tiêu mới chỉ nguyên hải cảnh nhất trọng mà nói, thì không cần phải nói. Mặc dù làm như vậy sẽ có chút lãng phí, nhưng để có thể đột phá hỏa chi bản nguyên nhanh chóng và thuận lợi nhất, đây là phương pháp an toàn và hiệu quả nhất. Tay cầm Viêm Dương Thảo, quanh thân Lâm Tiêu, hỏa chi ý cảnh lan tỏa, nhiệt độ không khí xung quanh tăng vọt, cộng thêm nhiệt độ hỏa vân sơn mạch vốn đã cao, rất nhanh, toàn thân Lâm Tiêu đã ướt đẫm mồ hôi, mà quanh thân hắn, những cây cỏ kia đã sớm trở thành một biển lửa, cháy dữ dội. Mà Viêm Dương Thảo trong tay hắn cũng bắt đầu từ từ cháy lên, tựa như một đóa hoa lửa, khác với những cây cỏ xung quanh, Viêm Dương Thảo cháy rất chậm, dường như vĩnh viễn cũng không cháy hết, cứ như vậy, liên tục cháy, giải phóng ra hỏa chi bản nguyên mãnh liệt. Dưới sự nung nấu của hỏa chi bản nguyên, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cả người như muốn tan chảy, nhưng hắn vẫn kiên trì, ổn định tâm thần, cố gắng thăm ngộ hỏa chi bản nguyên. Ba ngày sau, ầm, một luồng khí tức mạnh mẽ mà lại nóng rực, xông thẳng lên trời. Chỉ thấy Lâm Tiêu khoanh chân ngồi, cây cỏ trong phạm vi mấy trăm trượng đã sớm hóa thành tro bụi, mặt đất cũng biến thành một vùng đất cháy đen. Phù phù, ngọn lửa nóng rực cuốn sạch tám phương, xung quanh tựa như một cơn thủy triều lửa dữ dội, không khí bị đốt khô, mà Lâm Tiêu thì vững vàng ngồi giữa đó, bình an vô sự. Bút. Bất chợt, Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt hỏa quang lóe lên, dường như có lửa cháy, theo bàn tay hắn xuề ra, ngọn lửa bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm chi kiếm trong lòng bàn tay. Nắm lấy cán kiếm đang cháy, Lâm Tiêu đứng dậy, chém về phía ngọn núi cách đó không xa. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, một ngọn núi ngàn mét lập tức nổ tung, đá vụn và lửa bay lượn trời. Hỏa chi bản nguyên, đại diện cho sự thiêu đốt, bùng nổ, giống như lôi chi bản nguyên, đều thuộc về sức mạnh cuồng bạo, thích hợp để tăng cường tấn công. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, có hỏa chi bản nguyên này, cộng thêm phong lôi bản nguyên, thực lực của ta lại có thể tăng lên một bậc. Xuề tay ra, chỉ còn lại những chiếc lá cỏ khô héo, theo gió thổi bay, chính là Viêm Dương Thảo đã cháy hết. Không hổ là trung phẩm bản nguyên chi linh, chỉ ba cây đã giúp ta đột phá, ta vừa mới lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên, cảm giác chính là lúc nhạy bén nhất, chi bằng dùng hết số Viêm Dương Thảo còn lại, nâng hỏa chi bản nguyên lên thêm một chút. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ba cây Viêm Dương Thảo còn lại. Lúc này, Giang Ngọc Vũ mấy người nghe thấy động tĩnh chạy đến, thấy Lâm Tiêu đang tu luyện, liền không làm phiền, tự mình giải tán. Hai ngày sau, hỏa chi bản nguyên của Lâm Tiêu đạt đến nhập môn tiền kỳ đỉnh phong, như vậy, hỏa chi bản nguyên lĩnh ngộ sau cùng đã vượt lên, cuối cùng cũng đuổi kịp tiến độ của phong lôi bản nguyên. Hiện tại, hỏa chi bản nguyên nhập môn tiền kỳ đỉnh phong, còn phong lôi bản nguyên thì là nhập môn trung kỳ, đã rất gần nhau. Phong lôi hỏa, nếu kiếm ý lại nhập đạo, thực lực của ta lại có thể tăng lên một bậc. Lâm Tiêu thầm nghĩ, sau đó lắc đầu cười, tưởng tượng thì đẹp, nhưng làm được thì rất khó. Sau khi có hình kiếm ý, chia làm ba cảnh giới nhập đạo, phá đạo và cực đạo. Hiện tại, Lâm Tiêu vẫn là một kiếm hoàng, ba cảnh giới này cũng gọi là kiếm hoàng tam cảnh, đạt đến nhập đạo kiếm ý, gọi là nhất cảnh kiếm hoàng. Mà sau kiếm hoàng tam cảnh chính là kiếm thánh, cần cực đạo kiếm ý, ngưng luyện thành kiếm tâm, người có kiếm tâm thông suốt mới có thể xưng là kiếm thánh. Trước đó Yến Đan nhắc đến Đông Hoàng Ngũ Kiếm Thánh đều đã tu luyện ra kiếm tâm. Nói đến, nếu có thể tìm được di tích của Ngũ Kiếm Thánh, kiếm ý của Lâm Tiêu có lẽ sẽ có một bước nhảy vọt. Nói đến, cũng không biết Linh Trường Sinh bây giờ thế nào rồi. Lắc đầu, kéo lại những suy nghĩ lan man, kiếm ý khác với những ý cảnh khác, mạnh hơn, nhưng cũng khó nâng cao hơn, không chỉ cần nỗ lực, mà còn cần cơ duyên và thiên phú. Hiện tại, Phong Lôi Hỏa đều đã đột phá đến bản nguyên, sau này phải dành nhiều thời gian hơn cho kiếm ý càng mạnh, kiếm kỹ của ta mới càng mạnh, các bản nguyên khác cuối cùng cũng chỉ là phụ trợ, bản chất ta vẫn là một kiếm tu. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Sau đó, hắn rời khỏi đây. Sau khi trở về, Giang Ngọc Vũ và những người khác đang trò chuyện. Nói đến, đã qua 7 ngày, vết thương của Thạch Hạo và những người khác đã hồi phục, lúc này đang cùng nhau nói cười. Về rồi, Lâm sư đệ. Giang Ngọc Vũ và những người khác chào hỏi. Về rồi, mấy vị sư huynh, vết thương hồi phục thế nào rồi? Lâm Tiêu cười nhạt. Nhờ phúc của ngươi, đã gần như khỏi hẳn rồi. Thạch Hạo cười, không khỏi nhìn Lâm Tiêu từ trên xuống dưới, tán thưởng, không ngờ nha, Tiêu Lâm, thật sự bị ta nói trúng rồi, tên nhóc nhà ngươi, sớm nói cho chúng ta biết có phải tốt không, cứ phải giấu đến bây giờ, nếu không phải xảy ra chuyện đó, có phải ngươi định giấu chúng ta cả đời không? Chương 2066, nướng thịt. Chương 2066, nướng thịt. Không thể nói như vậy, chỉ có thể nói, ta tương đối khiêm tốn, nhưng lúc cần ra tay, ta nhất định sẽ ra tay. Lâm Tiêu cười nhạt. Ôi chà, còn khiêm tốn, ta thấy trong lòng ngươi đắc ý lắm phải không? Thạch Hạo trêu chọc, nhưng, nói đến, 2 năm thời gian, thực lực của ngươi lại có thể tăng đến mức này, ta thấy không bao lâu nữa, trọng trách dẫn dắt Vạn Huyết Tông bùng lên, có thể giao cho ngươi rồi, Tiêu Lâm đại sư. Ha ha, sư minh nói đùa rồi. Lâm Tiêu cười cười, ánh mắt chuyển qua, à, Tiểu Bạch đâu rồi? Còn nói nữa, con nhóc này, thừa dịp lúc ta chữa thương, lén lút ăn sạch toàn bộ lương thực dự trữ của ta, cả 100 cái đùi cừu lớn đó, đó là khẩu phần ăn cả tháng của ta đó. Thạch Hạo bất đắc dĩ nói, nói rồi, mặt mày xịu xuống, những ngày không có đùi cừu, thật khó chịu. Thôi đi, không phải ngươi suốt ngày kêu gạo giảm cân sao, giờ chẳng phải là tốt rồi. Khương Dật nói, ăn ít đùi cừu thôi, không thì cholesterol sẽ cao. Lý Thiết lạnh nhạt chen vào một câu. Đúng vậy, xem cái bộ dạng của ngươi kìa, Tiểu Bạch người ta bị thương, cần phải bồi bổ, ăn chút đồ của ngươi thì sao chứ? Giang Ngọc Vũ khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói, nhưng ta cũng bị thương mà, Ngọc Vũ tỷ, ngươi nói như vậy là quá thiên vị rồi. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hu hu. Lúc này, kèm theo tiếng kêu, một bóng dáng vàng trắng chạy đến, miệng ngậm mấy quặng linh thảo, chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Mắt Lâm Tiêu sáng lên, nở nụ cười, bước qua, cúi người xuống, giang rộng hai tay. Vút. Giây tiếp theo, Tiểu Bạch đang chạy đến, đột nhiên hai chân đập mạnh, trực tiếp nhảy vào lòng Giang Ngọc Vũ. Mà hai tay Lâm Tiêu thì cứng đờ giữa không trung, cả người như tượng đá, hóa đá tại chỗ. Hu hu. Tiểu Bạch thân mật cọ cọ vào má Giang Ngọc Vũ, mà Giang Ngọc Vũ cũng dịu dàng vuốt ve Tiểu Bạch, một người một thú, rất thân mật, dường như Giang Ngọc Vũ chính là chủ nhân của Tiểu Bạch. Cảnh này khiến Lâm Tiêu trợn mắt nhìn, mới mấy ngày thôi mà, con nhóc Tiểu Bạch này trực tiếp đầu nhập vòng tay người khác rồi, đúng là trọng sắc khinh hữu. Thử. Mà một bên, Thạch Hạo thấy vậy, cũng mặt mày buồn bã, từ khi Tiểu Bạch đến, địa vị vốn đã không cao của hắn, dường như càng thấp hơn. Sau đó, hắn lật tay, theo thói quen lấy đồ từ nhận chữ vật, đưa vào miệng. Ngay mấy cái, Thạch Hạo nhíu mày, cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn, hắn đang cầm một quả cỏ. Lúc này, hắn mới nhớ ra, đuôi cừu lớn đã không còn. Phì, phì, khó ăn chết đi được, Thạch Hạo nổ ra, mặt mày khổ sở, liếc nhìn Lâm Tiêu, sư đệ, ta muốn ăn thịt. Không vấn đề, sắp xếp. Màn đêm buông xuống. Bên đống lửa, Lâm Tiêu mấy người quay quần nướng thịt. Lâm sư đệ, đừng nói, món thịt nướng của ngươi hương vị thật tuyệt vời, tay nghề không kém Bách Hương Các là bao, còn ngon hơn cả mấy cái đùi cừu lớn của ta nữa. Thạch Hạo cầm một miếng thịt đùi lớn gặm, cũng không sợ nóng, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, lại uống thêm một bình rượu, mắt lim dim, quả thực đắc ý đúng vậy. Sư đệ, không ngờ ngươi không chỉ là một kỳ tài võ học, mà còn là một thiên tài nấu nướng, sau này không muốn tu luyện nữa, tìm chỗ mở quán nướng thịt, nhất định buôn bán rất chạy. Khương Dật nửa đùa nửa thật nói, ngon, rất ngon. Lý Thiết ăn thịt uống rượu lia lịa, gật đầu liên tục. Đâu có đâu có, quá khen rồi, đều là lúc trước một mình đi đây đi đó trong rừng nhiều, rồi tự mình thử nướng thịt, nướng nhiều rồi cũng biết, trong nhận chữ vật cũng đều chuẩn bị sẵn một ít gia vị. Lâm Tiêu cười, dùng dao nhỏ mảnh một miếng thịt ra, bỏ vào miệng. Bây giờ bọn họ đang nướng là một con lợn rừng Lâm Tiêu vừa mới săn được, Hỏa Vân Sơn mạch này, yêu thú không ít, cũng không biết có phải liên quan đến môi trường của Hỏa Vân Sơn mạch không, yêu thú sinh ra, thịt mềm mọng nước, vị rất ngon. Lâm sư đệ, giúp ta lấy cái lọ bột ớt kia qua đây. Thạch Hạo nói, cho ngươi. Lâm Tiêu đưa lọ cho Thạch Hạo, người sau vừa nhận lấy, đột nhiên kêu lên, này, Tiểu Bạch, cái đùi lợn rừng đó là của ta, ngươi la hét cái gì, ngươi tranh giành với Tiểu Bạch làm gì, phải nhường nó một chút, nó là người nhỏ tuổi nhất trong chúng ta, phải có dáng vẻ của một sư minh chứ. Giang Ngọc Vũ nói, mỉm cười, đến đây Tiểu Bạch, qua đây, ta giúp ngươi dắt gia vị. Tiểu Bạch ôm một cái đùi lợn lớn, tung tăng chạy về phía Giang Ngọc Vũ. Nhưng 4 cái đùi nó đã ăn 3 cái rồi, ta mới có 1 cái. Thạch Hạo buồn bã rắc một ớt, trước đây đi ra ngoại lần nào cũng là hắn ăn nhiều nhất, ai ngờ lần này lại có một kẻ có khẩu vị còn tốt hơn hắn. Ôi chao, có gì đâu, ta nướng thêm một con nữa là được rồi, vừa rồi còn giết một con hiệu sừng lửa, thịt hiệu chắc chắn còn tươi ngon hơn nữa. Nói rồi, Lâm Tiêu bắt tay vào làm, rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã xử lý sạch sẽ, đặt thịt hiệu lên vị nướng, vừa phết gia vị, vừa nướng. Không bao lâu, món thịt nướng thơm lừng hoàn thành, mùi thơm còn ngon hơn cả thịt lợn rừng trước đó. Wow, trông ngon quá. Nhìn thấy thức ăn, Thạch Hạo hai mắt sáng lên, liếc nhìn Tiểu Bạch một bên, nhếch miệng cười, tay nhanh như chớp, trước tiên đã lấy được hai cái đùi hiệu đặt trước mặt mình. Chương 2067, lên điểm. Chương 2067, lên điểm. Đối với những miếng thịt nướng này, những người khác cũng không sao cả, ăn phần nào cũng như nhau, chỉ có Thạch Hạo và Tiểu Bạch dường như hứng thú hơn với phần đùi. Về việc này, Lâm Tiêu chỉ có thể cười khổ. Đúng rồi, Lâm sư đệ, mấy ngày trước, lúc ngươi tu luyện, gây ra động tĩnh lớn như vậy, là đang tu luyện chiêu thức mới gì sao? Khương Dật hỏi. Thật ra cũng không có gì, chỉ là gần đây lại mới lĩnh ngộ được một loại bản nguyên, hỏa chi bản nguyên. Lâm Tiêu cười nhạt, vừa rồi hắn nướng thịt, cũng đã mượn một chút hỏa chi bản nguyên. Lại một loại bản nguyên. Ngươi không phải đã lĩnh ngộ được hai loại rồi sao? Nghe vậy, mọi người nhất thời sững sờ, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Đừng nhìn Lâm Tiêu nói có vẻ rất nhẹ nhàng, chỉ có người đạt tới nguyên hải cảnh mới biết, lĩnh ngộ và đột phá một loại bản nguyên khó khăn đến mức nào, huống chi là lĩnh ngộ hai loại. Không nói đâu xa, chỉ riêng Vạn Huyết Tông, người đồng thời lĩnh ngộ hai loại bản nguyên, e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Lâm Tiêu là lĩnh ngộ ba loại bản nguyên, ít nhất cho đến hiện tại, bọn họ chưa từng thấy ai khác làm được. Bản nguyên, không phải nói lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, trước tiên lĩnh ngộ thế, sau đó là tam cấp ý cảnh, một cấp khó hơn một cấp, mỗi cấp lại chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn, lại chia làm tiền trung hậu kỳ, ý cảnh tích lũy viên mãn sau, muốn đột phá đến bản nguyên, cần cơ duyên và tích lũy dài ngắn, tùy thuộc vào thiên phú. Tóm lại, võ giả đi suốt chặng đường này, đều rõ ràng, lĩnh ngộ bản nguyên là một việc khó khăn và dài đằng đẵng đến mức nào, người lĩnh ngộ một loại bản nguyên đã rất hiếm thấy. Hai loại có thể nói là phượng mao lân giác, ba loại phải nói là hiếm thấy trên đời. Nếu không có thiên phú tuyệt đối hoặc một số thủ đoạn nghịch thiên nào đó, rất khó làm được. Giống như bọn họ, còn có các võ giả nguyên hải cảnh khác, ai cũng từng thử lĩnh ngộ thêm một loại bản nguyên, dù sao thêm một loại bản nguyên là thêm một loại thủ đoạn, thực lực tăng thêm một bậc, nhưng cuối cùng hầu như tất cả mọi người đều từ bỏ, không chỉ tốn hao lượng lớn tinh lực mà còn công sức bỏ ra không thu được kết quả tốt, thậm chí có thể làm chậm tiến độ của bản nguyên vốn có, cho nên phần lớn đều phải từ bỏ, chuyên tâm tu luyện một loại bản nguyên. Cho nên khi nghe nói Lâm Tiêu lại lĩnh ngộ thêm một loại bản nguyên mới, sự kinh ngạc trong lòng mấy người có thể tưởng tượng được, lại thêm vẻ mặt thản nhiên như mây gió của Lâm Tiêu, trong lòng mấy người thật sự không nhịn được muốn phàn nàn một câu, làm ơn đi, đừng nói nhẹ nhàng như vậy, sẽ khiến chúng ta rất tự ti đó. Có lẽ đây chính là thiên tài, có thể dễ dàng làm được những việc mà các võ giả khác rất khó, thậm chí không làm được. Lâm Tiêu lĩnh ngộ ba loại bản nguyên, thực lực nhất định lại tăng lên không ít. Bây giờ Giang Ngọc Vũ bọn họ dường như có chút hiểu, tại sao chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, thực lực của Lâm Tiêu lại tăng lên nhiều như vậy, năng lực vượt cấp chiến đấu của hắn tại sao lại mạnh như vậy, lĩnh ngộ ba loại bản nguyên chi lực, chỉ riêng điều này, nhìn khắp cả Đông Hoàng, lại có ai làm được? Rất nhanh, một bữa tối thịt nướng kết thúc, mọi người tự đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, lại bắt đầu tiếp tục công chiếm khu mỏ. Lần này, có sự toàn lực tương trợ của Lâm Tiêu, gần như không tốn chút sức lực nào, ngày đầu tiên đã chiếm được một khu mỏ cỡ trung và 3 khu mỏ cỡ nhỏ. Với thực lực của Lâm Tiêu, Nguyên Hải cảnh tam trọng đỉnh phong cũng không phải đối thủ, quả thực như vào chỗ không người, có thể nói, chỉ dựa vào một mình hắn cũng có thể chiếm được một khu mỏ cỡ trung. Mà điểm tích lũy của Giang Ngọc Vũ cuối cùng cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm của tháng này. Nhưng sau đó, mọi người lại không có ý định rời đi. Thật ra ban đầu, bọn họ dự định giúp Giang Ngọc Vũ lấy đủ điểm tích lũy rồi đi. Nhưng bây giờ, có Lâm Tiêu ở đây, đặc biệt là sau khi biết thực lực của Lâm Tiêu mạnh đến mức nào, mấy người khó tránh khỏi trong lòng tính toán. Lâm sư đệ, ngươi xem sư huynh ta cũng là tu vi nguyên hải cảnh nhị trọng, tu luyện cùng 5 tháng với Ngọc Vũ tỷ, Ngọc Vũ tỷ đã làm trưởng lão rồi, ta lại vẫn là một trưởng lão dự bị, chính là vì điểm tích lũy của ta còn chưa đủ, ngươi xem, có thể dẫn dắt sư huynh giúp ta lên chút điểm tích lũy không? Khương Dật cười nói, sư đệ à, công bằng mà nói, ta Thạch Hạo đối với ngươi có tốt không? Chúng ta có phải là huynh đệ tốt không? Không có vấn đề gì chứ, ngươi xem ta cũng đã nguyên hải cảnh nhất trọng rồi, muốn chuẩn bị thăng chức trưởng lão cũng cần lượng lớn điểm tích lũy, trong mấy chúng ta điểm tích lũy của ta là ít nhất, ngươi có phải nên giúp ta không? Hơn nữa Tiểu Bạch đã ăn của ta hơn 100 cái đuổi dê lớn rồi, về tình về lý ngươi đều phải giúp sư huynh chứ. Thạch Hạo cầu xin, ta yêu cầu cũng không nhiều, chỉ 1.000 điểm tích lũy là đủ rồi, sau khi xong việc ta chuẩn bị cho Tiểu Bạch 300 cái đùi dê lớn, nói được làm được, thế nào? Ngay cả Lý Thiết, người vốn ít nói, cũng hạ mặt cầu xin Lâm Tiêu giúp đỡ. Cái đó, sư đệ à, ngươi xem, hai người bọn họ đều tìm ngươi giúp đỡ rồi, ngươi tiện thể cũng dẫn theo ta luôn đi. Về việc này, Lâm Tiêu lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, cười nói, được rồi, nhưng mà ta không thể giúp các ngươi mãi được, chỉ nửa tháng thôi, nửa tháng này ta giúp các ngươi lên thêm điểm tích lũy, cố gắng hết sức. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hắn bây giờ là người mạnh nhất trong đội, đã có thực lực này cũng không tiện từ chối, mấy vị sư minh này đối với hắn cũng không có gì để nói, Tiểu Bạch cũng nhờ bọn họ chăm sóc, hắn tự nhiên có thể giúp thì giúp. Tốt quá rồi. Đa tạ. Thế là, Lâm Tiêu dẫn theo một đám sư minh, bắt đầu tiếp tục công chiếm khu mỏ, mà Giang Ngọc Vũ tự nhiên cũng đến giúp đỡ. Nói ra, có chút buồn cười, ban đầu, Lâm Tiêu được mời đến để phụ trợ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ, lại trở thành đội trưởng, dẫn dắt mọi người lên điểm. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiêu, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Chương 2068, mỏ khoáng cỡ lớn chương 2068, mỏ khoáng cỡ lớn ngày đầu tiên, đã chiếm được mấy khu mỏ cỡ nhỏ và một khu mỏ cỡ trung, nếu không phải phạm vi cảm ứng của la bàn có hạn, gần như tìm được bao nhiêu khu mỏ, bọn họ cũng có thể chiếm được bấy nhiêu. Dù sao, với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, đừng nói là khu mỏ cỡ trung, cho dù là khu mỏ cỡ lớn, cũng hoàn toàn có cơ hội chiếm được, huống chi, còn có Giang Mộng Vũ bọn người giúp đỡ. Hiện tại, bọn họ đã xâm nhập sâu vào vùng bụng của Hỏa Vân Sơn Mạch, la bàn cảm nhận được khu mỏ, tự nhiên cũng ngày càng nhiều, theo bọn họ càng xâm nhập sâu, càng là như vậy. Khu mỏ thu được mỗi ngày, điểm tích lũy chia đều cho ba vị sư minh, còn Lâm Tiêu, hắn hiện tại không có ý định thăng chức trưởng lão, trở thành trưởng lão tuy có lợi, nhưng cũng có nhiều ràng buộc. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. 7 ngày này, Lâm Tiêu dẫn dắt mọi người, tổng cộng chiếm được mấy chục khu mỏ cỡ nhỏ, 8 khu mỏ cỡ trung, quy đổi ra gần 2000 điểm tích lũy. Chia đều cho mỗi vị sư minh là 6-700 điểm, điều này khiến Thạch Hạo mấy người vui mừng khôn xiết, nếu dựa vào chính bọn họ, mấy tháng cũng chưa chắc có thể lấy được nhiều điểm tích lũy như vậy, hơn nữa rủi ro rất lớn, quả nhiên, có cao thủ dẫn đội chính là khác biệt. Ngay cả Giang Ngọc Vũ ở một bên thấy vậy, cũng có chút ghen tị, trong lòng không khỏi oán thầm, Lâm Tiêu nếu sớm nói ra sự thật thì tốt rồi, cũng có thể giúp nàng lấy thêm một ít điểm tích lũy. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu bọn người một đường tiến mạnh, gần như với tư thế quét ngang, liên tiếp chiếm được nhiều khu mỏ, điểm tích lũy của mấy người cũng ngày càng nhiều. Ngay cả trưởng lão Vạn Huyết Tông đến kiểm tra tình hình, cũng tán thưởng không ngớt, kinh hỉ xen lẫn, các ngươi uống máu gà hay là dùng thuốc kích thích rồi, sao mỗi ngày đều có thể chiếm được nhiều khu mỏ như vậy? Gần như mỗi ngày đều phải gặp mặt những trưởng lão này mấy lần, thời gian dài, thậm chí còn quen biết nhau. Cho đến ngày thứ 10, Lâm Tiêu mấy người cuối cùng cũng phát hiện ra một khu mỏ cỡ lớn, phạm vi gần nghìn trượng, một vùng đất đỏ rực rộng lớn, giống như một tấm thảm đỏ khổng lồ trải trên mặt đất, một khu mỏ cỡ lớn có thể sản xuất ra 10 vạn khối hỏa linh tinh. Xem ra, Thánh Môn cũng mới phát hiện ra khu mỏ này không lâu, vừa mới khai thác khu mỏ này không lâu. Nghĩ đến lượng lớn hỏa linh tinh chôn sâu dưới lòng đất, Lâm Tiêu mấy người không khỏi ánh mắt nóng rực, một khu mỏ cỡ lớn chính là 300 điểm tích lũy. Tinh thần lực lan tỏa ra, lập tức, Lâm Tiêu liền nắm rõ sự phân bố chiến lực của đối phương. Mạnh nhất là ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, còn lại nguyên hải cảnh tam trọng có mười mấy vị, nguyên hải cảnh nhị trọng và nhất trọng càng có hơn 100 vị, một lực lượng rất mạnh. Nhưng đối với Lâm Tiêu bọn họ mà nói, không phải là không có cơ hội. Rất nhanh, bố trí xong xuôi. Lần này, mấy người không đợi đến tối, trực tiếp ra tay, không vì cái gì khác, chính là tự tin. Vụ. Người ra tay đầu tiên, tự nhiên là Lâm Tiêu, dựa vào sự ẩn nấp khí tức của Linh Văn Trận Pháp, hắn mò đến rìa khu mỏ, không ai phát hiện, sau đó đột nhiên bộc phát. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không hề có dấu hiệu, trong nháy mắt, Lâm Tiêu đã xuất hiện ở trung tâm khu mỏ, trực tiếp lao về phía một trong ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, một lão giả râu bạc. Ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong vốn phân bố ở ba vị trí khác nhau trong khu mỏ để tuần tra, nhưng lúc này lại tụ tập lại bàn luận điều gì đó. Các ngươi nghe nói chưa? Nghe nói gần đây bên Vạn Huyết Tông xuất hiện một đội ngũ rất mạnh, liên tiếp đoạt đi rất nhiều khu mỏ của Thánh Môn chúng ta. Nghe nói người dẫn đầu tên là Tiêu Lâm. Tiêu Lâm, chẳng lẽ là thanh niên mà mấy ngày trước vẫn đồn thổi ở Băng Hỏa Sơn lĩnh xoay chuyển tình thế, đánh bại đại quân Thánh Môn chúng ta? Nghe nói người này còn thức tỉnh huyết mạch vương cấp ngũ phẩm, giết chết một vị trưởng lão lãnh quân của Thánh Môn chúng ta, chính là lão già Tư Mã Trường không đó. Các ngươi biết chứ? Tu vi nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong cũng ngang ngửa chúng ta. Thôi đi, chuyện này cũng chỉ lừa được đám đệ tử bên dưới thôi, tám phần là giả. Băng Hỏa Sơn linh ở chiến khu số 17, cách chúng ta rất xa, quá trình tin tức truyền đến, không biết đã qua bao nhiêu người thêm mắm giảm muối, ta không tin Vạn Huyết Tông sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện một huyết mạch vương cấp ngũ phẩm, tuổi còn trẻ đã có thể giết chết trưởng lão cao cấp của Thánh Môn chúng ta, hơn nữa còn xoay chuyển cả một trận chiến, nghe đã thấy vớ vẩn rồi. Ta cũng thấy vậy, chắc là đám người ở Băng Hỏa Sơn linh thua trận, cố ý bịa ra một cái cớ thôi, trò vật này ta thấy nhiều rồi. Tiêu Lâm đó, nếu thật sự đến đây, nếu để ta nhìn thấy hắn, một tay ta cũng có thể bóp chết hắn, tin không? Tám phần lại là Vạn Huyết Tông cố ý tung tin giả, muốn làm rối loạn quân tâm của chúng ta. Một lão giả râu bạc hừ một tiếng, nói. Ba người bàn luận, đối với những lời đồn về Tiêu Lâm, không mấy tin tưởng, thậm chí còn cười nhạo. Mà ngay lúc ba người tụ tập bàn luận, Lâm Tiêu nhìn đúng thời cơ, quả quyết ra tay. Hơn nữa hắn vừa ra tay, mục tiêu chính là lão giả râu bạc. Cẩn thận! Khoảnh khắc Lâm Tiêu ra tay, khí tức dao động trong nháy mắt, ba người gần như đồng thời cảm nhận được, đồng thanh hét lớn, thân hình lóe lên, lui về các hướng khác nhau. Mục tiêu là ta. Trong lúc lùi nhanh, lão giả râu bạc đồng tử co rút, lập tức nhận ra luồng khí tức đột nhiên xuất hiện này đang cực nhanh áp sát hắn. Chương 2069, khí thế như hồng. Chương 2069, khí thế như hồng muốn giết ta, xem ngươi có bản lĩnh gì. Lão giả râu bạc ánh mắt lạnh lẽo, khí tức bùng nổ, lòng bàn tay mở ra, vô tận bản nguyên chi linh và nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, sau đó mạnh mẽ tung ra một trường. Xoẹt. Gần như đồng thời, âm thanh không khí bị xé rách vang lên, một đạo kiếm quang chói mắt bức người đột nhiên bùng nở, trường ấn va chạm với kiếm quang. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, cùng chiều năng lượng cuồn cuộn bùng lên, kình khí quét ngang, càn quét hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, trường ấn trực tiếp bị kiếm mang xuyên thủng, kiếm mang uy thế không giảm, tiếp tục chém tới. Cái gì? Lão giả râu bạc sắc mặt biến đổi, một trường vừa rồi, hắn đã dùng 5 thành lực, vậy mà lại bị đối phương dễ dàng phá giải bằng một kiếm, khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Thấy kiếm mang chém tới, lão giả râu bạc không dám chậm trễ, khí tức bùng lên, tay chọc vào hông, lập tức đeo một đôi găng tay linh minh, sau đó khí tức hội tụ, toàn lực đánh ra một trường. Trường lực cuồng bạo, đổ xuống mà ra, chút ra, không khí phía trước lập tức bị ép ra ngoài, biến thành một vùng chân không, dưới trường lực mạnh mẽ, không gian kịch liệt rung chuyển. Ầm. Đúng lúc này, ở phía khác, Lâm Tiêu trực tiếp bộc phát chiến thần huyết mạch, khí tức tăng vọt. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, gần bằng khí phủ siêu nhất lưu, linh nguyên bộc phát, sánh ngang nguyên hải cảnh tam trọng trung hậu kỳ, cộng thêm lĩnh ngộ ba loại bản nguyên, dung hợp lại với nhau, thực lực của hắn vô cùng tiếp cận nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Chính diện đối đầu với nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, có thể không rơi vào thế hạ phong, nhưng nếu hắn muốn nhanh chóng tiêu diệt đối phương, chỉ có thể bộc phát huyết mạch. Nói ra, tu vi hiện tại của hắn vẫn chỉ là nguyên hải cảnh nhất trọng sơ kỳ mà thôi. Ầm. Huyết mạch bộc phát, khí tức của Lâm Tiêu tăng mạnh, trên đỉnh đầu chiến thần hư ảnh nhìn xuống chúng sinh, toàn thân huyết quang lấp lánh, giống như một vị chiến thần tắm máu, khí thế cường đại, quét ngang toàn trường, khiến người ta kinh hãi. Chiến thần huyết mạch không chỉ có thể nâng cao huyết mạch của bản thân, luồng uy áp huyết mạch này ở một mức độ nào đó còn có thể áp chế thực lực của người khác, đây là kinh nghiệm của Lâm Tiêu qua nhiều lần thực chiến. Vương cấp vũ phẩm, ngươi là Tiêu Lâm. Khoảnh khắc nhìn thấy năm đạo huyết luân chói mắt trên chiến thần huyết mạch, lão giả râu bạc sắc mặt kỳ biến, không ngờ hắn vừa mới nhắc đến Lâm Tiêu, giờ khắc này liền chạm mặt. Hơn nữa, khí thế, sức mạnh của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn, áp lực đáng sợ này mơ hồ khiến hắn có một ảo giác không tìm được muốn thần phục cúi đầu. Ta không tin, lão tử liều mạng. Lão giả râu bạc đột nhiên lắc đầu, trong mắt lộ ra tơ máu, xem ra bình thường cũng là một kẻ tàn nhẫn, dưới tình thế tuyệt vọng ngược lại còn kích phát ra sự hung hãn, hai tay chắp lại, khí tức cuồn cuộn, trên găng tay thậm chí xuất hiện vết nứt, sau đó mạnh mẽ đẩy hai trường ra. Ầm. Một luồng trường lực mạnh mẽ hơn trước đó cuồn cuộn tuôn ra, không gian kịch liệt méo mó biến dạng. Cùng lúc đó, huyết sắc kiếm mang lao đến. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng, khí lãng cuồn cuộn dâng lên, hóa thành từng vòng sóng xung kích, lan rộng ra, không gian nổi lên những gợn sóng khổng lồ. Mặc dù trường lực cuồng bạo kinh người, khoảnh khắc tiếp theo, huyết sắc kiếm mang vẫn trực tiếp xuyên thủng tầng tầng trường lực, xuất hiện trước mặt lão giả râu bạc. Sao có thể? Lão giả râu bạc kinh hãi thất sắc, lời còn chưa nói xong, huyết quang đã phóng đại cực nhanh trong đồng tử hắn, sau đó trực tiếp xuyên thủng mi tâm, một tia máu tươi bắn ra. Lão giả râu bạc chết tại chỗ. Trước khi chết, hắn không bao giờ ngờ được, vừa mới nói chuyện với hai vị trưởng lão, lại có thể chết ở đây, chết trong tay một đệ tử Vạn Huyết Tông, mà người này chính là Tiêu Lâm mà hắn vừa mới bàn luận. Giờ khắc này, hắn mới biết, những lời đồn về Tiêu Lâm không phải là giả, chỉ tiếc, đã quá muộn. Trước sau, chỉ trong hai hơi thở, một vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, trực tiếp bị Lâm Tiêu hạ sát. Lão Bạch, lúc này hai vị trưởng lão đang lùi lại, thấy lão giả râu bạc bỏ mạng, lập tức gầm lên giận dữ, sát khí cuồn cuộn. Ta giết ngươi! Ầm, ầm. Hai vị trưởng lão khí tức bùng nổ, ổn định thân hình, đột nhiên đồng thời lao về phía Lâm Tiêu. Chứng kiến lão giả râu bạc bỏ mạng, hai người không dám kinh suất, lần lượt bộc phát toàn lực, quyết tâm tiêu diệt Lâm Tiêu, báo thủ cho lão giả râu bạc. Mà các trưởng lão khác cũng không dám đến gần, chỉ đứng một bên quan sát, tùy cơ ứng biến. Ông. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh kinh thiên vang vọng, từng đạo kiếm quang sắc bén phóng lên trời, theo Lâm Tiêu điểm kiếm chỉ, trực tiếp chém về phía một vị trưởng lao tóc đỏ. Ầm. Lâm Tiêu chân đạp một cái, lao về phía một vị trưởng lao áo đen khác. Cút. Trưởng lao tóc đỏ hét lớn, toàn thân khí tức cuồn cuộn, tay nắm chặt một cây trường thương trong tay, theo hắn quét ngang một đường, một đạo thương mang dài hàng trăm mét đột nhiên quét ngang. Ầm. Ầm. Nhiều phi kiếm trực tiếp bị thương mang quét bay, nhưng cũng có nhiều phi kiếm né tránh được. Trưởng lao tóc đỏ vừa định lao về phía Lâm Tiêu, lập tức nhiều phi kiếm chém về phía hắn, khiến thân hình hắn cực lại, buộc phải vung trường thương chống đỡ những phi kiếm này. Keng. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, phi kiếm liên tiếp chém vào thân thương, tia lửa bắn tung tóe, kinh khí tứ tán, trưởng lao tóc đỏ thân hình liên tục lùi lại, khó khăn lắm mới đỡ được một đợt phi kiếm, mà lúc này, những phi kiếm bị quét bay, lại bay đến chém. Cứ như vậy, hết đợt này đến đợt khác, những phi kiếm này sắc bén vô song, từ bốn phương tám hướng lao tới, trong lúc giao tranh, trưởng lao tóc đỏ rất khó lập tức thoát thân đi giúp đỡ, tốc độ tiến lên bị chậm lại. Ngược lại do hắn nóng nổi, không cẩn thận, bị mấy đạo phi kiếm tóm được sơ hở, phụt mấy tiếng, trên người xuất hiện mấy vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Lập tức, trưởng lao tóc đỏ sắc mặt trầm xuống, không dám phân tâm chút nào, một lòng chống đỡ những phi kiếm này. Ầm. Bên kia, một tiếng nổ lớn, Lâm Tiêu và trưởng lao áo đen giao thủ, kinh khí tứ tán, người sau trực tiếp bị đánh bay một máu. Chết tiệt, đó là huyết mạch gì? Trưởng lao áo đen sắc mặt khó coi, tu vi của đối phương rõ ràng kém xa hắn, nhưng sức mạnh bộc phát ra lại ở trên hắn, thực sự khó tin. Chương 2070, cây đổ khỉ tan. Chương 2070, cây đổ khỉ tan. Ầm. Lâm Tiêu chân đạp một cái, thẳng hướng lao về phía trưởng lao áo đen, với nguyên tắc tốc chiến tốc thắng, hắn trực tiếp sử dụng phá cực thức, một đạo huyết sắc quang hổ kinh thiên chém ra. Phá cho ta! Trưởng lao áo đen nghiến răng, dốc hết toàn lực, tung ra tuyệt học mạnh nhất của mình. Ầm! Một tiếng nổ vang, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí tung tóe. Khoảnh khắc tiếp theo, công kích của trưởng lao áo đen hoàn toàn sụp đổ, huyết sắc quang hổ lóe lên rồi biến mất. Không! Phụt! Trong tiếng kêu tuyệt vọng, trưởng lao áo đen trực tiếp bị chém làm đôi, máu văng bảy thước. Vút! Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu thân hình xoay chuyển, lao về phía trưởng lao tóc đỏ. Bị một luồng sát khí lạnh lẽo khóa chặt, trưởng lao tóc đỏ đột nhiên run rẩy, vốn dĩ hắn còn định lao đến chi viện, chống đỡ sự tấn công dữ dội của phi kiếm, tuy nhiên mới đi được nửa đường, liền nhìn thấy thi thể của trưởng lao áo đen. Chạy! Lập tức, trưởng lao tóc đỏ đổi hướng, chạy trối chết. Trước sau chưa đến 10 hơi thở, đối phương vừa xuất hiện, đã trực tiếp hạ sát một vị trưởng lão, ngay sau đó, dùng phi kiếm giữ chân hắn, nhân cơ hội lại chém chết trưởng lão áo đen, bây giờ, lại lao về phía hắn, toàn bộ quá trình liền mạch, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Tiêu Lâm này, còn đáng sợ hơn lời đồn, không chỉ thực lực mạnh mẽ, tâm tư cũng kín kẽ như vậy, thực lực của hai đồng bạn không kém hắn, đều bị đối phương dễ dàng tiêu diệt, hắn nếu không chạy, tuyệt đối sẽ nối gót bọn họ. Mà lúc này, các đệ tử và trưởng lão thánh môn bên dưới, sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Vốn dĩ mọi chuyện gió yên biển lặng, kết quả đều bị một đệ tử Vạn Huyết Tông đột nhiên xuất hiện phá vỡ, hơn nữa chỉ trong vài hơi thở, đã có hai vị trưởng lão cao cấp bị chém giết, quả thực không thể tin nổi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy rất không chân thực, như đang ở trong mơ. Kiếm Vũ, Lâm Tiêu nhanh chóng kết một thần kiếm, dưới sự gia trì của bản nguyên phong lôi hỏa, cùng với huyết mạch chi lực, khiến cho đại thiên kiếm trận uy lực tăng mạnh, cộng thêm bản thân nó là võ kỹ bán thần cấp thượng phẩm, hoàn toàn có thể đối phó với võ giả nguyên hải cảnh tam trọng. Xoẹt, xoẹt. Lời vừa dứt, kiếm thế đột biến, những phi kiếm đó nhanh chóng phân tán, bay lượn trên không, hóa thành một đoàn kiếm quang, bao phủ lấy trưởng lao tóc đỏ. Trong thoáng chốc, bốn phương tám hướng đều là kiếm quang kiếm ảnh, bay lượn chém loạn, kiếm khí bức người, trưởng lao tóc đỏ như rơi vào một nhà tù kiếm trận, không nơi nào để đi. Đây chính là sự kỳ diệu của đại thiên kiếm trận, có thể công có thể thủ, chiêu kiếm vũ này liền có thể dùng để tấn công, vây khốn địch. Phá cho ta! Trưởng lao tóc đỏ gầm lên, khí tức bùng nổ, trường thương múa loạn, chống đỡ phi kiếm bốn phía. Ngay trong khoảng trống khi đỡ được đợt tấn công đầu tiên, hắn chân đạp một cái, người thương hợp nhất, hóa thành một đạo thương mang rực rỡ, phóng lên trời, muốn phá vỡ kiếm trận. Ầm! Một tiếng nổ vang, thương mang va chạm với kiếm trận kịch liệt rung chuyển, phần phi kiếm bị thương mang va chạm, trực tiếp bị đánh văng ra. Nhưng đúng lúc này, các phần phi kiếm khác lập tức bù vào chỗ trống, một lần nữa chặn đứng thương mang. Nhất tự chạm. Lúc này, Lâm Tiêu lại kết một thần kiếm. Lập tức, những phi kiếm này trận liệt biến đổi, đầu đôi nối liền, giống như hóa thành một đạo kiếm quang, liên tiếp chém về phía thương mang. Keng, keng, ầm, ầm. Một loạt tiếng kim loại va chạm, tia lửa bắn tung tóe, kinh khí tứ tán, xen lẫn một trận tiếng nổ vang, từng đạo kiếm quang không ngừng chém vào mũi thương. Ban đầu, thương mang thế như trẻ tre, trực tiếp đánh bay mấy đạo kiếm quang, nhưng càng về sau, kiếm quang dường như vô tận, rất nhanh, thế công của thương mang bị áp chế, rồi sau đó, trực tiếp bị kiếm quang đánh lui. Lạch cạch lạch cạch. Cuối cùng, không chống đỡ nổi, thương mang tiêu tán, trưởng lao tóc đỏ liên tục lùi lại. Thiên kiếm chạm. Đúng lúc này, ấn kiếm trong tay Lâm Tiêu lại biến đổi. Trưởng lao tóc đỏ lùi nhanh, 36 đạo kiếm quang lập tức giáng xuống, vây khốn hắn. 36 thanh phi kiếm lơ lửng trên không, nối liền với nhau, hình thành một kiếm trận khép kín, vây khốn trưởng lao tóc đỏ. Chạm. Theo Lâm Tiêu điểm kiếm chỉ, lập tức tiếng kiếm minh kinh thiên vang vọng khắp bầu trời, giống như bảy chim kêu réo, 36 thanh phi kiếm quang mang lấp lánh, chói mắt bức người. Xoẹt, xoẹt. 36 thanh phi kiếm kịch liệt rung chuyển, khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo kiếm quang sắc bén từ thân kiếm bay ra, trong nháy mắt, hàng trăm hàng nghìn đạo kiếm quang nhấn chìm trưởng lao tóc đỏ, giống như một biển kiếm quang, và kiếm quang vẫn đang không ngừng tăng lên. Ầm, ầm. Có thể nghe thấy tiếng trưởng lao tóc đỏ gắng sức chống cự, nhưng đối mặt với vô tận kiếm quang, mặc cho hắn dãy rủa thế nào, cũng không thể thoát ra được. Rất nhanh, bên trong không còn động tĩnh, kiếm quang tiêu tán, chỉ còn lại một chiếc nạp giới. Thu lại nạp giới, Lâm Tiêu nhìn xuống bên dưới. Bên dưới, hơn trăm trưởng lao và đệ tử thánh môn cũng ngây ngốc nhìn hắn, thần sắc hoảng hốt. Cảnh tượng nhất thời im lặng như tờ. Ầm, ầm. Đúng lúc này, mấy tiếng nổ vang lên, mấy đệ tử thánh môn tại chỗ nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Giết. Mấy bóng người trực tiếp xông vào khu mỏ, chính là Giang Mộng Vũ mấy người. Cùng Hoa Luân Vũ. Chỉ thấy Giang Mộng Vũ trực tiếp thi triển huyết mạch võ kỹ, huyết sắc hoa cánh, cánh hoa đầy trời giáng xuống, mấy chục đệ tử thánh môn tại chỗ bị chém thành mảnh vụn. Bên kia, Thương Giật chiến đao vung lên, đao mang chém ra, mấy tên đệ tử thánh môn tại chỗ bị chém làm đôi. Không ổn, có địch tấn công. Chạy, mau chạy đi. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại, mặt mày kinh hãi, nhộn nhịp tản đi khắp nơi chạy trốn, lần lượt tứ tán bỏ chạy. Chương 2071, đoạt lấy. Chương 2071, đoạt lấy. Thật sự là cảnh tượng vừa rồi, quá chấn động, khu mỏ vốn yên bình, vì một đệ tử Vạn Huyết Tông đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, ba vị trưởng lão cao cấp đã bị chém giết, mọi chuyện quá đột ngột, quá khoa trương, quá khiến họ nhất thời khó chấp nhận. Mà lúc này, lại có người của Vạn Huyết Tông xông tới, bọn họ mới đột nhiên bừng tỉnh, kinh hoàng bỏ chạy. Không còn cách nào, ba vị trưởng lão mạnh nhất đều đã bị tiêu diệt, bọn họ dù có đông người hơn nữa, ở lại đây, cũng chỉ có con đường chết. Cộng thêm Giang Mộng Vũ bọn người đột nhiên xông tới, càng làm tăng thêm sự hoảng loạn của họ, hoàn toàn không còn ý nghĩ phản kháng nào, đội vàng chạy chối chết. Thực tế, nếu những người này thật sự vùng lên phản kháng, Giang Mộng Vũ mấy người chưa chắc đã chống đỡ được, dù sao, ở đây vẫn còn không ít cao thủ nguyên hải cảnh nhị, tam trọng. Chỉ có thể nói, sự xuất hiện của Lâm Tiêu quá kinh diễm, quá đáng sợ, vừa xuất hiện đã liên tục chém giết ba vị trưởng lão cao cấp, mang đến cho những người khác sự chấn động và sợ hãi quá lớn, khiến cho các trưởng lão và đệ tử thánh môn khác theo bản năng nghĩ rằng, những người xuất hiện sau này, thực lực chắc chắn cũng rất mạnh. Huống hồ cho dù chỉ có một mình Lâm Tiêu, cũng tuyệt đối đủ để đổ sát bọn họ, cho nên hoàn toàn không dám phản kháng, nhộn nhịp bảo mệnh, lần lượt bỏ chạy. Giết. Lâm Tiêu bọn người, tự nhiên sẽ không nương tay, thừa thế truy sát, cho đến khi mọi người chạy xa, mới dừng tay. Đến đây, khu mỏ cỡ lớn này, thuận lợi chiếm được. Một khu mỏ cỡ lớn, đặt ở trước kia, Giang Ngọc Vũ bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiêu, lại đơn giản, dễ dàng như vậy, quả nhiên, chỉ cần thực lực đủ mạnh, trên đời này không có chuyện gì khó. Khu mỏ cỡ lớn chiếm được, các trưởng lão Vạn Huyết Tông đến dò xét tình hình, kinh ngạc không thôi, sau đó cấp cho Lâm Tiêu 300 điểm tích lũy. Khu mỏ cỡ lớn, diện tích rộng lớn, là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất, cho nên các cao thủ Vạn Huyết Tông đến rất đông, phụ trách canh giữ khu mỏ này, đồng thời cử người nhanh chóng khai thác. 300 điểm tích lũy, Lâm Tiêu chia hết cho mọi người, sau đó, mọi người tiếp tục lên đường. Mấy ngày sau đó, vẫn không có chút áp lực nào, dễ dàng chiếm được từng khu mỏ, điểm tích lũy của mọi người cũng ngày càng nhiều, đặc biệt là Thạch Hạo, cười đến miệng không khép lại được, mỗi lần ăn thịt nướng đều để lại đuổi cho Tiểu Bạch. Không biết tự lúc nào, đã đến ngày cuối cùng của nửa tháng, sau ngày này, Lâm Tiêu dự định quay về, trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu cũng không hề lơ là, tu hành nguyên phủ. Vừa chiến đấu, vừa tu luyện, tu vi rất vững chắc, nguyên phủ của Lâm Tiêu đã mở rộng hơn 90 lần, hắn cảm thấy, tốc độ mở rộng ngày càng chậm, ngày càng khó khăn, rõ ràng sắp đến giới hạn. Nguyên phủ mở rộng 100 lần, gọi là siêu nhất lưu nguyên phủ. Ngoài ra, hắn còn tốn không ít tinh lực vào võ kỹ, môn diệt tiên kiếm chỉ đó, chỉ còn thiếu một cơ duyên, hắn liền có thể học được. Ngày cuối cùng, buổi sáng, dưới sự chỉ dẫn của La Bàn, dễ dàng chiếm được một khu mỏ cỡ nhỏ và một khu mỏ cỡ trung. Ngày cuối cùng rồi, không biết còn có thể gặp được một khu mỏ cỡ lớn nào không? Lâm Tiêu thầm nghĩ, nói ra, mấy ngày nay, bọn họ chỉ gặp được một khu mỏ cỡ lớn, đương nhiên, khu mỏ cỡ lớn vốn không nhiều, không gặp được cũng rất bình thường. Một nhóm người đi trong rừng núi, Tiểu Bạch nằm trên vai Thạch Hạo béo ú, ung dung gặm thịt nướng, còn Thạch Hạo thỉnh thoảng lại lấy ra một ít thịt nướng, đưa cho Tiểu Bạch, khắc thì đưa bình nước cho nó, chăm sóc vô cùng chu đáo, thế nào, còn đủ không, có muốn thêm chút bột đất không? Có hơi mặt không, uống thêm chút nước đi. Nếu ngấy, ta còn có ít bánh nướng. Mệt rồi à, nằm trên vai ta chợp mắt một lát đi, có muốn, ta giúp ngươi đấm lưng không, có hơi nóng không, ta giúp ngươi quả mát. Suốt đường đi, Thạch Hạo hỏi han ân cần, quả thực đối xử với Tiểu Bạch như hoàng tử, chăm sóc vô cùng chu đáo. Tiểu tử, nếu hài lòng, giúp ta khuyên Lâm Tiêu, để hắn ở lại thêm một thời gian nữa, thế nào? Thạch Hạo cười toe toét nói, nửa tháng này, điểm tích lũy của hắn trực tiếp tăng vọt hơn 1000, nếu chỉ dựa vào một mình hắn, một năm cũng chưa chắc đạt được, khoảng cách thăng lên trưởng lão lại tiến thêm một bước dài, tâm trạng tự nhiên vô cùng tốt. Giờ, Tiểu Bạch tùy tiện kêu hai tiếng, tự mình gặm thịt nướng. Thạch Hạo không biết Tiểu Bạch có ý gì, chỉ coi như nó đã đồng ý, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Chờ một chút, bên kia. Lúc này, Giang Ngọc Vũ đột nhiên nói, chỉ thấy nàng nhìn la bàn trong tay, rồi chỉ về một hướng, hỏa chi linh khí bên kia rất nồng đậm. Ừm, đi. Lâm Tiêu gật đầu, đi về hướng đã chỉ. Khi mấy người đến gần, hỏa chi linh khí ngày càng nồng đậm, mấy người đều có thể cảm nhận rõ ràng, dường như không khí cũng mơ hồ bốc cháy, cảm giác này chỉ xuất hiện lần trước khi đến gần khu mỏ cỡ lớn. Chẳng lẽ là khu mỏ cỡ lớn? Mấy người thần sắc khẽ động, trong lòng có chút hưng phấn. Lâm Tiêu cũng có dự cảm, mấy người tăng tốc vượt qua từng tòa linh văn trận pháp, cuối cùng cũng đến gần. Kết quả thật sự là một khu mỏ cỡ lớn, hỏa chi linh khí thật nồng đậm, còn mạnh hơn cả khu mỏ trước đó. Khương Dật không khỏi cảm thán, chỉ là đã là khu mỏ hỏa linh tinh, tại sao mặt đất lại không phải màu đỏ rực? Theo lý mà nói, dưới lòng đất chôn giấu lượng lớn hỏa linh tinh, mặt đất đều sẽ bị nhuộm thành màu đỏ. Lâm Tiêu nhíu mày nói. Chương 2072, cả bấy chương 2072, cả bấy đúng vậy, hình như có gì đó không đúng. Những người khác nói. Ngọc Vũ tỷ, la bàn chỉ hướng, có thật là ở đây không? Lâm Tiêu hỏi. Ừm, đúng là ở đây. Giang Ngọc Vũ khẳng định. Các ngươi xem, những người thánh môn đó đều đang khai thác hỏa linh tinh, điều này chắc chắn không giả, có lẽ nơi đó có chút đặc biệt. Thạch Hạo nói. Nghe vậy, mọi người nhìn sang, quả thực những đệ tử thánh môn đó đều đang đào tới mặt đất, vận chuyển từng khối hỏa linh tinh, sau đó cất giữ rồi đưa đi. Cũng đúng, chỉ cần có hỏa linh tinh dưới lòng đất thì chắc chắn là khu mỏ hỏa linh tinh, hơn nữa nồng độ hỏa chi linh khí hiển thị trên la bàn cũng chỉ có khu mỏ cỡ lớn mới đạt được. Mọi người đồng tình, nếu đã như vậy thì ra tay thử xem là biết, dù sao bất kể là khu mỏ gì, chiếm được chắc cũng không thành vấn đề, để ta xem xét trước thực lực của những người này. Lâm Tiêu nói. Tiếp đó hắn phóng thích tinh thần lực, rất nhanh liền nắm rõ thực lực của những người này. Tương tự như khu mỏ cỡ lớn đã gặp trước đó, ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, mười mấy vị nguyên hải cảnh tam trọng, còn lại đều là nguyên hải cảnh nhị trọng và nhất trọng, tổng cộng hơn 100 người. Có kinh nghiệm chiếm được một khu mỏ cỡ lớn trước đó, Lâm Tiêu trong lòng vô cùng tự tin, cứ như trước, ta ra tay trước, giải quyết ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong đó, đến lúc đó, các ngươi hãy ra tay. Không vấn đề. Mấy người gật đầu, rất tin tưởng Lâm Tiêu. Rất nhanh, cũng như trước, Lâm Tiêu mò đến rìa khu mỏ, một lần nữa xác nhận tình hình bên dưới. Ngay sau đó, hắn nhìn đúng thời cơ, mục tiêu khóa chặt vào một người trong số đó, một lão giả gầy gò, khoác một chiếc áo tròn đen, quả quyết ra tay. Ầm. Chân đạp một cái, không gian rung chuyển, Lâm Tiêu người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, bắn ra, đột nhiên chém về phía lão giả gầy gò phía trước. Cũng như trước, sự xuất hiện đột ngột của Lâm Tiêu lập tức khiến nhiều người chú ý, hét lớn, có địch tấn công, ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong cũng vậy. Chỉ là, khi bọn họ phản ứng lại, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt họ, kiếm mang sắc bén, trực tiếp chém về phía lão giả gầy gò đó. Lão giả gầy gò đó, khi phản ứng lại, kiếm mang chỉ còn cách hắn mấy chục trượng, chưa đến một hơi thở. Một kiếm này, Lâm Tiêu tự tin, đối phương không chết cũng sẽ bị thương, sau đó, hắn lại bộc phát huyết mạch, thừa thế truy kích, một đòn giải quyết, giống như trước đó. Xoẹt. Tiếng nổ không khí bị xé rách vang lên, kiếm mang sắc bén, phóng đại cực nhanh trong đồng tử lão giả gầy gò, bên cạnh hắn, hai vị trưởng lão sắc mặt biến đổi, nhưng lão giả gầy gò lại bình tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt đục ngầu và u ám đó đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo. Bất chợt, Lâm Tiêu trong lòng run lên, mơ hồ có một dự cảm không lành, nhưng lúc này, kiếm mang của hắn đã xuất hiện trước mặt lão giả gầy gò, nhưng đối phương lại không hề phòng ngự, chỉ im lặng đứng đó, nhìn kiếm mang đâm tới. Chỉ còn vài thước, kiếm của hắn liền có thể đâm vào người lão giả gầy gò, đối phương không chết cũng phải trọng thương, mọi chuyện dường như còn dễ dàng hơn Lâm Tiêu tưởng tượng. Ông. Nhưng đúng lúc này, không gian trước mặt lão giả gầy gò đột nhiên méo mó, nhanh chóng tụ lại ở giữa. Bất chợt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy không gian phía trước trở nên vô cùng nặng nề, lực cản cực lớn, một kiếm này lập tức trì trệ, như sa vào vũng lầy, mũi kiếm nổi lên từng vòng gợn sóng không gian. Không gian chi lực. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, mà ngay lúc một kiếm này của hắn dừng lại trong khoảnh khắc, lão giả gầy gò đột nhiên ra tay, duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy thân kiếm của Lâm Tiêu. Ngay sau đó, hai ngón tay xoay một cái. Bang! Một luồng sức mạnh cường đại trực tiếp xoay chuyển thân kiếm, ngay sau đó, cơ thể Lâm Tiêu cũng theo đó mà xoay tròn, lại thấy lão giả gầy gò đó cong ngón tay búng ra. Ầm! Một tiếng nổ lớn, Lâm Tiêu cơ thể rung chuyển, lùi nhanh hơn trăm trượng, trên mặt đất để lại một vết dài, cơ thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên Hải cảnh tứ trọng. Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén, mày nhíu chặt. Ngươi hẳn là Tiêu Lâm rồi, kẻ đầu sỏ mấy ngày nay liên tục cướp đoạt khu mỏ của Thánh môn ta. Lão giả gầy gò bình thản nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt sâu thẳm, lộ ra một tia sát ý ngay sau đó, chỉ thấy lão giả gầy gò tay khẽ nâng lên, mời những người khác cũng ra ngoài đi. Ầm. Ầm. Lời vừa dứt, mấy tiếng nổ vang. Ầm. Ầm. Mấy bóng người bị đánh bay, rơi xuống khu mỏ, chính là Giang Ngộng Vũ mấy người. Mà xung quanh khu mỏ, từng bóng người phá đất chui lên, bao vây khu mỏ. Rõ ràng, đây là một cái bẫy chuẩn bị cho bọn họ. Chủ giáo đại nhân, vẫn là ngài anh minh, sớm đã trải sẵn hỏa linh tinh dưới lòng đất, sắp xếp người, cố ý dụ bọn chúng đến, lần này, bọn chúng có mọc cánh cũng có thoát. Một trưởng lao thấp bé cười định nọt, nhìn về phía Lâm Tiêu bọn người, ánh mắt đầy sát ý. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Giang Ngộng Vũ mấy người vội vàng đến bên cạnh Lâm Tiêu. Không sao, các ngươi thế nào? Lâm Tiêu lao đi vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Không sao. Mấy người lắc đầu, sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Không ai ngờ được, nơi này lại là cả bẫy, đối phương đã sớm sắp xếp người, rồi cố ý dụ bọn họ đến, muốn thực hiện kế hoạch bắt rùa trong hũ, bắt ba ba trong chùm, như vậy, những nghi vấn trước đó của bọn họ cũng có thể giải thích được. Khu mỏ này, sở dĩ không phải màu đỏ, là vì nơi này vốn không phải khu mỏ, là những người này đã sớm chôn giấu rất nhiều hỏa linh tinh dưới lòng đất, lúc này mới tạo ra nồng độ hỏa chi linh khí của khu mỏ cỡ lớn, thông qua sự chỉ dẫn của la bàn, dẫn dụ bọn họ đến đây, mà bọn họ cũng hoàn toàn không ngờ tới điều này, đã rơi vào âm mưu của người khác. Chương 2073, Tử Y Chủ Giáo. Chương 2073, Tử Y Chủ Giáo. Tình hình không ổn. Lâm Tiêu thấp giọng nói, mày níu chặt. Đối phương đã có chuẩn bị từ trước, tự nhiên sẽ không để bọn họ dễ dàng trốn thoát, chỉ riêng hắn cảm ứng được, khí tức nguyên hải cảnh tam trọng xung quanh đã có mấy chục đạo, hơn nữa, hắn vừa rồi nghe rõ ràng, lão giả gầy gò đó được bọn họ gọi là chủ giáo. Ở Thánh môn, có thánh đồ, thánh sứ, trưởng lão, mà trên trưởng lão chính là chủ giáo. Nói chung, nguyên hải cảnh tam trọng trở lên, vào thánh đường, trải qua thánh quang tẩy lễ, mới có thể gọi là chủ giáo, mà vừa rồi đối phương có thể dễ dàng chặn được một kiếm của hắn, đánh hắn bị thương, cộng thêm sự nắm giữ không gian chi lực cùng với dao động nguyên khí trên người. Những thứ này, Lâm Tiêu tổng hợp suy đoán ra, tu vi của đối phương hẳn là nguyên hải cảnh tứ trọng. Ở Thánh môn, chủ giáo chia làm Tử Y Địa chủ giáo, Hồng Y Địa chủ giáo và thủ tịch chủ giáo cũng gọi là đại chủ giáo. Tử Y Địa chủ giáo đối với nguyên hải cảnh trung tam trọng, Hồng Y Địa chủ giáo là nguyên hải cảnh thượng tam trọng, còn thủ tịch chủ giáo là nguyên hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Không biết có nên cảm thấy may mắn không, lão giả gầy gò này xem như là người có tu vi thấp nhất trong số các chủ giáo nguyên hải cảnh tứ trọng, nhưng dù vậy, hiện tại Lâm Tiêu cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Ai cũng biết, nguyên hải cảnh đã có thể khống chế một phần không gian chi lực, mà tùy theo tu vi nguyên hải cảnh khác nhau, không gian chi lực có thể khống chế cũng khác nhau. Nói chung, nguyên hải cảnh nhất trọng có thể khống chế chưa đến nửa thành không gian chi lực, nhưng hiệu quả không rõ rệt lắm. Đương nhiên, đối phó với thánh linh cảnh thì không thành vấn đề. Nguyên hải cảnh nhị trọng có thể khống chế nửa thành không gian chi lực, nguyên hải cảnh tam trọng là một thành, nguyên hải cảnh tứ trọng gần một thành rưỡi. Đừng xem thường chỉ một thành rưỡi không gian chi lực, phải biết không gian chi lực là một loại sức mạnh đặc biệt, có thể xoay chuyển không gian, không phải là những bản nguyên chi lực khác có thể so sánh được. Sự phóng thích của các bản nguyên chi lực khác đều cần dựa vào không gian làm môi trường trung gian, mà một khi không gian thay đổi, bản nguyên chi lực cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, từ đó có thể thấy sự bá đạo của không gian chi lực. Giống như vừa rồi, lão giả gầy gò dựa vào không gian chi lực dễ dàng chặn đứng công kích của hắn, không hề ra tay tấn công, sự ảo diệu của không gian chi lực có thể thấy rõ. Đương nhiên, không gian chi lực cũng không phải vô địch, ví dụ như thời gian chi lực có thể làm chậm tốc độ thời gian trôi, thậm chí tạm dừng, hoàn toàn không thua kém không gian chi lực. Ngoài ra, còn có một số sức mạnh đặc biệt hiếm thấy, thậm chí vượt qua cả không gian chi lực. Nếu có thể đồng thời khống chế không gian chi lực và thời gian chi lực, tức là khống chế thời không, vậy thì thật sự quá mạnh. Đương nhiên, muốn nắm giữ một trong hai loại đã rất khó khăn, huống chi là cả hai, về cơ bản là không thể. Tu vi nguyên hải cảnh tứ trọng của đối phương, với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, hoàn toàn không phải đối thủ. Nguyên hải cảnh tứ trọng và tam trọng, nhìn qua chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới, nhưng thực tế, vì là bước nhảy từ bản nguyên nhập môn đến tiểu thành, cho nên chênh lệch thực lực là hai bậc. Nói cách khác, võ giả nguyên hải cảnh tam trọng phải có năng lực chiến đấu vượt 2 cấp mới có thể đối đầu với nguyên hải cảnh tứ trọng. Lâm Tiêu hiện tại có thể tiêu diệt võ giả nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng đối mặt với nguyên hải cảnh tứ trọng vẫn không phải đối thủ. Nói ra, tu vi của hắn vẫn còn quá thấp, trung vi chỉ là nguyên hải cảnh nhất trọng, cho dù có thể vượt 3 cấp mà chiến cũng không đủ. Không nói lâu xa, đối phương chỉ dựa vào không gian chi lực đã có thể chặn đứng công kích của hắn, đã đứng ở thế bất bại, nếu lại dùng sức, hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi. Một vị tử y địa chủ giáo vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn răng bẫy chờ bọn họ, đây là điều Lâm Tiêu không ngờ tới. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, tám phần là do bọn họ trong khoảng thời gian này quá khoa trương, liên tục chiếm được nhiều khu mỏ của thánh môn, lúc này mới bị thánh môn chú ý, cử cao thủ đối phó bọn họ. Dù sao danh tiếng Tiêu Lâm sớm đã vang danh ở Băng Hỏa Sơn lĩnh, trở thành đối tượng quan tâm đặc biệt của thánh môn, mà hắn hiện tại lại xuất hiện ở đây, thánh môn tự nhiên muốn giải quyết hắn, cây cao đón gió, chính là đạo lý này. Đây cũng là lý do Lâm Tiêu không muốn bại lộ thân phận của mình, bất kể là Tiêu Lâm hay Lâm Tiêu đều đã bị liệt vào danh sách đen của thánh môn, chỉ cần xuất hiện tất sẽ bị thánh môn chú ý, không từ mọi thủ đoạn trừ khử hắn. Giống như hiện tại, để giải quyết hắn, một vị tử y địa chủ giáo đích thân xuất hiện. Tiểu tử, để ta đoán xem ngươi hiện tại đang nghĩ gì, có phải là nghĩ làm thế nào để trốn thoát, nhưng ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích, ở đây nhiều cao thủ như vậy, ngươi nghĩ ngươi có một tia cơ hội nào không? Lão giả gầy gò cười nhạt đi về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mấy người thần sắc ngưng tụ, lùi về phía sau. Giờ khắc này Thạch Hạo trong lòng hối hận đến sinh ruột, sớm biết không nên khoa trương như vậy, kết quả bị thánh môn đối xử đặc biệt, lấy được mấy trăm điểm tích lũy là được rồi, đáng lẽ nên biết điểm dừng, kết quả thành ra thế này, lần này thì hay rồi, điểm tích lũy thì lấy được không ít, nhưng mạng sắp mất rồi, còn có tác dụng gì? Không chỉ Thạch Hạo, những người khác cũng rất hối hận, nhưng bây giờ đã quá muộn, đối mặt với một vị nguyên hải cảnh tứ trọng, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội nào. Chương 2074, huyết chiến. Chương 2074, huyết chiến. Hay là thế này, ngươi đầu quân cho thánh môn ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thế nào? Lão giả gầy gò nói. Nếu ta đồng ý, ngươi có tin không? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, hắn đã giết nhiều cao thủ của thánh môn như vậy, thánh môn sao có thể bỏ qua cho hắn, cho dù hắn chủ động cầu hòa, thánh môn cũng sẽ không đồng ý, đương nhiên, hắn chắc chắn cũng sẽ không làm như vậy. Ha ha, ngươi ngược lại nhìn rất rõ ràng, cũng được, vậy thì yên tâm mà đi đi, nhớ kỹ, tiếp sau đầu thai, đừng có đối địch với thánh môn ta. Lão giả gầy gò khỏe miệng hơi nhếch lên, trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi giơ tay lên. Bất chợt, một luồng áp lực cường đại giáng xuống, bao phủ lấy Lâm Tiêu mấy người, khoảnh khắc tiếp theo, một trường ấn khổng lồ ngưng tụ thành hình. Chạy! Lâm Tiêu hét lớn, chân đạp một cái, lao vút ra. Gần như đồng thời, Giang Ngọc Vũ mấy người cũng lập tức lao ra. Ầm! Trường ấn rơi xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, kình khí kinh khủng quét ngang, không gian điên cuồng rung chuyển. Ầm! Lâm Tiêu mấy người bị kình khí xung kích, thân hình run lên, bổ nhào về phía trước, nặng nề ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Mấy con sâu bọ, tình hình này rồi, còn muốn chạy sao? Lão giả gầy gò khoe miệng nở một nụ cười lạnh, vung tay, giết bọn chúng. Vụ, vụ. Lời vừa dứt, xung quanh từng luồng khí tức mạnh mẽ phóng lên trời, người ra tay đều là võ giả nguyên hải cảnh tam trọng, có hơn 30 người. Trong nháy mắt, liền bao vây Lâm Tiêu mấy người. Dùng đến thủ đoạn lớn như vậy, rõ ràng lão giả gầy gò dự định nổ cỏ tận gốc, trừ hậu họa vĩnh viễn. Lâm Tiêu, ngươi đi trước, đừng quản chúng ta. Giang Ngọc Vũ nói. Đúng vậy, ở đây chỉ có ngươi mới có cơ hội trốn thoát, nắm lấy cơ hội mau chạy đi, đừng quản chúng ta. Khương Giật bọn người cũng nói. Không được, muốn đi thì cùng đi. Lâm Tiêu trầm giọng nói, nắm chặt chuôi kiếm. Giết. Ầm. Ầm. Lúc này, các cao thủ thánh môn xung quanh nộn nhịp ra tay, lần lượt ra tay, khí tức bùng nổ, đồng thời lao tới. Hơn 30 vị nguyên hải cảnh tam trọng đồng thời ra tay, uy thế có thể nói là kinh người, trong nháy mắt, không gian đều kịch liệt rung chuyển. Ầm. Ầm. Lâm Tiêu bọn người cũng lập tức bùng nổ, năm người nộn nhịp bạo phát huyết mạch, lần lượt bộc phát huyết mạch. Con tiểu bạch thì trực tiếp được thu vào tiểu hắc tháp. Giết. Lâm Tiêu chân đạp một cái, dưới sự gia trì của chiến thần huyết mạch, khí tức tăng vọt, chiến lực tăng vọt, chiến ý ngút trời, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm mang bắn ra. Quả nhiên là huyết mạch vương cấp vũ phẩm. Lão giả gầy gò thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Đại thiên kiếm trận, kiếm vũ. Tiếng kiếm minh vang lên, Lâm Tiêu điểm kiếm chỉ, từng đạo kiếm quang sắc bén quét ra, bay về phía trước. Ầm. Đồng thời, hắn chân đạp một cái, trước tiên vận chuyển hộ thể kiếm khí, huyết sắc kiếm khí bao bọc quanh người, sau đó lại thi triển phá cực tức, trực tiếp xông vào đám người. Xoẹt. Tiếng nổ khí sắc nhọn vang lên, một đạo huyết sắc quang hồ kinh thiên phá không chém ra, trong nháy mắt, mấy tên cao thủ nguyên hải cảnh tam trọng trực tiếp bị quang hồ chém ngang lưng, máu văng tung tóe. Chạm. Lâm Tiêu vung kiếm chỉ, 36 đạo kiếm quang đồng loạt chém ra, nhân lúc những võ giả đó đang bận đối phó với phi kiếm, hắn thân hình lóe lên, nhân cơ hội xuống tới. Phụt, phụt. Dưới sự bộc phát của huyết mạch, chiến lực của Lâm Tiêu vô song, tiêu diệt nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong cũng không quá 3 chiêu, một số nguyên hải cảnh tam trọng sơ kỳ và trung kỳ càng trực tiếp bị hạ sát. Trong nháy mắt, võ giả chết trong tay Lâm Tiêu đã có mười mấy người. Tinh huyết của những cao thủ này hóa thành từng sợi năng lượng, bị huyết mạch của Lâm Tiêu nuốt chửng, đạo mạch luân đầu tiên trong năm đạo trở nên càng thêm đầy đặn óng ánh. Nhưng bên kia, Giang Ngọc Vũ bọn người, tình hình lại không mấy lạc quan. Cho dù trong tình trạng bộc phát huyết mạch, Giang Ngọc Vũ thi triển huyết mạch võ kỹ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với vài nguyên hải cảnh tam trọng, còn Khương Giật đối mặt với hai vị nguyên hải cảnh tam trọng đã vô cùng khó khăn, còn Lý Thiết và Vương Hạo hai người hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại một vị nguyên hải cảnh tam trọng, mà đối thủ của bọn họ là mười mấy vị nguyên hải cảnh tam trọng, đối mặt với sự vây công, bọn họ hoàn toàn không có sức chống đỡ, liên tục bại lui. Phụt, phụt. Chưa được mấy chiêu, Lý Thiết và Thạch Hạo liền hộc máu ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Lý Thiết, Thạch Hạo, Khương Dật sắc mặt biến đổi, mà ngay lúc hắn phân tâm, bị đối thủ tóm được cơ hội, bị một trưởng đánh trúng người. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi, Khương Dật liên tục lùi lại, hai vị trưởng lao thánh môn thừa thế áp sát tới, chưa được mấy chiêu, Khương Dật hộc máu ngã xuống đất. Còn Giang Ngọc Vũ, dưới sự vây công của ngày càng nhiều cao thủ, cũng dần dần không chống đỡ nổi, hộc máu liên tục lùi lại, lùi đến bên cạnh Khương Dật mấy người. Lúc này, các cao thủ thánh môn xung quanh không ngừng tiến về phía Giang Ngọc Vũ mấy người, xem ra Giang Ngọc Vũ mấy người đã rơi vào tuyệt cảnh. Phụt. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng kiếm minh vang lên, ngay sau đó hai đệ tử thánh môn trực tiếp bị phi kiếm chém thành mảnh vụn. Một bóng người lao nhanh đến, xuất hiện trước mặt Giang Ngọc Vũ mấy người. Lâm sư đệ, ngươi mau đi, đừng quản chúng ta. Giang Ngọc Vũ hét lên, gắng gượng đứng dậy, trong tay nắm một thanh phi đao dính máu. Mau đi, Lâm Tiêu, phải báo thủ cho chúng ta. Khương Dật cũng khó khăn chống đỡ cơ thể, dự định làm một trận cuối cùng. Thạch Hạo và Lý Thiết cũng dịu nhau đứng dậy, trong mắt nhau lóe lên một tia quyết tuyệt. Bọn họ biết mình tám phần là không thoát ra được, cùng lắm thì tự bạo, chết cũng phải kéo theo vài kẻ đệm lưng, vì Lâm Tiêu tranh thủ cơ hội trốn thoát. Chương 2075, muốn đi cùng đi. Chương 2075, muốn đi cùng đi. Tin ta, mọi người đều sẽ sống sót rời đi. Lâm Tiêu nắm chặt chuôi kiếm, kiên định nhìn mọi người một cái. Tin ta sẽ bảo vệ các ngươi. Lâm sư đệ, có câu nói này của ngươi, mọi người chết cũng không hối tiếc, lát nữa chúng ta sẽ tìm cách giúp ngươi trốn thoát. Giang Ngọc Vũ nói. Đúng vậy, Lâm sư đệ, ngươi đừng phụ lòng kỳ vọng của mọi người, ngươi là Vạn Huyết Tông, hy vọng trỗi dậy trong tương lai. Khương Dật nói. Lâm Tiêu tự nhiên biết cách mà mấy người nói là gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Hắn đang định nói, một đám phế vật, nhiều người như vậy, một tên cũng không giết nổi. Lão giả gầy gò lạnh lùng nói, vốn tưởng rằng giết vài tên đệ tử Vạn Huyết Tông thôi, không cần hắn ra tay, bây giờ xem ra hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của đối phương, đặc biệt là Tiêu Lâm đó, chiến lực còn mạnh hơn hắn nghĩ. Nhưng cũng không sao, có hắn ở đây, kết cục đã sớm định sẵn. Lời còn chưa dứt, lại thấy lão giả gầy gò tay khẽ nâng lên, sau đó mạnh mẽ ấn xuống. Lập tức trên hư không, một bàn tay khổng lồ bằng nguyên khí ngưng tụ thành hình, chấn áp về phía Lâm Tiêu bọn người. Áp lực kinh khủng đột nhiên giáng xuống, trưởng ấn chưa rơi xuống, mặt đất bên dưới đã nứt ra, vết nứt nhanh chóng lan rộng bốn phương tám hướng. Những trưởng lão và đệ tử thánh môn gần đó nhộn nhịp lui xa, lần lượt lui xa. Lâm sư đệ, ngươi mau đi. Giang Ngọc Vũ mấy người nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ mặt quyết tuyệt. Ầm, chân đạp một cái, Lâm Tiêu phóng lên trời, một mình đối mặt với trưởng ấn đó. Lâm sư đệ, mau quay lại, đừng đi. Lập tức Giang Ngọc Vũ mấy người sắc mặt biến đổi, vội vàng hét lớn. Chiến. Trên hư không, Lâm Tiêu hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang rực rỡ, lao ngược lên, kiếm quang sắc bén xé rách không khí, tạo ra tiếng rít chói tai. Giờ khắc này, Lâm Tiêu toàn lực bộc phát, toàn thân cơ bắp cuộn, kim mâu rực rỡ, trên kiếm quang, năng lượng ba màu bao quanh, chính là ba loại bản nguyên chi lực phong lôi hỏa, cộng thêm kiếm ý, toàn thân huyết quang lấp lánh, chiến thần hư ảnh quang huy ngút trời, tất cả sức mạnh đều được phát huy đến cực hạn. Lúc này, nguyên khí cự trưởng rơi xuống, trực tiếp va chạm với huyết sắc kiếm quang. Nhìn từ xa, giống như một bàn tay đang đập một con đom đóm, một chút ánh sáng đom đóm làm sao có thể lay chuyển được sức mạnh lớn hơn nó vô số lần. Nhiều đệ tử và trưởng lão thánh môn cười lạnh, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Giang Ngọc Vũ mấy người chăm chú nhìn lên không trung, hai tay nắm chặt, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp bầu trời. Ngay sau đó, cùng chiều năng lượng quần quần dâng lên, từng vòng sóng xung kích lan rộng ra, hư không dung chuyển không ngừng. Ầm. Một tiếng nổ vang, một đạo kiếm quang rơi thẳng xuống, giống như sao băng thiên thạch, ầm ầm rơi xuống đất. Đùng. Mặt đất kịch liệt rung chuyển, tạo ra một cái hố sâu, đá vụn bay tứ tung, bụi đất mù mịt, những vết nứt dữ tợn, lan rộng phạm vi mấy trăm trượng. Lâm Tiêu, sư đệ, Giang Ngọc Vũ mấy người bi thương tột cùng, hét lớn. Đừng nội, lát nữa các ngươi sẽ cùng hắn lên đường. Lão giả gầy gò cười lạnh một tiếng, tay lại khẽ nâng lên, đang định ra tay. Ầm. Trong hố sâu, một bóng người phóng lên trời, sau đó ầm ầm rơi xuống mặt đất, chính là Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu toàn thân đẫm máu, cơ thể thậm chí xuất hiện vết nứt, nhưng khí tức trên người hắn lại không hề suy giảm, một đôi kim mâu rực rỡ, chiến ý vẫn mãnh liệt, chiến thần hư ảnh trên đỉnh đầu sừng sững không ngã. Lâm Tiêu. Giang Ngọc Vũ bọn người kinh ngạc, sau đó vui mừng. Thằng nhóc khá lắm, đỡ được một trưởng của ta mà không chết, quả là có bản lĩnh. Lão giả gầy gò ánh mắt hơi nheo lại, một trưởng vừa rồi hắn tuy chỉ dùng ba thành lực, nhưng cho dù là võ giả nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong cũng sẽ bị đánh thành thịt nát, mà đối phương vậy mà vẫn có thể đứng dậy, hơn nữa chiến lực vẫn còn, thực sự khiến hắn có chút kinh ngạc. Nhưng vậy thì sao, chẳng qua là thêm một trưởng nữa thôi. Lão giả gầy gò khinh thường, tay run lên, lập tức trưởng ấn muốn định đánh về phía Giang Ngọc Vũ bọn người, đột nhiên chuyển hướng chấn áp về phía Lâm Tiêu. Lâm sư đệ. Giang Ngọc Vũ mấy người sắc mặt biến đổi, nhìn nhau một cái, lóe lên vẻ quyết tuyệt, thân hình lóe lên, trực tiếp lao về phía lão giả gầy gò, dự định tự bạo, cùng đối phương đồng quy vu tận. Bù, bù. Nhưng đúng lúc này, mấy chục luồng khí tức bùng nổ, chặn trước mặt bọn họ. Khoảnh khắc tiếp theo, mười mấy vị nguyên hải cảnh tam trọng đồng thời ra tay. Giết. Giang Ngọc Vũ mấy người thần sắc ngưng tụ, liều mạng bộc phát, dù chỉ một người có thể xông qua cũng tốt. Tuy nhiên, lúc này bọn họ đều đã bị thương, càng không phải đối thủ của những người này, chưa được mấy chiêu, bọn họ đã hộc máu lùi nhanh, thương càng thêm thương. Ầm, ầm. Lúc này, hai luồng khí tức bùng nổ, trực tiếp lao vút ra, tấn công Lý Thiết và Thạch Hạo. Lúc này, Lý Thiết và Thạch Hạo đã là nỏ mạnh hết đà, toàn thân đẫm máu, hai người dựa lưng vào nhau, thấy đối phương xông tới, bọn họ dứt khoát nhắm mắt lại, ngón tay sắp điểm vào đan điền. Thạch Hạo, Lý Thiết, Giang Ngọc Vũ và Khương Dật sắc mặt đại biến, muốn đến giúp đỡ, nhưng lại tự thân khó bảo toàn, hoàn toàn không có sức chi viện. Sư Minh, xa xa truyền đến tiếng hét lớn của Lâm Tiêu, lúc này hắn toàn thân tắm máu, mắt muốn nứt ra, chẳng lẽ mọi người thật sự đều phải chết ở đây, chết trước mặt hắn? Lời hứa của hắn đâu? Chương 2076, Diệt Tiên Kiếm Chỉ. Chương 2076, Diệt Tiên Kiếm Chỉ. Ẩm. Trường ấn khổng lồ rơi xuống, áp lực đáng sợ bao phủ tới, ép Lâm Tiêu đến nghẹt thở, nhưng hắn vẫn luôn thẳng người, nhưng lúc này, hắn muốn đến rút, lại hoàn toàn không làm được, cũng không kịp. Ta đã nói, mọi người đều sẽ sống sót rời đi, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Ta Lâm Tiêu, nói được làm được. A. Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời gầm dài, toàn thân gân xanh nổi lên, mắt lộ tơ máu, nhìn chằm chằm về phía trước, giờ khắc này, tinh thần lực của hắn tập trung cao độ, thiên nhân hợp nhất, hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là cứu Thạch Hạo và Lý Thiết, không cho phép bạn bè của hắn xảy ra bất cứ chuyện gì. Giết. Một tiếng gầm lớn, Lâm Tiêu trong mắt huyết quang bùng nở, chỉ thấy hắn theo bản năng hợp thành kiếm chỉ, giờ khắc này, hắn chỉ có một ý niệm, chính là cứu vớt hai vị sư huynh của mình. Cho dù không thể, cũng phải biến thành có thể, bất kể thế nào, hắn cũng phải làm được. Khoảnh khắc tiếp theo, vô tận nguyên khí, bản nguyên chi lực, kiếm ý các loại, nhanh chóng hội tụ tại đầu ngón tay, hình thành một đoàn quang ba chói mắt, theo Lâm Tiêu điểm một chỉ, quang ba cực nhanh kéo dài, hình thành một đạo bạch sắc kiếm mang chói mắt, phá không mà ra. Diệt Tiên Kiếm Chỉ. Giữa lúc sinh tử tồn vong, Lâm Tiêu đốn ngộ, thi triển ra Diệt Tiên Kiếm Chỉ. Xoẹt. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, khoảng cách mấy trăm trượng, trong nháy mắt liền qua, không gian kịch liệt rung chuyển, không khí bị xé rách, tiếng nổ khí không ngừng, hình thành một rãnh khí hẹp dài trong suốt. Ngay lúc hai vị trưởng lao thánh môn áp sát Thạch Hạo và Lý Thiết, kiếm mang liền đến. Chỉ thấy trong sân, một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất, gần như chỉ trong một cái chớp mắt. Phụt, phụt. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của hai vị trưởng lao thánh môn đó đồng thời bị kiếm mang xuyên thủng, cơ thể đột nhiên cứng đờ, đồng tử co rút, máu tươi bắn tung tóe, ngay sau đó, cơ thể trực tiếp nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Cái gì? Lão giả gầy gò thần sắc kinh ngạc. Thạch Hạo và Lý Thiết đang định tự bạo, cũng đột nhiên mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ nhất thời sững sờ. Ầm. Lâm Tiêu, Giang Ngọc Vũ và Khương Dật hét lớn. Lúc này, nguyên khí cự trưởng đã giáng xuống, xem ra sắp chấn áp xuống. Mà Lâm Tiêu thi triển ra Diệt Tiên Kiếm Chỉ, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tụ lực, tích lực, huống hồ hắn hiện tại đã bị thương, về cơ bản không thể nào đỡ được một trường này, rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Hừ, vì cứu hai kẻ sắp chết, không tiếc hy sinh mạng mình, có đáng không? Lão giả gầy gò cười lạnh. Thấy vậy, nguyên khí cự trưởng rơi xuống, áp lực kinh khủng giáng xuống, mặt đất dưới chân Lâm Tiêu từng tấc nổ tung, nứt vỡ, những vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng. Lâm Tiêu, Giang Ngọc Vũ mấy người phát ra tiếng hét tuyệt vọng, khóe mắt đều đỏ hoe, đặc biệt là Thạch Hạo và Lý Thiết càng không đành lòng nhìn thẳng. Thằng nhóc đốc, sao ngươi lại ngu như vậy? Giết! Khí tức đáng sợ bao phủ xuống, Lâm Tiêu nắm chặt chuôi kiếm, gắng sức bộc phát, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Ầm. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, trường lực cường đại trực tiếp đánh hắn rơi xuống, hung hăng va chạm vào mặt đất, tạo ra một cái hố lớn, dưới đáy hố, Lâm Tiêu toàn thân đẫm máu, xương cốt không biết đã gây bao nhiêu, dù cho nhục thân của hắn có mạnh đến đâu, cũng không chịu nổi sự dày vò như vậy. Huống hồ một trường này còn mạnh hơn một trường trước đó. Đã kết thúc rồi, Tiêu Lâm, nhận mệnh đi. Lão giả gầy gò cười lạnh, tuy quá trình có chút không thuận lợi, nhưng cuối cùng kết cục vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lâm sư đệ. Thấy vậy, trường ấn chân áp xuống, Giang Ngọc Vũ mấy người phát ra tiếng kêu xé lòng. Sắp chết rồi sao? Dưới đáy hố, Lâm Tiêu nhìn trường ấn đang rơi xuống, áp lực kinh khủng khiến xương cốt của hắn bị ép chặt, phát ra tiếng răng rác, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất xung quanh từng vết nứt khổng lồ nhanh chóng lan rộng ra. Lúc này hắn đã kiệt sức, huyết mạch chi lực cũng đã biến mất, thậm chí ngay cả sức lực để lấy ra ngọc phù cũng không có, chỉ còn lại máu chưa chảy cạn. Không nghi ngờ gì, một trường này rơi xuống, hắn lập tức sẽ hóa thành thịt nát. Thật sự sắp chết rồi sao? Lâm Tiêu im lặng lắng nghe nhịp tim của mình, lắng nghe tiếng gió xung quanh, trong thoáng chốc dường như thời không tĩnh lặng, mọi thứ đều dừng lại, trường ấn dường như cũng ngưng động giữa không trung. Nhưng Lâm Tiêu rất rõ ràng, đây không phải là kỳ tích gì, có lẽ là dấu hiệu trước khi tử thần giáng lâm, không ngờ hắn lại chết ở đây. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Không tự chủ được, Lâm Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại. Ông. Đúng lúc này, mi tâm Lâm Tiêu quang mang lấp lánh, rực rỡ huy hoàng. Đây là, gần như đồng thời, Lâm Tiêu cũng đột nhiên mở mắt. Gầm. Một tiếng gầm rú vang lên, chính là Tiểu Bạch. Ngay sau đó, một vệ sáng từ mi tâm Lâm Tiêu bắn ra, nhưng không phải Tiểu Bạch, mà là một tòa tháp nhỏ. Vút. Tiểu hắc tháp bắn nhanh ra, hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp va vào trường ấn. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, không gian kịch liệt rung chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, trường ấn trực tiếp bị đập nát, cùng chiều năng lượng quần quần bùng lên. Cái gì? Trong nháy mắt, bao gồm lão giả gầy gò, Giang Ngộng Vũ bọn người, tất cả mọi người có mặt, lập tức sững sờ, cảnh tượng đột ngột xảy ra, khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Ông. Trên cao, tiểu hắc tháp quang mang lấp lánh, khoảnh khắc tiếp theo, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một tòa tháp cao thật sự, sừng sững giữa hư không, ngay sau đó, trực tiếp đập về phía lão giả gầy gò. Chết tiệt, đây là thứ quái quỷ gì? Lão giả gầy gò ánh mắt ngưng tụ, khí tức bùng nổ, tay xoay một cái, lập tức một bàn tay khổng lồ bằng nguyên khí ngưng tụ thành hình, đột nhiên đánh về phía hắc tháp. Chương 2077, tiểu tháp ra bay chương 2077, tiểu tháp ra bay ầm. Một tiếng nổ vang trời, kinh khí cuồn trào. Cũng như lúc trước, trưởng ấn bị hắc tháp trực tiếp tung nát, nổ tung theo tiếng vang. Lão phu không tin, thứ yêu ma tà đạo gì đây? Kinh thiên ấn. Ánh mắt gầy gò lão giả lạnh băng, khí tức bốc lên, hai tay chắp lại, rồi đột nhiên ấn về phía trước. Rầm. Một chuỗi trưởng ấn khổng lồ, uy thế kinh người, liên tiếp vung ra. Uy lực mỗi đạo trưởng ấn đều mạnh hơn trước gấp bội. Gầy gò lão giả đã trực tiếp dùng đến 8 thành công lực. Ong. Hắc tháp tỏa hào quang lấp lánh, phát ra một luồng khí tức thần bí, trực tiếp lao thẳng tới. Ầm. Ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, hắc tháp xuống tới, những trưởng ấn kia liên tiếp vỡ nát, hư không không ngừng vang lên những tiếng nổ kinh hoàng, từng đợt cuồng chiều năng lượng quét sạch hư không. Vài hơi thở, hắc tháp gần như không gặp chút trở ngại nào, phá tan mấy chục đạo trưởng ấn, nhanh chóng áp sát gầy gò lão giả. Sao có thể? Gầy gò lão giả kinh hãi, mắt thấy hắc tháp sắp rơi xuống, một luồng sức mạnh khó tả chấn áp xuống, khiến lão bất giác hoảng hốt, không dám do dự, chân đạp mạnh, phi tốc lùi lại. Tháp sắp rơi xuống rồi, mau chạy, mau đi. Xung quanh, nhiều đệ tử và trưởng lão thánh môn hét lớn, tứ tán bỏ chạy. Các người mau đi. Ta đi cứu Lâm Tiêu. Giang Ngọc Vũ hét lên, dứt lời, thân hình nàng lóe lên, lao về phía Lâm Tiêu. Sư tỷ, Khương Dật và mấy người hét lớn, định theo sau. Đùng. Ngay lúc này, hắc tháp rơi xuống đất. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, toàn bộ khoáng khu, thậm chí cả khu vực mấy trăm trượng xung quanh, đều rung chuyển dữ dội, tựa như một trận đại địa chấn. Lấy hắc tháp làm trung tâm, từng vết nứt khổng lồ, dữ tợn nhanh chóng lan ra, xé toạc mặt đất. Năng lượng kinh hoàng quét ngang. Bụp, bụp, phụt, phụt. Những đệ tử và trưởng lão thánh môn đã chạy thoát khỏi khoáng khu bị dư chấn quét trúng, hộc máu bay ngược, còn những người chưa kịp rút khỏi khoáng khu thì trực tiếp bị kình khí đáng sợ cuốn lên không trung, xé thành mảnh vụn. Vị trí hắc tháp rơi xuống gần nhất chính là gầy gò lão giả, dù lão đã phi tốc bỏ chạy, vẫn không thoát khỏi phạm vi bao phủ của hắc tháp. Chặn lại, thấy không thể né tránh, gầy gò lão giả dứt khoát buộc phát toàn lực, ngưng tụ nguyên khí khải giáp, đồng thời lấy ra một viên châu tròn bằng nắm tay, nắm chặt trong tay, lập tức kích hoạt. Nhất thời, viên châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hình thành một lớp quang cháo năng lượng nhiều tầng, bảo vệ lão bên trong. Lão không tin, với tu vi nguyên hải cảnh tứ trọng của mình, lại đã tránh được trung tâm va chạm của hắc tháp, cộng thêm pháp bảo này, mà còn không đỡ nổi kình khí quét tới. Rầm. Năng lượng cường đại trực tiếp quét tới, gầy gò lão giả đứng vững trên mặt đất, chuẩn bị sẵn sàng. Ầm. Vậy mà khoảnh khắc tiếp theo, ngay lúc năng lượng xung kích tới, gầy gò lão giả liền hối hận. Ầm. Một tiếng nổ vang, như tiếng thủy tinh vỡ vụn, lớp năng lượng hộ thuẫn đầu tiên trực tiếp vỡ tan, tiếp đó là lớp thứ hai, thứ ba. Gần như chỉ trong nháy mắt, lớp năng lượng hộ thuẫn mà lão tự tin dùng pháp bảo ngưng tụ ra, đã tầng tầng vỡ nát, tiếp đó, năng lượng xung kích lên nguyên khí khải giáp. Nguyên khí khải giáp cũng gần như vô dụng, trực tiếp vỡ tan. Phụt. Hộp máu bay ngược, gầy gò lão giả bị một luồng sức mạnh cường đại cuốn lên không trung, nhấn chìm trong cuồng chiều năng lượng kinh hoàng. Từ lúc hắc tháp xuất hiện đến khi rơi xuống, chỉ vỏn vẹn vài hơi thở. Toàn bộ khoáng khu, bao gồm cả phạm vi mấy trăm trượng, trong nháy mắt bị san thành bình địa, rừng núi vô tận hóa thành hư vô, những vết nứt kinh hoàng đủ rộng để kéo dài đến mấy ngàn thước. Có thể thấy, uy lực của vụ nổ này. Sau khi mọi thứ lắng xuống, là một khoảng lặng chết chóc, như một đống hoang tàn sau cơn đại kiếp. Khu cụ cách đó mấy trăm trượng, trên một ngọn núi, một bóng người quỳ một gối, sắc mặt tái nhợt, ho ra máu không ngừng, chính là gầy gò lão giả. Lúc này, gầy gò lão giả mặt không còn chút máu, toàn thân bê bết máu, chiếc áo choàng đen trên người đã sớm rách nát, để lộ ra chiếc áo bào màu tím tượng trưng cho địa vị của lão bên trong, nhưng chiếc áo bào màu tím đó cũng tả tơi không ra hình dạng, lộ ra thân thể gầy trơ xương bên trong. Ánh mắt ngưng lại, gầy gò lão giả nhìn về phía trước, tình hình khu mỏ đó hiện rõ trong mắt. Lúc này, khoáng khu đã hoàn toàn không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu, hoàn toàn là một vùng đất bằng phẳng trơ trụi, những mảnh thi thể đứt lìa rải rác khắp nơi, trong đó không ít là thi thể của đệ tử hoặc trưởng lão thánh môn. Mà tòa hắc tháp kia cũng đã biến mất. Chết tiệt, chết tiệt. Gầy gò lão giả gầm lên phẫn nộ, trong mắt nổi lên tơ máu, vì lão nổi giận, khí huyết dâng trào, động đến vết thương, thân thể run lên, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Gầy gò lão giả lại không để ý những điều này, liếm vết máu bên mép, lấy ra một miếng ngọc thạch, "Những ai chưa chết, mau tới gặp ta." Nói xong, lão lấy ra vài viên đan dược uống vào, run rẩy đứng dậy, rồi trực tiếp dậm chân xuống. Đùng. Ngọn núi dưới chân lão rung chuyển dữ dội, từng vết nứt khổng lồ từ đỉnh núi lan xuống chân núi, như bị một nhát dao chém thành nhiều mảnh. Chương 2078, nhân sinh bách vị chương 2078, nhân sinh bách vị bù bù, bên hai, tiếng gió gào thét truyền đến, Lâm Tiêu trọng thương vẫn còn lưu lại vài phần ý thức, mở mắt ra, chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên đang vun vút lùi về phía sau, mờ ảo không rõ. Lúc này, Tiểu Bạch đã hóa thành hình dạng to lớn, có Lâm Tiêu phi nước đại trong rừng núi. Chạy ròng rã một ngày một đêm, Tiểu Bạch mới dừng lại, dừng ở một khu rừng. Nhẹ nhàng đặt Lâm Tiêu xuống, lúc này Tiểu Bạch toàn thân lông đã bị máu nhuộm đỏ, nó lo lắng nhìn Lâm Tiêu, dùng lưỡi liếm má hắn. Lúc này, Lâm Tiêu sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, đang hôn mê, suốt đường đi không biết đã mất bao nhiêu máu. Chỉ thấy Tiểu Bạch móng nuốt rạch lên người, nhất thời xuất hiện một vết thương, từng giọt máu nhỏ xuống đôi môi khô khốc, tím tái của Lâm Tiêu. Không lâu sau, sắc mặt Lâm Tiêu phục hồi một chút hưng hào. Còn Tiểu Bạch thì thu móng nuốt lại, liếm vết thương của mình, lặng lẽ nằm bên cạnh chờ đợi. Khoảng một khắc sau, Lâm Tiêu đang hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Mơ màng mở mắt, Lâm Tiêu chỉ thấy trước mắt là những tán cây rậm rạp, ánh sáng chói mắt chiếu xuống, khiến hắn không khỏi nheo mắt lại. Hu Hu thấy Lâm Tiêu tỉnh lại, Tiểu Bạch kích động nhảy nhót quanh Lâm Tiêu. "Tiểu Bạch, ngươi ở đó à? Ta đây là sống hay đã chết rồi?" Lâm Tiêu khẽ nói, định ngồi dậy, đột nhiên động đến vết thương, từng cơn đau nhói ập đến, như toàn thân sắp rã rời, máu thịt muốn nứt toát, khiến Lâm Tiêu nhíu mày, nhai răng trợn mắt, hít một hơi lạnh, thân thể ngoan ngoãn nằm lại, không dám động đậy nữa. Đau thế này, xem ra vẫn còn sống. Lâm Tiêu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị lá cây chia cắt, trong lòng không khỏi cảm thán một câu, ta lại sống sót rồi. Cũng không biết là lần thứ mấy, trải qua sinh tử kiếp nạn như thế này, cứ như thể số mệnh bắt buộc phải trải qua, mà lại hay, lần nào hắn cũng có thể sống sót. Có lẽ là hắn mệnh không nên tuyệt. Tiểu Bạch, giúp ta lấy vài viên đan dược ra. Lâm Tiêu nói, lúc này thương thế của hắn quá nặng, cử động cũng không nổi. Hu Hu Tiểu Bạch lấy ra vài viên đan dược, nhét vào miệng Lâm Tiêu. Khu khu, phèo, phèo. Vừa nhai vài miếng, sắc mặt Lâm Tiêu đột nhiên biến đổi, ho khan vài tiếng rồi vội vàng nổ ra, miệng lưỡi tê dại, đây không phải thuốc trị thương, đây là tam nguyên đan, dùng để pha chế gia vị, bên trong toàn là bột ớt. Trời ơi là trời, cay chết ta rồi. Ngươi tìm cái bình đựng thuốc trị thương kia kìa. Nói đoạn, Lâm Tiêu không khỏi hít hà khí lạnh, chẳng mấy chốc đã biến thành đôi môi đỏ rực, sắc mặt vốn tái nhợt, giờ phút này lại trở nên hồng hào vô cùng, thậm chí có chút nóng rát, khí sắc quả thực tốt hơn hẳn. Hu Hu Tiểu Bạch ngượng ngùng gãi đầu, rồi lại lấy ra một bình đan dược khác cho Lâm Tiêu uống. Phụt. Lần này Lâm Tiêu còn chưa nhai được mấy miếng, đã trực tiếp phun đan dược ra, dở khóc dở cười, đây là hợp hoàn đan, là loại thuốc đó. Hu Hu phèo phèo, đây là thuốc bôi ngoài, tìm một cái bình màu nâu ấy. Tiểu Bạch vẻ mặt tay náy, lục lọi trong đống chai lọ thử nghiệm, từng viên đan dược bỏ vào miệng Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu như trở thành một cỗ máy thử thuốc, không ngừng há miệng, ngậm miệng, nhai, rồi nổ ra, hết lần này đến lần khác tự mình thử, bộ dạng như không còn gì để liên tiếp. Lần này hắn cuối cùng cũng thực sự cảm nhận được cái gì gọi là nhân sinh bất vị, cứ thế này, chưa đợi hắn ăn được thuốc trị thương, e rằng đã trúng độc mà chết. May mắn thay, sau mấy chục lần thử, Lâm Tiêu cuối cùng cũng ăn được thuốc trị thương, may mà có thôn linh quyết giúp hắn hóa giải dược lực của các loại thuốc khác, nếu không, người thường chưa chắc đã chịu đựng được đến giờ. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn trách Tiểu Bạch, những cái chai lọ kia thực sự quá nhiều, nó lại không biết chữ, chỉ có thể thử từng viên một, tỏ vẻ mình cũng rất bất đắc dĩ. Uống đan dược, dưới tác dụng của dược lực, máu thịt, xương cốt của Lâm Tiêu bắt đầu nhanh chóng hồi phục, đồng thời huyết mạch chi lực trong cơ thể cũng bắt đầu thúc đẩy quá trình hồi phục. Nửa ngày sau, Lâm Tiêu đã có thể hoạt động tự nhiên, một mặt là do thôn linh quyết nhanh chóng luyện hóa hấp thu thuốc trị thương, một mặt là do tác dụng của huyết mạch chi lực, đương nhiên, còn có nguyên nhân là nhục thân của hắn tương đối mạnh mẽ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhục thân của Lâm Tiêu đã rất lâu rồi chưa được đề thăng, vẫn dừng ở tầng thứ linh thể nhất trọng. Phải biết rằng, ở tầng diện nguyên hải cảnh, rất nhiều võ giả đã tu thành linh thể, nói chung, nguyên hải cảnh hạ trung thượng tam trọng, tương ứng với ba tầng đầu của linh thể. Như gầy gò lão giả kia, cường độ nhục thân có thể ở linh thể nhị trọng, hoặc giữa linh thể nhất trọng và nhị trọng. Tóm lại, nhục thân của hắn hiện tại trong số các võ giả cung cấp đã không còn phát huy được bao nhiêu ưu thế, nếu có cơ hội nhất định phải nhanh chóng để thăng lên. Tuy nhiên, việc tu luyện bạn long chiến thể cần có long huyết, đặc biệt là tầng thứ hai cần ba loại long huyết, rất khó tìm. Đây cũng là nguyên nhân nhục thân của Lâm Tiêu mãi chưa đột phá. Xem ra sau này phải để ý nhiều hơn đến tin tức về long huyết. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Chương 2079 tìm kiếm. Chương 2079 tìm kiếm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử Lâm Tiêu đột nhiên co rút lại, mạnh mẽ vô chán, hỏng bét. Không biết Mộng Vũ tỷ bọn họ thế nào rồi. Hắn chỉ lo chữa thương, vậy mà lại quên mất Giang Mộng Vũ bọn họ. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu nhớ lại chuyện trước đó, thời khắc mấu chốt, dường như là tòa tiểu tháp kia xuất hiện, cứu bọn họ, nhưng sau đó, hắn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không nhớ rõ nữa. Giang Mộng Vũ và những người khác hiện tại tình hình thế nào, hắn cũng không biết, bị người Thánh Môn bắt được, hay giống như hắn, trốn thoát đến nơi khác, nếu vậy, Thánh Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đặc biệt là hắn. Dù sao, vị tử y chủ giáo kia đã bỏ ra cái giá rất lớn để giăng bẫy, lại còn tổn thất không ít, không trừ khử được bọn họ, sao có thể cam tâm? E rằng lúc này những người đó đang tứ phía tìm kiếm mình, còn có những người khác. Hắn thì không sao, có thôn linh quyết, còn có huyết mạch chi lực, thương thế hồi phục rất nhanh. Nhưng Giang Ngộng Vũ bọn họ thì chưa chắc, kéo lê thân thể bị thương chắc chắn không chạy được bao xa, tình hình của họ bây giờ rất nguy hiểm. Không được, ta phải nhanh chóng hồi phục, đi tìm bọn họ. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn tâm toàn ý vào việc hồi phục. Hắn rất rõ, lo lắng xung không giải quyết được vấn đề, với trạng thái hiện tại của hắn, cho dù có tìm được Giang Ngộng Vũ bọn họ, bản thân còn khó bảo toàn, cũng không có ý nghĩa gì, hồi phục thực lực mới là việc cấp bách. Dưới sự hỗ trợ của các loại đan dược chữa thương, linh thảo, cùng với năng lực tự hồi phục của bản thân, cộng thêm tốc độ hồi phục của nguyên hải cảnh vốn đã nhanh, hai ngày sau, Lâm Tiêu cuối cùng cũng hồi phục đỉnh phong. Ông, kích hoạt không gian quyền trụ, Lâm Tiêu độn vào hư không, nhanh chóng rời khỏi đây. Trong một khu rừng, một bóng người khoanh chân ngồi, đang chữa thương, chính là Giang Ngộng Vũ. Nói ra, đã ba ngày rồi. Từ khi trốn thoát khỏi quán khu, thất lạc với mọi người, đã ba ngày rồi. May nhờ có tòa hắc tháp đột nhiên xuất hiện kia, nàng mới có thể trốn thoát. Thực ra ban đầu, nàng định nhân lúc hỗn loạn đi cứu Lâm Tiêu, nhưng kết quả, khoảnh khắc hắc tháp rơi xuống, sóng xung kích gây ra quá mạnh, trực tiếp hất bay nàng. Trọng thương, nàng trực tiếp bị nổ bay ra ngoài trăm trượng, tình thế cấp bách, nàng đành phải kéo lê thân thể trọng thương bỏ chạy, chỉ không biết Lâm Tiêu còn có Khương Dật và những người khác, đều thế nào rồi? Nàng dự định, đợi thương thế hồi phục, sẽ đi tìm bọn họ. Thực ra bây giờ, nàng đã hồi phục không ít, định hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, lúc đó nắm chắc hơn một chút. Soạt. Bất chợt, nàng mở to mắt, dường như cảm giác được điều gì đó. Bụp. Chân đập mạnh, Giang Ngọc Vũ bay vút lên không, lùi về phía sau. Rầm. Rầm. Hai đạo quyền mang phá không giết tới, vừa vặn đánh trúng vị trí ban đầu của Giang Ngọc Vũ. Ầm. Mặt đất nổ tung một cái hố lớn, kinh khí bắn tứ tung, đá vụn bay loạn. Là các ngươi? Giang Ngọc Vũ vững vàng đáp xuống đất, nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh đi. Cuối cùng cũng tìm được một đứa tiểu nha đầu, muốn tránh khỏi khổ sở ra thịt thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, đối đầu với thánh môn chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp đâu, Vạn Huyết Tông các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Hai bóng người chậm rãi bước tới, là hai vị trưởng lão của thánh môn, một lùn mập trưởng lão, một tinh gầy trưởng lão, lúc này mặt lộ nụ cười lạnh, tiến về phía Giang Ngọc Vũ. Thấp thoáng, nguyên khí ba động mãnh liệt quyết tán ra, khiến Giang Ngọc Vũ thần sắc ngưng lại. Tu vi của hai người này đều trên nguyên hải cảnh tam trọng, hơn nữa e rằng không phải là nguyên hải cảnh tam trọng bình thường. Thánh môn lòng lang dạ sói, muốn nhất thống Đông Hoàng, quả thực quá tham lam. Vạn Huyết Tông ta cũng không phải dễ bắt nạt, sớm muộn gì những lãnh địa Vạn Huyết Tông ta đã mất đều sẽ đoạt lại, thánh môn cũng sớm muộn sẽ bị trừng phạt. Giang Ngọc Vũ trầm giọng nói. Trừng phạt? Ha ha, chỉ bằng các ngươi Vạn Huyết Tông, thật không sợ người ta cười dụng rằng Vạn Huyết Tông các ngươi hiện nay đã là nỏ mạnh hết đà, toàn một đám giả yếu tàn binh, có tư cách gì mà đối đầu với thánh môn ta? Cứ chờ xem, không quá vài năm tất sẽ bị thánh môn ta nuốt chửng. Lùng mập lao giả khinh thường cười. Bớt nói nhảm với nó đi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau chóng bắt nó về giao nộp, chủ giáo đại nhân vẫn luôn thúc giục đấy, bắt được nó về lĩnh thưởng. Tinh gầy lao giả lạnh nhạt nói. Cũng phải, bắt nó rồi nói sau. Lùng mập lao giả gật đầu, ánh mắt lạnh đi. Khoảnh khắc tiếp theo, lão đống nhiên biến mất tại chỗ. Chém. Giang Ngọc Vũ ánh mắt lóe lên, tay nắm chặt, một thanh chủy thủ xuất hiện, khí tức bộc phát, mạnh mẽ đâm về phía trước. Gần như đồng thời, lùng mập lao giả xuất hiện trước mặt, mạnh mẽ tung một quyền. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn tứ tung, khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời lùi lại. Có chút thú vị, xem ra ngươi ở Vạn Huyết Tông cũng là một nhân vật thiên tài, đáng tiếc, sắp phải chết ở đây rồi. Lùng mập lao giả cười lạnh lẽo. Đừng nói nhảm nữa, cùng ra tay, bắt lấy nó. Nếu để kẻ khác phát hiện, phần thưởng sẽ phải chia thêm một phần đấy. Nói đoạn, tinh gầy lao giả thân hình lóe lên, tay cầm một cây trường mâu, trực tiếp giết về phía Giang Ngọc Vũ. Bụp. Lùng mập lao giả cũng không nói nhiều nữa, lập tức ra tay. Rầm. Hai người đồng thời giết tới, khí tức nguyên hải cảnh tam trọng lộ rõ không thể nghi ngờ. Thiên Nguyên Trảm. Giang Ngọc Vũ khẽ quát, khí tức bộc phát, mạnh mẽ vạch một đường về phía trước. Ầm. Một tiếng nổ vang, Giang Ngọc Vũ thân hình run lên, liên tục lùi về phía sau. Đối mặt với hai cao thủ nguyên hải cảnh tam trọng, nàng cuối cùng vẫn không đủ sức, mấu chốt là thực lực của nàng nhiều nhất mới hồi phục được bảy thành. Chương 2080, kịch chiến chương 2080, kịch chiến rầm. Hai người thừa thế truy kích, áp sát tới. Giết. Giang Ngọc Vũ không chút do dự, để tránh tình thế xấu đi, nàng quả quyết bộc phát huyết mạch, một đóa tường vi huyết sắc ngưng hiện trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng yêu dị mà chói mắt. Cuồng hoa luận vũ. Giang Ngọc Vũ hai tay vung lên, tường vi huyết sắc tỏa sáng rực rỡ, xoay tròn nhanh chóng, hàng trăm hàng ngàn cánh hoa huyết sắc cuộn trào ra, sắc bén vô cùng, nơi đi qua, không gian rung chuyển không ngừng, vang lên tiếng xì xì của khí bạo. Vương cấp tam phẩm, huyết mạch võ kỹ. Hai người thần sắc hơi ngưng trọng, không dám khinh suất bộc phát toàn lực, tung ra công kích. Ầm. Ầm. Một loạt tiếng nổ vang vọng, từng đóa cánh hoa huyết sắc liên tiếp nổ tung, kinh khí bắn tứ tung, năng lượng cuộn cuộn. Nếu là Giang Ngọc Vũ ở trạng thái đỉnh phong, thi triển chiêu này, hai người tuyệt đối khó lòng chống đỡ, nhưng hiện tại, do thương thế, uy lực chỉ có thể miễn cưỡng phát huy được bảy thành, chỉ có thể gây ra một chút kiềm chế đối với hai người. Soạn. Ngay lúc hai người đối phó với những cánh hoa huyết sắc, thân hình Giang Ngộng Vũ lóe lên, xuất hiện trước mặt lùn mập lao giả kia, chỉ thấy nàng nắm chặt chủy thủ, trực tiếp đâm ra, vang lên tiếng xé gió sắc bén. Muốn đánh lén? Lùn mập lao giả hừ lạnh một tiếng, tung một quyền. Mắt thấy, chủy thủ và quyền mang sắp chạm nhau. Lúc này, sắc mặt lùn mập lao giả đột nhiên biến đổi. Soạn. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một điểm hàn quang lóe qua, đột ngột chém về phía lùn mập lao giả. Thì ra, công kích chủy thủ của Giang Ngộng Vũ là giả, đồng thời công kích, tay kia trực tiếp phóng ra phi đao. Mà lùn mập lao giả nhất thời sơ suất, hoàn toàn không ngờ tới điểm này, đợi lao phát hiện ra, đã quá muộn. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn tứ tung, không gian rung động. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời lùi lại, nhưng lúc này, bả vai của lùn mập lão giả đã bị bắn thủng một lỗ máu, máu chảy không ngừng, đau đến mức lao như mày. Vốn dĩ, nhát đao này của Giang Ngọc Vũ nhắm vào tim, nhưng lùn mập lão giả dù sao thực lực cũng không yếu, thời khắc mấu chốt, vẫn bị lao né được, nhưng cũng bị bắn xuyên qua xương bả vai. Khoảnh khắc bay lùi, Giang Ngọc Vũ tay miết qua hồng, rồi mạnh mẽ vung lên. Xoẹt. 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 Vài điểm hàn quang chợt hiện, xuất hiện trước mặt lùn mập lão giả, phong tỏa đường lui của lão, dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, uy lực của những phi đao này không cần phải nói. Chết tiệt. Lùn mập lão giả sắc mặt biến đổi, không ngờ một chút sơ suất lại khiến lão rơi vào tình cảnh này, khí tức toàn khai, mạnh mẽ liên tiếp tung ra mấy quyền. Ầm. Ầm. Vài tiếng nổ vang, phi đao bị đánh văng ra, nhưng vẫn lọt mất một thành phi đao. Phụt. Cánh tay của lùn mập lão giả bị phi đao cắt một vết thương dài một thước, máu tươi phun ra, sâu thấy cả xương. Khốn kiếp. Liên tiếp bị thương, khiến lùn mập lão giả nổi giận, định phản kích. Soạn. Giang Ngọc Vũ thân hình lóe lên, đột ngột xuất hiện trước mặt lão, một đạo hàn quang chém về phía lão. Lùng mập lão giả tung một quyền. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai người đồng thời lùi lại, nhưng rõ ràng, lùng mập lão giả lùi nhiều hơn, vết thương do hai thanh phi đao liên tiếp gây ra, vẫn mang đến cho lão không ít ảnh hưởng. Xoẹt. Xoẹt. Bên kia, tinh gầy lão giả vẫn đang bận rộn đối phó với những cánh hoa sắc bén kia, hoàn toàn không thể thoát thân giúp đỡ. Bụp. Giang Ngọc Vũ chân đạp mạnh, thừa thế truy kích, chủy thủ như rắn độc phun độc, liên tiếp đâm ra, chiêu chiêu chí mạng, nhắm vào những yếu huyệt trên người lùn mập lão giả. Đồng thời, nàng thỉnh thoảng lại phóng ra phi đao, bất ngờ gây nhiều đối phương, phi đao và chủy thủ đều là những thứ vô cùng sắc bén, hơn nữa tốc độ đều cực nhanh, khiến lùn mập lão giả nhất thời khó lòng đối phó, liên tục lùi lại. Phụt. Hơn 10 chiêu sau, lùn mập lão giả một phen sơ suất, bị phi đao đâm trúng, máu tươi bắn tung tóe. Phụt. Không lâu sau, lại bị chủy thủ rạch lên ngực. Phụt. Phụt. Dưới sự phối hợp của phi đao và chủy thủ, Giang Ngọc Vũ công thế dồn dập, hung hăng bức người, phi đao hư thực kết hợp, nhanh nhẹn có lượng, lùn mập lão giả rất khó chu toàn, càng lúc càng rơi vào thế hạ phong. Mà bên kia, tinh gầy lão giả cũng nhận ra tình hình không ổn, muốn qua trợ rút, nhưng lại bị vô số cánh hoa chặn lại, hoàn toàn không qua được. Cố gắng lên, huyết mạch chi lực của nó sắp hết rồi. Tinh gầy lão giả hét lên, chỉ cần huyết mạch chi lực của đối phương biến mất, lúc đó, lao và lùn mập lão giả liên thủ, đối phương thất bại không nghi ngờ. Mà Giang Ngọc Vũ, hiển nhiên cũng biết điểm này, công thế càng lúc càng mãnh liệt, muốn tốc chiến tốc thắng. Chết tiệt, nói thì dễ lắm. Lùn mập lão giả sắc mặt khó coi, gắng sức đối phó, nhưng càng lúc càng khó khăn, dần dần không chống đỡ nổi, vết thương trên người ngày càng nhiều, càng lúc càng rơi vào thế hạ phong, bị áp chế. Trong chiêu qua đi, trên người lùn mập lão giả có thể nói là thương tích đầy mình. Đương nhiên, đối với lão ở cảnh giới nguyên hải cảnh, những vết thương này không đến mức chí mạng, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến chiến đấu của lão. Ầm. Một tiếng nổ vang, lần này, lùn mập lão giả trực tiếp bị Giang Ngộng Vũ một cú đá quật bay, miệng phun máu tươi. Vút. Vút. Vài đạo phi đao phá không chém ra. Lùn mập lão giả sắc mặt biến đổi, đội vàng ngưng tụ nguyên khí khải giáp, đồng thời gắng sức né tránh. Phụt. Dù vậy, lão vẫn bị hai đạo phi đao đánh trúng, trên người lại thêm hai vết thương. Soạn. Ngay lúc này, Giang Ngọc Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt lão, một đạo hàn quang đột ngột chém về phía lão. Chương 2081, đánh lén. Chương 2081, đánh lén cũng ổn. Lùng mập lão giả sắc mặt biến đổi, lấy công làm thủ, đội vàng tung một quyền. Ầm. Một tiếng nổ vang, lùng mập lão giả thân thể run lên, hộp máu bay đi. Soạn. Gần như đồng thời, một thanh phi đao không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện. Hoàng bét. Lùng mập lão giả sắc mặt đại biến, khi lão phản ứng lại, phi đao đã xuất hiện trước mặt, phóng đại nhanh chóng trong đồng tử lão, mắt thấy, sắp xuyên thủng đầu lão. Quan lão quỷ, ngươi chết ở đâu rồi, còn không ra? Đột nhiên, lùng mập lão giả hét lớn. Cái gì? Giang Ngọc Vũ sững sờ. Xoẹt. Ngay lúc này, một đạo kình khí phá không bay ra, vừa vặn đánh trúng phi đao, uy đạo phi đao lượn đi, bay sượt qua người lùn mập lão giả. Xoẹt. Gần như đồng thời, một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng Giang Ngọc Vũ. Rầm. Theo sau đó, một luồng khí tức cường hãn ập đến. Lập tức, Giang Ngọc Vũ sắc mặt biến đổi, vội vàng xoay người tung một trường. Ầm. Một tiếng nổ vang, kình khí bắn tứ tung, không gian rung chuyển dữ dội. Phụt. Giang Ngọc Vũ thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, bay về phía sau, nặng nề ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, đóa tường vi huyết sắc kia cũng ảm đạm xuống, biến mất không thấy. Đánh lén sau lưng, hèn hạ. Giang Ngọc Vũ chống người dậy, bất bình nói, nàng thực sự không ngờ, ở đây lại còn ẩn nó một người. Ha ha, đánh lén sau lưng, phi đao của ngươi, chẳng phải cũng là ám khí sao? Một Bạch Phát lão giả cười lạnh, kẻ vừa ra tay đánh lén cũng chính là lão, với lại, chỉ cần đạt được mục đích, cần gì quan tâm thủ đoạn, dù sao, ngươi thua rồi. Không còn huyết mạch chi lực, xem ngươi còn bản lĩnh gì. Tinh gầy lão giả bước tới, khoe miệng nết lên một đường cong. Quan lão quỷ, sao bây giờ ngươi mới ra tay, khốn kiếp, lão tử vừa rồi suýt nữa toi mạng rồi. Lùng mập lão giả bất mãn bước tới. Thực ra, bọn họ tổng cộng có 3 người, chỉ để đề phòng bất chắc, mới để Bạch Phát lão giả ẩn náu trong bóng tối, đề phòng có biến, ngăn đối phương trốn thoát. Phải ra tay vào thời điểm thích hợp nhất, mới có nắm chắc lớn nhất, hiểu không? Bạch Phát lão giả lạnh nhạt nói, vừa rồi khoảnh khắc nó sắp thành công, chính là lúc nó lơi lòng nhất, lúc này ta ra tay, tỷ lệ thành công mới lớn nhất, với lại ngươi vẫn còn sống đó thôi, mọi chuyện ta tự có chừng mực. Nói vậy, lão tử suýt nữa chết rồi, ngươi không sớm ra tay, không thấy ta bị thương nhiều thế này sao? Lùng mập lão giả tức giận nói, nếu không phải sợ bại lộ đối phương, lão thực sự không nhịn được, đã sớm cứ gọi đối phương ra tay rồi. Bình tĩnh bình tĩnh, chút thương tích đó có là gì, chẳng phải sắp lành rồi sao? Bạch Phát lão giả không để ý nói, chút thương tích này, ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, ta, được rồi. Tinh gầy lão giả ngắt lời hai người tranh cãi, đừng nói gì nữa, trước hết bắt nó lại, giao cho chủ giáo đại nhân lĩnh thưởng rồi nói sau. Trực tiếp giao cho chủ giáo đại nhân, có phải quá lãng phí không? Lúc này, lùng mập lão giả nói, một đôi mắt háo sắc đảo qua người Giang Ngọc Vũ. Ngươi tên này, đúng là sắc tâm không đổi. Tinh gầy lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, sắc đẹp là con dao hai lưỡi, ngươi vừa rồi suýt nữa chết trong tay nó đấy. Hê, thì sao chứ, chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cũng phong lưu, ta thích loại phụ nữ như thế này, chinh phục mới có khoái cảm. Lùn mập lão giả nết miệng cười, liếm môi như sói đói nhìn chằm chằm Giang Ngọc Vũ, ánh mắt đầy vẻ nóng bỏng, vóc dáng tuyệt vời thế này, khuôn mặt xinh đẹp, không chơi đùa thì thật đáng tiếc, với lại chủ giáo đại nhân chỉ bảo chúng ta đưa nó qua, chỉ cần còn sống là được, cũng không nói không được làm gì nó, hì hì. Nói đoạn, lùn mập lão giả cười dâm đãng, nhìn chằm chằm vóc dáng lồi lõm quyến rũ của Giang Ngọc Vũ, ánh mắt lão càng lúc càng nóng bỏng, không khỏi nuốt nước bọt, khiến Giang Ngọc Vũ dùng mình ớn lạnh. "Lão sát quỷ, ta có chết cũng không để ngươi được lợi." Giang Ngọc Vũ lạnh lùng nói, đoạn truy thủ đã kề vào tim. "Ha ha, ngươi mà chết, đồng bọn của ngươi thì sao? Bọn họ sẽ đau lòng biết bao, ngươi thật sự muốn bỏ mặc bọn họ sao? Mệnh lệnh của chủ giáo không chỉ là bắt ngươi đâu." Lùn mập lão giả cười lạnh. Nhất thời, Giang Ngọc Vũ sắc mặt ngưng lại, nếu nàng thật sự chết, Khương Dật bọn họ gặp nguy hiểm thì sao? Nàng còn chưa tìm được Lâm Tiêu, không biết bọn họ an nguy ra sao, sao nàng có thể cứ thế mà chết? Ngay khoảnh khắc Giang Ngọc Vũ do dự, lùn mập lão giả chớp lấy cơ hội, ngón tay cách không điểm vài cái. Vút, vút. Nguyên khí trên người Giang Ngọc Vũ nháy mắt bị phong bế, thân thể mềm nhũn, không khỏi ngã xuống. "Tiểu mỹ nhân, yên tâm, lão tử sẽ thương hoa tiếc ngọc, sẽ khiến ngươi sung sướng tột đỉnh, đừng thấy ta giả, phương diện đó vẫn còn được lắm." Lùn mập lão giả cười âm hiểm, tiến về phía Giang Ngọc Vũ. "Chết tiệt, ngươi dám động vào ta, ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm." Giang Ngọc Vũ hung hăng trừng mắt nhìn lùn mập lão giả, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn đứng dậy, nhưng hoàn toàn không dùng được chút sức lực nào. "Ta thích loại trinh nữ liệt phụ như ngươi, càng như vậy, ta càng hưng phấn a." Lùn mập lão giả nhìn chằm chằm Giang Ngọc Vũ, cảm thấy huyết mạch căng phồng, dục hỏa khó nhịn, vài bước đi tới trước mặt Giang Ngọc Vũ, nhìn vóc dáng gần như hoàn mỹ này, lao suýt nữa chảy nước miếng. Không còn kìm nén được nữa, lùn mập lão giả trực tiếp đứng dậy, vác Giang Ngọc Vũ lên, lao về phía một bụi cỏ gần đó. Lão giả này, thật là tinh gầy lão giả và bạch phát lão giả, nhìn lùn mập lão giả chui vào bụi cỏ, vẻ mặt kinh bỉ. Chương 2082, đừng đắc tội phụ nữ. Chương 2082, đừng đắc tội phụ nữ. Buông ta ra, ngươi dám chạm vào ta một chút, ta sẽ không tha cho ngươi. Trong bụi cỏ truyền ra tiếng hét của Giang Ngọc Vũ. Ta cũng sẽ không tha cho ngươi, tiểu mỹ nhân, ngươi là của ta rồi. Lùn mập lão giả hưng phấn hét lên. Ai đó? Đột nhiên, lùn mập lão giả hét lên. Ầm! Một tiếng nổ vang, kèm theo một tiếng hét thảm, một bóng người bỗng nhiên từ trong bụi cỏ bay ra, chính là lùn mập lão giả. Lúc này, một cánh tay của lùn mập lão giả đã biến mất không thấy, rơi xuống đất, máu chảy không ngừng, kêu la thảm thiết. Chuyện gì vậy? Tinh gầy lão giả và bạch phát lão giả sắc mặt biến đổi, vội vàng qua xem xét thương thế của lùn mập lão giả. Có người đánh lén ta. Lùn mập lão giả sắc mặt trắng bệch nói, toàn thân run rẩy không ngừng. Tinh gầy lão giả lấy ra một viên đan dược cho lão uống, tình hình mới khá hơn một chút. Là ai? Cút ra đây! Bạch phát lão giả lạnh lùng quát. Vừa dứt lời, trong bụi cỏ, một bóng người bước ra, chính là Lâm Tiêu, trên vai có một con chó trắng nhỏ. Giang Ngộng Vũ đi theo sau. Là ngươi? Thấy Lâm Tiêu, hai người thần sắc ngưng lại. Tiêu Lâm, các ngươi không phải tìm ta sao? Ta đến rồi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Tiêu Lâm, ngươi thật to gan, chúng ta đang tìm ngươi, ngươi lại dám chủ động xuất hiện. Tinh gầy lão giả lạnh lùng nói, sắc mặt lại có chút kiêng dè. Cách đây không lâu, ở khoa khu, bọn họ đã được chứng kiến chiến lược đáng sợ của Lâm Tiêu, một đám cao thủ nguyên hải cảnh tam trọng vây công hắn, ngược lại bị hắn giết cho tan tác, bọn họ tự biết, cũng tuyệt không phải đối thủ của Lâm Tiêu. Nói đoạn, chỉ thấy một tay của tinh gầy lão giả lặng lẽ thu vào trong ống tay áo, bóp nát một miếng ngọc thạch. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, chặt đứt cánh tay ta, ngươi chết chắc rồi. Lùn mập lão giả một tay chống người dậy, phẫn nộ gầm lên, quan lão quỷ, các ngươi mau ra tay bắt hắn, bắt cả hai bọn chúng, chủ giáo đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng. Nhưng nhất thời, tinh gầy lão giả và bạch phát lão giả lại không động thủ. Đừng sợ hắn, các ngươi chẳng lẽ quên rồi, bọn chúng đều bị thương, đặc biệt là tên tiểu tử này, suýt nữa chết trong tay chủ giáo đại nhân, thương thế của hắn nhất định chưa hồi phục, bây giờ chính là cơ hội tốt để ra tay, cơ hội không thể bỏ lỡ. Để bọn chúng trốn thoát thì không kịp nữa rồi. Lùn mập lão giả liên tục nói, mặt đầy vẻ hoán độc, mất đi một cánh tay, ảnh hưởng rất lớn đến võ đạo tương lai của lão, giờ phút này, lão chỉ mong Lâm Tiêu mau chóng chết đi. Nghe vậy, mắt tinh gầy lão giả và bạch phát lão giả sáng lên, nói đúng lắm, mấy ngày trước, tên Tiêu Lâm này bị trọng thương, suýt nữa chết trong tay chủ giáo đại nhân, mới mấy ngày thôi, thương thế chắc chắn chưa hồi phục, hai người bọn họ liên thủ, chưa chắc không có cơ hội thắng. Nghĩ đến đây, hai người nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bụp, bụp. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời ra tay. Lâm sư đệ, giúp ta giết bọn chúng, lão già kia, để lại cho ta. Giang Ngọc Vũ sắc mặt âm trầm nói. Được. Soạn. Vừa dứt lời, bóng dáng Lâm Tiêu đột ngột biến mất không thấy. Giết. Tinh gầy lão giả và bạch phát lão giả lao vút ra, người đang ở giữa không trung, đột nhiên một vệt kiếm quang từ trước mắt họ lướt qua. Hai người còn chưa kịp ra tay, chỉ cảm thấy cổ lạnh bớt, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi, khoảnh khắc tiếp theo chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, hai cái đầu theo tiếng rơi xuống. A. Thấy cảnh này, lùn mập lão giả tại chỗ trợn mắt há mồm, ánh mắt tăng dã, thần sắc đờ đẫn. Sao có thể bẩn dĩ, lao còn tưởng, sở dĩ lao bị chặt đứt một cánh tay, là do lão nhất thời sơ suất, bị đánh lén, dù sao đối phương mấy ngày trước bị trọng thương, không thể nào hồi phục nhanh như vậy, phe bọn họ hẳn là có cơ hội thắng. Nhưng kết quả, tắt cho lão một bạt tai đau điếng, hoàn toàn không phải đối thủ, hai đồng bọn, còn chưa ra tay, đã trực tiếp bị giết trong ngay mắt. Nhất thời, lùn mập lao giả sững sờ tại chỗ, nhìn hai cô thi thể trên mặt đất, ngây như phỗng. Cho đến khi Lâm Tiêu tiến về phía lao, lao mới như tỉnh ngộng, hét lên những tiếng kêu thảm thiết, đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Nói đoạn, lao xoay người bỏ chạy. Còn chưa chạy được mấy bước, lão đông cảm thấy dưới thân nhẹ bẫng, túi đầu nhìn, nhất thời mồ hôi lạnh túa ra, hai chân của lão đã bị kiếm khí chém đứt, loạn choạng ngã sấp xuống đất. Cơn đau nhói theo đó ập đến, đau đến mức lão hét lên như heo bị chọc tiết, lăn lộn trên mặt đất, máu chảy không ngừng. Lâm Tiêu định qua đó, lại bị Giang Ngộng Vũ kéo lại, mà không chút biểu cảm nói, giao cho ta đi. Lâm Tiêu không nói gì, lặng lẽ nhìn, Giang Ngộng Vũ kéo lên lùn mập lão giả kia về phía bụi cỏ. Không, đừng mà, ta sai rồi, tha cho ta một con đường sống đi, cầu xin ngươi, cô đường, ta sai rồi. Thấy Giang Ngộng Vũ sắc mặt lạnh như băng, lùn mập lão giả sợ đến run rẩy toàn thân, liên tục van xin, nhưng vẫn bị Giang Ngộng Vũ kéo vào bụi cỏ. Về tháp mà ở đi. Lâm Tiêu nói một tiếng, trực tiếp ném Tiểu Bạch đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vào tiểu hắc tháp. A, của ta, đừng, đừng, rất nhanh, trong bụi cỏ truyền ra từng tiếng hét thảm thiết, tiếng sau thảm hơn tiếng trước, nghe mà Lâm Tiêu cũng không khỏi rùng mình, trong lòng thầm than một tiếng, đắc tội ai, cũng đừng đắc tội phụ nữ. Không lâu sau, tiếng hét thảm ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng biến mất. Lúc này, Giang Ngộng Vũ cũng bước ra, vẻ mặt dịu đi một chút, nói, chúng ta đi tìm những người khác đi. Được. Lâm Tiêu gật đầu. Thế là, hai người cùng nhau đi tìm những người khác. Chương 2083, tìm kiếm chương 2083, tìm kiếm sở dĩ có thể nhanh chóng tìm được Giang Ngộng Vũ như vậy, nói ra cũng phải nhờ Tiểu Bạch, chính xác hơn là mũi của Tiểu Bạch, thông qua việc tìm kiếm mùi hương mới tìm được Giang Ngộng Vũ. Thời gian này, Tiểu Bạch thường xuyên ở cùng Giang Ngộng Vũ, đã sớm quen với mùi hương trên người đối phương, cho nên cũng là người đầu tiên nhanh nhất tìm được Giang Ngộng Vũ. Đương nhiên, mùi hương của những người khác, Tiểu Bạch cũng đều nhớ, chỉ là cần một chút thời gian tìm kiếm. Cứ như vậy, hai người Lâm Tiêu, dưới sự dẫn đường của Tiểu Bạch mà đi. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ thánh môn cũng đang tìm kiếm bọn họ. Soạt, soạt. Không lâu sau, vài bóng người xuất hiện ở khu rừng trước đó, rất nhanh, bọn họ đến hiện trường vụ án. Nhìn những thi thể trên mặt đất, những trưởng lao thánh môn này sắc mặt âm trầm, một người trong số đó lấy ra truyền âm thạch, "Chủ giáo đại nhân, chúng ta đến muộn rồi." Cùng lúc đó, trên một ngọn núi, gầy gò lão giả, cũng chính là vị tử y chủ giáo kia, nghe tin tức xong, sắc mặt có chút lạnh lẽo, truyền lệnh xuống, tiếp tục tìm kiếm, tìm được tên Tiêu Lâm kia, không được động thủ, lập tức thông báo cho ta. Những người này, đặc biệt là tên Tiêu Lâm đó, nhất định phải tìm được. Ai tìm được, thưởng một vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Vâng. Bút. Bóc nát truyền âm thạch, tử y chủ giáo trong mắt hàn quang lóe lên, "Tiêu Lâm, các ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bạch, lần theo mùi hương, nửa ngày sau, hai người Lâm Tiêu cuối cùng cũng có phát hiện, là vết máu, còn có dấu vết chiến đấu. Quan sát tình hình xung quanh, Lâm Tiêu nói, đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, ngồi xổm xuống, nhặt lên một thứ, đây là lệnh bài của Khương Dận. Giang Ngộ Vũ thần sắc khẽ động, hắn nhất định ở gần đây, mau tìm. Soạt, soạt. Hai người thân hình lóe lên, mang theo Tiểu Bạch, men theo vết máu, phi tốc lao đi. Cùng lúc đó, cách đó mấy ngàn thước, ầm. Một tiếng nổ vang, một bóng người hộc máu bay ngược, nặng nề rơi xuống đất, chính là Khương Dận. Soạt, soạt. Vài bóng người nhanh chóng bao vây Khương Dận. Khương Dận chống đỡ, muốn đứng dậy, lại trực tiếp bị một chân đạp lên ngực, phun máu nằm trên đất, miệng máu chảy không ngừng. Cuối cùng, cũng bắt được một tên, có thể về lĩnh thưởng rồi. Một viên kiểm trưởng lão cười hì hì, đạp lên ngực Khương Dận, "Ngươi chạy đi, ngươi không phải rất biết chạy sao? Tiếp tục chạy đi, sao không chạy nữa? Sĩ khả sát bất khả nhục, có giỏi thì các ngươi giết ta đi. Nếu không, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại gấp 10." Khương Dận nghiến răng nói. "Đến lúc này rồi, còn cứng miệng như vậy, ha ha, chúng ta làm sao nỡ giết ngươi? Chúng ta còn trông cậy vào ngươi để lĩnh thưởng mà?" Viên kiểm trưởng lão cười lạnh, rồi một bạt thai tát vào mặt Khương Dận, "Nói cho ngươi biết, không chỉ có ngươi, còn có những sư huynh đệ của ngươi, có lẽ bây giờ cũng giống như ngươi, đều bị bắt rồi. Về sau, ngươi sẽ gặp được bọn họ, đến lúc đó, các ngươi cùng nhau xuống hoàng tuyển trò chuyện đi. Không tiếp, các ngươi dám động đến sư minh sư tỷ của ta chết cũng không tha cho các ngươi." Khương Dật giận dữ nói. Chỉ bằng ngươi?" Viên kiểm trưởng lão khinh thường, thở dài một tiếng, nói, "Đáng tiếc, không tìm được tên Tiêu Lâm kia, nếu không thì là cả một vạn khối nguyên thạch đấy, đủ cho ta dùng mấy năm." "Thôi đi, ngươi không nghe tin tức sao? Có mấy vị trưởng lão bị giết trong lúc tìm kiếm, tám phần là do tên Tiêu Lâm kia gây ra, tên tiểu tử đó là một kẻ khó nhằn đấy, tốt nhất đừng đụng phải hắn." "Hừ, ta mới không tin, hắn dù có lợi hại đến đâu, trước đó chẳng phải cũng không có sức chống cự trước mặt chủ giáo đại nhân, bị đánh như chó chết, nếu không phải vận may tốt, hắn đã sớm toi mạng rồi, mới mấy ngày, thương thế của hắn chắc chắn chưa hồi phục, mấy vị trưởng lão bị vẫn là kia, tám phần là khinh địch, nhất thời sơ suất mới bị đánh lén, nếu để ta gặp Tiêu Lâm, coi như hắn xui xẻo." Viên kiểm trưởng lão không cho là đúng. "Ngươi cũng chỉ giỏi võ mồm, tên Tiêu Lâm đó là một kẻ hung ác, chưa nghe câu, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo sao, bắt được một tên là tốt rồi, theo ta nói, tốt nhất đừng gặp Tiêu Lâm, không nghe chủ giáo đại nhân nói sao? Gặp tên Tiêu Lâm đó, không được ra tay, lập tức báo cho ngài ấy." Một vị trưởng lão nói. "Chậc, chủ giáo đại nhân quá cẩn thận thôi, tóm lại, nếu để ta gặp tên Tiêu Lâm đó, nhất định khiến hắn không ngóc đầu lên được." Viên kiểm trưởng lão nói. "Đừng nói nhảm nữa, mau chóng mang tên này về đi." Nói đoạn, mấy người lấy ra một cái bao tải đen, định gặp thủ. Soạt, soạt. Ngay lúc này, tiếng xe gió chuyển đến, từ xa đến gần, nhanh chóng áp sát nơi này. "Lâm sư đệ." Khương Dật ánh mắt lóe lên, tuy không nhìn thấy gì, nhưng đây là trực giác của hắn. "Ai đó?" Viên kiểm trưởng lao và mấy người thần sắc ngưng lại, nhìn theo tiếng động, nhưng không thấy gì cả. Xoẹt. Ngay lúc này, tiếng khí bạo chói tai vang lên, kiếm quảng đột nhiên giáng xuống. Phụt, phụt. Khoảnh khắc tiếp theo, máu tươi bắn tung tóe, hai cái đầu bay lên. Viên kiểm trưởng lao sắc mặt biến đổi, quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh đứng hai cỗ thi thể không đầu, máu phun như suối, bắn đầy mặt lão. Mà một vị trưởng lao khác cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đội vàng quét mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy kẻ địch. "Là ai, rốt cuộc là ai? Có giỏi thì ra đây. Viên kiểm trưởng lão nổi giận. Phụt. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang lướt qua, vị trưởng lão kia nháy mắt đầu lìa khỏi cổ, đến đây, chỉ còn lại một mình viên kiểm trưởng lão. Chương 2084, Sơn Vũ Dục Lai chương 2084, Sơn Vũ Dục Lai à. Rốt cuộc là kẻ nào? Viên kiểm trưởng lão gầm lên, kinh hãi và giận dữ vô cùng. Người đang tìm ta sao? Lúc này, một giọng nói từ sau lưng truyền đến, khiến viên kiểm trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng xoay người, lại thấy hai bóng người đang đứng phía trước. Lâm Tiêu. Viên kiểm trưởng lão thần sắc sững lại. Chẳng phải ngươi muốn bắt ta đi lĩnh thưởng sao? Hẳn là phải rất vui mừng mới đúng chứ? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, bước về phía viên kiểm trưởng lão. Không, không, ta đó là nói đùa, là nói đùa. Viên kiểm trưởng lão liên tục lùi lại, giọng nói run rẩy. Vốn dĩ, lão còn tưởng rằng trước đó Lâm Tiêu bị trọng thương, thương thế không thể hồi phục được bao nhiêu, lại không ngờ thực lực của đối phương vẫn sắc bén như vậy. Lão còn chưa nhìn thấy người đối phương đâu, đã có ba vị đồng bạn bị giết trong nháy mắt, quả thực kinh khủng. Giờ khắc này, lão đột nhiên cảm thấy những lời nói vừa rồi ngu xuẩn đến mức nào, đồng thời trong lòng cũng kêu khổ, tại sao mình lại xui xẻo như vậy, lại đúng lúc gặp phải hắn. Ra là nói đùa, được, ta cũng đùa với ngươi một chút, ta cho ngươi 3 giây để chạy trốn, nếu ngươi trốn được, đó là bản lĩnh của ngươi. Lâm Tiêu nói. Thật sao? Viên kiểm trưởng lão trong lòng khẽ động, một khắc sau, lão xoay người bỏ chạy. Phụt. Lúc này, một đạo kiếm quang chém tới, trực tiếp xuyên thủng trái tim của lão. Ta đã nói, chỉ là đùa một chút thôi, ngươi lại tưởng thật. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Viên kiểm trưởng lão hừ một tiếng, trong tuyệt vọng và không cam lòng ngã xuống đất. Khương Dật, ngươi sao rồi? Giang Ngọc Vũ đỡ Khương Dật dậy, lo lắng hỏi. Ta không sao, sư tỷ. Khương Dật nói. Ngọc Vũ tỷ, tỷ và Khương sư huynh tìm chỗ chữa thương trước đi, còn lại cứ giao cho ta. Lâm Tiêu nói. Được, vậy ngươi phải cẩn thận. Giang Ngọc Vũ gật đầu, có Tiểu Bạch ở đây, tìm được Thạch Hạ bọn họ hẳn không thành vấn đề, hơn nữa với thực lực của Lâm Tiêu, cộng thêm nàng bị thương, dù có đi theo cũng không giúp được gì nhiều, chẳng bằng trước đi chữa thương. Thế là, Giang Ngọc Vũ và Khương Dật rời đi, còn Lâm Tiêu một mình đi tìm Thạch Hạ và Lý Thiết. Dựa vào khả năng truy tìm mùi của Tiểu Bạch, một lúc sau, cuối cùng cũng có manh mối. Bên một con suối nhỏ, Lâm Tiêu phát hiện dấu vết chiến đấu và vết máu, mà khả năng truy tìm mùi của Tiểu Bạch cũng dừng lại ở đây. Rõ ràng, Thạch Hạo và Lý Thiết, bọn họ đã bị bắt đi ở nơi này. Nhìn quanh bốn phía, không có chút manh mối nào, có lẽ hai người họ bây giờ đã rơi vào tay Tử Y Địa chủ giáo. Lâm Tiêu mày nhíu chặt lại, thực lực của Tử Y Địa chủ giáo kia không cần phải nói, nếu không nhờ sức mạnh thần kỳ của Tiểu Hắc Tháp, hắn đã sớm chết trong tay đối phương. Nhắc tới Tiểu Hắc Tháp, Lâm Tiêu không khỏi tâm thần khẽ động, lật tay một cái, Tiểu Hắc Tháp xuất hiện. Lớn, lớn lên. Lâm Tiêu thử hô một tiếng, nhưng Tiểu Hắc Tháp vẫn không hề nhúc nhích. Tấn công, giết. Lâm Tiêu hét lớn, hô rất có khí thế, nhưng Tiểu Hắc Tháp vẫn không động đậy. Chẳng lẽ cần thủ đoạn đặc biệt gì đó mới có thể kích hoạt tòa tháp này? Lâm Tiêu nhíu mày trầm tư, vắt óc suy nghĩ, sử dụng đủ mọi cách, Tiểu Hắc Tháp này lại không hề có phản ứng, giống như một vật chết, không một chút động tĩnh. Trong lòng phiền muộn, Tiểu Hắc Tháp này bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ bí ẩn có lượng, điều này không thể nghi ngờ, nếu có thể khống chế được luồng sức mạnh này, thì Lâm Tiêu tuyệt đối có đủ tự tin đối phó với Tử Y Địa chủ giáo. Ổn định tâm thần, Lâm Tiêu nhớ lại cảnh tượng Tiểu Hắc Tháp ra ngoài, trong lòng suy tư, chẳng lẽ phải để hắn rơi vào tuyệt cảnh, Tiểu Hắc Tháp này mới ra tay giúp đỡ? Nếu như vậy, thì cũng quá vô lý rồi, điều này cũng không thể thử, lỡ như Tiểu Hắc Tháp không xuất hiện, chẳng phải hắn sẽ toi mạng sao? Đương nhiên, sự thật chắc chắn không phải như vậy, chỉ là mình chưa tìm ra phương pháp mở đúng, Lâm Tiêu thầm nghĩ, nhưng hiện tại, con đường Tiểu Hắc Tháp này không thể trông cậy vào được nữa, thế là, hắn liền quay lại tìm Giang Ngộng Vũ bọn họ. Sau khi quay lại, nghe tin Thạch Hạo và Lý Thiết bị bắt đi, Giang Ngộng Vũ và Khương Dật tự nhiên rất lo lắng, nhưng Lâm Tiêu an ủi họ, yên tâm, ta đoán, bọn họ tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó những người kia chẳng phải đã nói rồi sao, Tử Y chủ giáo ra lệnh, để bọn họ bắt chúng ta qua đó, muốn bắt sống, chứ không trực tiếp nói hạ sát thủ. Mục tiêu chính của bọn họ là ta, Tử Y chủ giáo kia, 89 phần là muốn dùng Thạch Hạo và Lý Thiết để dụ ta qua đó. Lâm Tiêu phân tích, đối với bọn họ, hắn là mối đe dọa lớn nhất. Nghe vậy, Giang Ngộng Vũ và Khương Dật hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đầy vẻ lo lắng, vậy nếu bọn họ thật sự dùng tính mạng của Thạch Hạo và Lý Thiết để uy hiếp chúng ta, thì phải làm sao đây? Không còn cách nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước thôi. Bây giờ Tử Y chủ giáo kia có lẽ đang lan truyền tin tức, chúng ta hiện tại cũng không biết Thạch Hạo bọn họ ở đâu, việc duy nhất có thể làm chính là mau chóng khôi phục thực lực. Lâm Tiêu nói, miệng thì nói vậy, thực ra trong lòng hắn đã có quyết định, chỉ có thể như vậy thôi. Giang Ngọc Vũ và Khương Dật khẽ thở dài, rồi bắt đầu khôi phục thực lực, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Còn Lâm Tiêu thì tìm một nơi hẻo lánh, bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy hắn vung tay, một đống lớn nguyên thạch xuất hiện, rồi thôn linh quyết vận chuyển, bắt đầu điên cuồng thôn phệ luyện hóa. Từ khi đến Hỏa Vân Sơn Mạch, Lâm Tiêu chưa bao giờ lơ là việc mở rộng nguyên phủ. Trong khoảng thời gian này, nguyên phủ của hắn đã mở rộng hơn 90 lần, đã rất gần với siêu nhất lưu nguyên phủ. Nhưng càng về sau, càng gần giới hạn, tốc độ mở rộng nguyên phủ càng chậm, đây cũng là lý do Lâm Tiêu mãi chưa đạt tới siêu nhất lưu nguyên phủ, nhưng bây giờ đã rất gần. Chương 2085, chết, cũng phải đi. Chương 2085, chết, cũng phải đi. Bút. Bút. Một lượng lớn nguyên thạch vỡ tan, nguyên khí nồng đậm lan tỏa, như thủy triều quần quần hội tụ về phía Lâm Tiêu, nguyên phủ căng đầy, dưới tác dụng của nguyên khí tràn vào, không ngừng bị tạo ra, từng chút một mở rộng. Mà ngay lúc Lâm Tiêu tu luyện, trên một ngọn núi, có một đám người đang đứng, chính là Tử Y chủ giáo và những người khác. Lúc này, có hai người bị treo bên vách núi, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, ý thức mơ hồ, chính là Thạch Hạo và Lý Thiết. Bẩm báo chủ giáo đại nhân, không lâu trước có tin tức chuyển đến, có người phát hiện tung tích của Lâm Tiêu, nhưng khi chúng ta đến nơi, bọn họ đều đã bỏ mạng. Một trưởng lão nói, một lũ vô dụng, nhiều người như vậy, ngay cả một tên Lâm Tiêu cũng không bắt được, biết ngay là không trông cậy vào các ngươi được mà. Tử Y đi chủ giáo quát mắng, rồi phất tay, thôi bỏ đi, may mà ta đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần có hai người này, tên Lâm Tiêu kia chắc chắn sẽ tự mình đến một mạng. Hắn nhớ rất rõ, ban đầu ở khu mỏ các lúc, tên Lâm Tiêu này thà hy sinh bản thân cũng phải cứu đồng bạn, người trọng tình trọng nghĩa như vậy chắc chắn sẽ không bỏ rơi đồng bạn. Truyền lệnh xuống, tung tin ra ngoài, nói rằng trong vòng 3 ngày nếu tên Lâm Tiêu này không đến chỗ ta, hắn sẽ vĩnh viễn không gặp lại được hai vị sư minh này của hắn nữa. Vâng. Trong nháy mắt, 2 ngày trôi qua, 2 ngày 2 đêm, tranh thủ từng giây từng phút tu luyện, nguyên phủ của Lâm Tiêu cuối cùng cũng đột phá đến 100 lần, chính thức đột phá siêu nhất lưu nguyên phủ. Đột phá đến siêu nhất lưu nguyên phủ của Lâm Tiêu chứa được một lượng lớn linh nguyên, gấp 100 lần so với lúc chưa đột phá nguyên hải cảnh, khiến hắn có thể không chút kiêng dè thi triển võ kỹ, hơn nữa, linh nguyên cũng cô đọng hơn trước. Đến đây, Lâm Tiêu cũng cảm thấy, nguyên phủ đã mở rộng đến cực hạn, và hắn cũng có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Thực ra, 3 loại bản nguyên của hắn đều đã tăng lên một đoạn, sớm đã có thể tăng cao tu vi, nhưng hắn vì muốn tiếp tục mở rộng nguyên phủ, nên không làm vậy. Bây giờ, hắn không còn bất kỳ lo ngại nào nữa. Trên con đường này, đối mặt với cao thủ nguyên hải cảnh, điểm yếu lớn nhất của hắn chính là tu vi, thường phải vượt 2-3 cấp tác chiến, nếu tu vi có thể tăng lên lên, sau này đối địch, hắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mà ngay lúc Lâm Tiêu định nhất cổ tác khí, tiếp tục tu luyện, Giang Ngọc Vũ và Khương Dật đã tìm đến hắn. Sau 2 ngày dưỡng thương, thực lực của hai người cơ bản đã hồi phục, nhưng cả hai đều lo lắng không yên, đem tin tức dò hỏi được nói cho Lâm Tiêu. Đúng như Lâm Tiêu dự đoán, Tử Y đi chủ giáo dùng tính mạng của hai người Thạch Hạo để uy hiếp, bắt bọn họ trong vòng 3 ngày phải đến, nếu không, hai người sẽ không bảo toàn được tính mạng. Với thực lực của chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của Tử Y đi chủ giáo kia. Giang Ngọc Vũ mày liêu nhíu chặt nói, thực lực của chúng ta chênh lệch quá lớn. Khương Dật lắc đầu thở dài, mặt đầy vẻ bất lực và lo lắng. Dù bọn họ có đi, không những không cứu được Thạch Hạo và Lý Thiết, mà còn uổng mạng. Nhưng nếu không đi, Thạch Hạo và Lý Thiết là sư đệ của họ, mọi người đã sống chung mấy năm, đều có tình cảm với nhau, giống như người một nhà, họ cũng không nỡ lòng nhìn Thạch Hạo và Lý Thiết mất mạng, như vậy, họ sẽ áy náy cả đời. Mà Lâm Tiêu cũng mày nhíu chặt, hắn nhìn sâu vào Giang Ngọc Vũ và Khương Dật, "Khương sư minh, Ngọc Vũ tỷ, ta chỉ muốn hỏi hai người một câu, hai người đi hay là không đi?" "Đi." Giang Ngọc Vũ không chút do dự nói, lần này đến Hỏa Vân Sơn Mạch, vốn là vì nàng, tuy rằng sau đó là Lâm Tiêu vì muốn giúp người khác kiếm điểm mới lọt vào bẫy, nhưng nàng cũng có trách nhiệm. Là đội trưởng, là sư tỷ của những người này, nàng không thể trốn tránh trách nhiệm, dù có nguy hiểm gì, nàng cũng sẽ không bỏ rơi sư đệ của mình. "Đi." Khương Dật kiên định nói, dù có chết, mọi người cũng phải chết cùng nhau, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không bỏ rơi huynh đệ của mình. Người sống, chỉ cầu một chữ thoải mái, không hổ thẹn với lòng, nếu bội tín bội nghĩa, tham sống sợ chết, sống còn có ý nghĩa gì? "Được, có câu nói này của hai người, vậy ngày mai chúng ta cùng đi." Lâm Tiêu nói. "Được." Thế là, 3 người ai về chỗ nấy chuẩn bị. Lâm Tiêu quay lại chỗ cũ, lấy ra nguyên thạch, bắt đầu tu luyện. Bản nguyên đã lên, tăng cao tu vi, chỉ cần thôn phệ nguyên thạch là đủ. Thôn linh quyết vận chuyển, một lượng lớn nguyên thạch vỡ tan, nguyên khí nồng đậm bị Lâm Tiêu thôn phệ. Nói ra, từ khi Lâm Tiêu đột phá nguyên hải cảnh, đã gần nửa năm tích lũy, không ngừng chiến đấu, không ngừng lắng đọng, khiến nền tảng của hắn rất vững chắc, tăng cao tu vi tự nhiên vô cùng thông thuận. Một ngày sau, Lâm Tiêu thuận lợi đột phá đến nguyên hải cảnh nhất trọng đỉnh phong, đương nhiên, vì nguyên phủ của hắn rất lớn, nguyên thạch cần thiết tự nhiên cũng rất nhiều, khoảng hơn 1 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. May mà, trong khoảng thời gian này, hắn đã giết không ít võ giả nguyên hải cảnh, cộng thêm số dự trữ trước đó, tài nguyên không phải lo. Mở mắt ra, đè nén khí tức trên người, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn, bầu trời đã hửng sáng. Lúc này, Giang Ngọc Vũ và Khương Dật cũng đến tìm Lâm Tiêu. Trước khi đi, 3 người mỗi người rót 1 chén rượu. Chuyến đi này, không biết có thể trở về không. Thân hạnh tương phùng, kiếp này không hối tiếc. Nếu có thể bình an trở về, nhất định sẽ say một trận. 3 người chạm cốc, uống cạn. Uống rượu xong, mấy người đang định xuất phát, đột nhiên, Lâm Tiêu người mềm nhũn, ngã xuống, rơi vào hôn mê. Chương 2086, nhất định sẽ trở về. Chương 2086, nhất định sẽ trở về. Chuyến đi này hung hiểm, Linh sư đệ, xin hãy tha thứ cho quyết định ích kỷ này của chúng ta, sau này khi ngươi thành tựu, nhất định phải nhớ báo thù cho chúng ta. Giang Ngọc Vũ và Khương Dật nhìn Lâm Tiêu một cái, gật đầu với nhau, rồi xoay người rời đi. Thực ra, tối hôm qua, 2 người đã bàn bạc xong, sẽ để Lâm Tiêu ở lại đây. Với thiên phú của Lâm Tiêu, tương lai chắc chắn sẽ vô hạn, bất kể là thiên phú tu luyện hay huyết mạch của hắn, đều là thứ mà Vạn Huyết Tông rất cần. Thậm chí có thể nói, Lâm Tiêu là hy vọng trỗi dậy của Vạn Huyết Tông, nếu thật sự có thể trưởng thành, tương lai tuyệt đối có thể chiếm một vị trí ở Đông Hoang, nếu bỏ mạng ở đây, thực sự quá đáng tiếc. Bọn họ tự nhiên sẽ không để Lâm Tiêu đi chịu chết cùng, có 2 người họ là đủ rồi. Dù biết chắc sẽ chết, cũng nhất định phải đi, chỉ vì 2 chữ, tình nghĩa. 2 người đi đến cửa động, Giang Ngộng Vũ không kìm được quay đầu nhìn Lâm Tiêu một cái, nhìn Lâm Tiêu đang hôn mê, trong mắt nàng thoáng qua một tia phức tạp, như muốn khắc ghi khuôn mặt này vào lòng mãi mãi, mơ hồ có lệ quang lóe lên, trong lòng khẽ thở dài, vĩnh biệt, Lâm Tiêu. Mà ngay lúc 2 người định rời đi, Lâm Tiêu đang hôn mê, đột nhiên mở mắt, ngay sau đó, thân hình lóe lên, chợt xuất hiện sau lưng Giang Ngộng Vũ và Khương Dật, điểm mấy cái lên người hai người. Bất ngờ không kịp đề phòng, Giang Ngộng Vũ và Khương Dật khi phản ứng lại thì đã muộn, hai người người cứng đờ, nhất thời không thể cử động. Ba canh giờ sau, linh văn biến mất, linh nguyên sẽ tự động giải khai. Lâm Tiêu ôm hai người vào trong động. Sở hữu thôn linh quyết, hắn trăm độc bất xâm, huống chi chỉ là một chút mê dược. Lâm Tiêu, ngươi hà tất phải khổ như vậy? Giang Ngộng Vũ lắc đầu thở dài, nàng không biết Lâm Tiêu làm sao giải được dược lực, chỉ nghĩ rằng Lâm Tiêu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của nàng và Khương Dật, nên đã uống thuốc giải trước. Linh sư đệ, để ta và sư tỷ đi đi, ngươi là hy vọng tương lai của Vạn Huyết Tông, Vạn Huyết Tông không thể không có ngươi. Khương Dật nói. Lâm Tiêu, mau giúp ta giải khai, nghe sư tỷ khuyên một câu, ngươi tuyệt đối không cần đi, đừng đi. Giang Ngộng Vũ vội nói. Không cần nói nữa, sư minh, sư tỷ, ta đã quyết, hai người yên tâm, ta nhất định sẽ mang hai vị sư minh bình an trở về Vạn Huyết Tông, ai cũng không thể thiếu, mọi người đều sẽ bình an vượt qua cơn nguy hiểm này, chúng ta nhất định sẽ trở về, tin ta. Lâm Tiêu trầm giọng nói, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, Giang Ngộng Vũ chợt lòng rung động, ngẩn ngơ, nàng đỗng nhớ lại, trước đó Lâm Tiêu cũng từng nói những lời tương tự, ở khu mỏ, đối mặt với sự áp bức của Tử Y Lìa chủ giáo, hắn cũng đã hứa sẽ bảo vệ bọn họ. Vì cứu Thạch Hạo và Lý Thiết, hắn không màng tính mạng, hắn cũng đã làm được, nhưng lần này, kỳ tích liệu có xảy ra nữa không? Lâm Tiêu, ngươi quay lại, Lâm Tiêu. Giang Ngộng Vũ hoàn hồn, lớn tiếng gọi, nhưng dù nàng có gọi thế nào, Lâm Tiêu dường như không nghe thấy, từng bước đi ra khỏi sơn động, cho đến khi biến mất, chỉ để lại một bóng lưng kiên quyết. Khương Dật buồn bã thở dài, ngửa đầu nằm xuống, nhắm mắt lại, chỉ có thể cầu nguyện sẽ có kỳ tích xảy ra thôi. Trên một ngọn núi, đám người thánh môn do Tử Ý chủ giáo dẫn đầu đều ở đây. Chủ giáo, đã là ngày thứ ba rồi, bọn họ sẽ không rời khỏi nơi này rồi chứ? Một trưởng lão nói. Sẽ không đâu, Tử Ý chủ giáo khẽ mỉm cười, những kẻ gọi là trọng tình trọng nghĩa như bọn họ sẽ không bỏ rơi đồng bạn của mình đâu, yên tâm, chắc chắn sẽ đến. Vừa nói xong, khoe miệng Tử Ý chủ giáo nhếch lên một đường cong, đến rồi sao? Vút, tiếng xe gió vang lên, từ xa đến gần, nhanh chóng tiếp cận nơi này. Rất nhanh, một bóng người bay tới, từng bước đạp không đến gần đây, chính là Lâm Tiêu. Không ngờ, chỉ có một mình ngươi đến, ta còn tưởng ba người các ngươi sẽ cùng nhau đến chịu chết chứ. Tử Ý chủ giáo cười lạnh. Dùng tính mạng người khác để uy hiếp, tên chủ giáo nhà ngươi, quả thật không từ thủ đoạn nào nhỉ? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Hừ, chỉ cần đạt được mục đích, quản hắn cái gì thủ đoạn, chỉ cần giết được ngươi, Lâm Tiêu, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Tử Ý chủ giáo lạnh giọng nói. Lâm Tiêu, mau đi, không cần lo cho ta, mau đi. Một bên, Thạch Hạo đang bị treo ngược lên tiếng, môi khô nước, giọng nói khàn khàn yếu ớt. Linh sư đệ, ngươi không phải đối thủ của hắn, mau chạy đi. Lý Thiết cũng liên tục nói. Lâm Tiêu có thể đến, bọn họ rất cảm động, nhưng họ thật sự không muốn hắn xuất hiện ở đây, đây hoàn toàn là đi chịu chết. Lâm Tiêu lại là hy vọng trỗi dậy của Vạn Huyết Tông, dù thế nào cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng biết, khoảnh khắc Lâm Tiêu xuất hiện, đã không thể đi được nữa rồi. Hai vị sư minh, yên tâm, ta sẽ cứu hai người đi. Tin ta, muốn đi thì cùng đi. Lâm Tiêu trầm giọng nói, trong mắt mang theo sự kiên định không thể lay chuyển. Đúng là đồ ngốc. Thạch Hạo lắc đầu thở dài, trong mắt lại ngấn lệ, có câu nói này của ngươi, ta Thạch Hạo đời này sống không uổng. Một bên, Lý Thiết thì nhắm mắt lại, không nỡ nhìn cảnh tượng sắp xảy ra, trong lòng cảm động, nhưng càng thêm khó chịu. Ha ha, cùng đi, ngươi quả thật dám nói nhỉ, tiểu tử. Tử Y chủ giáo bước mấy bước, đến gần Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, lần trước, để ngươi may mắn trốn thoát, lần này, ngươi chắc chắn phải chết, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi nữa. Xung quanh, những trưởng lao thánh môn đội vàng lùi lại, nhường không gian. Chương 2087, đơn đao phó hội. Chương 2087, đơn đao phó hội. Xem ra, ngươi có vẻ cảm thấy, ngươi đã nắm chắc phần thắng rồi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Nếu không thì sao, ngươi sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng, ngươi thật sự có cơ hội chứ? Tử Y chủ giáo cười lạnh một tiếng, đừng quên, mấy ngày trước, nếu không phải vận may tốt, ngươi đã sớm chết trong tay ta, đối với ta, giết ngươi, cũng giống như bóp chết một con kiến vậy. Ngươi đừng quên, tòa tháp kia, là bảo vật của ta, ta dám đến đây, chẳng lẽ không có chút tự tin nào, khó tránh quá coi thường ta. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Nghe vậy, Tử Y chủ giáo sắc mặt trầm xuống, hắn làm sao quên được, uy lực của tòa hát tháp kia đáng sợ đến mức nào, dù là tu vi của hắn, cộng thêm một món thiên cấp pháp bảo, cũng không thể chặn được sóng xung kích, ngược lại còn bị trọng thương. Nếu đối phương thật sự lại lấy ra kiện bảo vật, hắn về cơ bản không thể chống đỡ. Nhưng nghĩ lại, Tử Y chủ giáo lại thấy nhẹ nhõm, khỏe miệng nhếch lên, tiểu tử, ngươi muốn lừa ta, còn non lắm. Nếu ngươi thật sự có thể tự do điều khiển tòa tháp kia, tại sao lúc trước ngươi kém chút mất mạng thời điểm, tòa tháp kia mới xuất hiện? Hơn nữa, với tu vi của ngươi, làm sao có thể có năng lực điều khiển loại bảo vật cấp bậc đó? Chẳng qua chỉ là trùng hợp nhất thời, có bản lĩnh, ngươi thử dùng xem. Nghe vậy, Lâm Tiêu hai mắt híp lại, lão già này quả thật đủ xảo quyệt, biết mình đang dọa hắn, nhưng hắn cũng không để lộ sơ hở, cười lạnh nói, đối phó với ngươi, tạm thời chưa cần, chẳng qua, sử dụng bảo vật kia giá quá lớn, nếu ngươi ép ta đến đường cùng, ta không ngại mọi người cùng chết. Nếu ngươi bây giờ thả hai vị sư minh của ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, tiểu tử, muốn lừa ta, ngươi còn non lắm. Tử Y chủ giáo hừ lạnh một tiếng, thấy đối phương nói như vậy, 89/10, đối phương không thể tùy ý sử dụng tòa tháp kia, đương nhiên, hắn cũng không dám chắc chắn 100%, chỉ là lát nữa để phòng là được. Tin hay không tùy ngươi, ta nói trước ở đây, nếu sư minh của ta có mệnh hệ gì, mọi người cùng nhau toi đời. Lâm Tiêu lạnh giọng nói. nói nhảm một đống, bớt nói nhảm đi, sang năm ngày này chính là ngày rỗ của ngươi. Không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với đối phương nữa, Tử Y đi chủ giáo trực tiếp bùng nổ khí tức, những người khác nhanh chóng né tránh. Với thực lực của Lâm Tiêu, tại hiện trường cũng chỉ có Tử Y đi chủ giáo mới có thể giết hắn, những người khác tự nhiên cũng sẽ không vô ích xông lên làm bia đỡ đạn. Ầm. Khí tức bùng nổ, Tử Y đi chủ giáo trên mặt sát khí lóe lên, một khắc sau, chợt biến mất tại chỗ. Gần như đồng thời, Lâm Tiêu cũng bùng nổ khí tức, trực tiếp một trường đánh về phía trước. Một khắc sau, Tử Y đi chủ giáo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trong nháy mắt, hai trường chạm nhau. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, không gian rung chuyển, kinh khí bắn ra bốn phía. Một khắc sau, hai người đồng thời lùi lại là ngang tài ngang sức. Thằng nhóc khá lắm, xem ra thực lực của ngươi đã tiến bộ không ít, nhưng vừa rồi ta còn chưa dùng sức mấy. Xin lỗi, ta cũng chưa dùng hết sức. Hừ, chỉ giỏi võ mồm, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là tuyệt vọng. Tử Y thì chủ giáo hừ lạnh một tiếng, khí tức lại tăng lên, chân đạp một cái, lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Ầm. Bên kia, khí tức của Lâm Tiêu cũng tăng lên một đoạn, trực tiếp lao lên đón đỡ. Trong nháy mắt, hai người lại giao thủ với nhau. Bùm. Một tiếng nổ lớn, năng lượng cuồn cuộn, không gian rung động. Ngay sau đó, hai người lại đồng thời lùi mạnh, ai cũng không làm tổn thương ai. Tên nhóc này, mới bao lâu, sao lại trở nên mạnh như vậy? Xung quanh, không ít trưởng lão thánh môn đều lộ vẻ kinh ngạc. Không lâu trước, tên Lâm Tiêu này đối mặt với chủ giáo, hoàn toàn không có sức phản kháng, vận may tốt mới thoát được một kiếp, nhưng mười mấy ngày trôi qua, lại có thể liên tiếp đỡ được hai chiêu của chủ giáo, hơn nữa còn không hề hấn gì, thực sự không thể tin nổi. Chẳng lẽ, chỉ trong mấy ngày này, thực lực của đối phương đã có một bước nhảy vọt? Lắc đầu, phần lớn mọi người đều cho rằng điều này không thể, tu vi là một quá trình lâu dài, muốn một lần là xong, là không thể, dù là một số thiên tài tuyệt thế, cũng cần thời gian tích lũy, ít nhất cũng phải 1-2 tháng, thực lực mới có thể tăng lên rõ rệt, chỉ vẹn vẹn mấy ngày, điều này căn bản không thể. Bọn họ càng muốn quy kết điều này vào việc, hai lần ra tay này của chủ giáo quá sơ suất, không mấy nghiêm túc, nếu không, tên Lâm Tiêu này một chiêu cũng không đỡ nổi. Chờ xem đi, chủ giáo nghiêm túc lên, tên nhóc này lập tức toi đời. Ta thấy cũng vậy, tu vi chênh lệch nhiều như vậy, lại còn ở nguyên hải cảnh, tên nhóc này thực lực kém xa chủ giáo của chúng ta, chủ giáo nếu dùng sức, một tát là có thể đập chết hắn. Nhiều người đồng tình nói. Giết. Tử Y thì chủ giáo ánh mắt sát khí lóe lên điên cuồng, khí tức cuồn cuộn, lần thứ ba lao về phía Lâm Tiêu. Chỉ có hắn mới biết, lúc nãy ra tay, hắn ít nhất cũng đã dùng 5 thành lực, nhưng vẫn không thể hạ được đối phương, nên biết trước đó ở khu mỏ, hắn cũng chỉ dùng 3 thành lực mà thôi. Từ đó có thể thấy, không phải hắn ra tay nhẹ, mà là đối phương thật sự đã mạnh hơn. Bút. Lâm Tiêu không chịu thua kém, chân đạp một cái, người kiếm hợp nhất, trực tiếp lao ra giết. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, làm dấy lên làn sóng khí cuồng bạo, cuồn cuộn lao ra. Một khắc sau, hai bóng người lại lùi lại, lần này vẫn là hòa. Ta không tin, giết. Tử Y chủ giáo sắc mặt âm trầm, sát khí lóe lên. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của đối phương sao lại tăng lên nhanh đến vậy, quả thực không phù hợp với quy luật, cứ thế này, cho đối phương thêm một tháng nữa, nói không chừng thật sự sẽ vượt qua mình. Yêu nghiệt như vậy, nhất định phải trừ khử, nếu không hậu họa vô cùng. Chương 2088, đại chiến. Chương 2088, đại chiến ầm. Khí tức thúc đẩy đến tám thành, Tử Y chủ giáo lại lao ra. Ầm. Mà Lâm Tiêu cũng toàn lực bùng nổ, ba loại bản nguyên chi lực, linh nguyên hùng hồn trào ra, cộng thêm huyết mạch bùng nổ, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, trực tiếp lao vút ra. Bút, bút. Trên hư không, hai bóng người không ngừng giao phòng, tốc độ cực nhanh, khiến người ta không thể nắm bắt được quỹ đạo, mỗi lần giao thủ đều bùng lên kình khí cuồng bạo dữ dội, không gian rung chuyển dữ dội, năng lượng cuồn cuộn. Trong chốc lát, trên cao, như pháo hoa nổ tung, thánh quang và huyết quang giao nhau, quang ảnh chớp động, khí tức, năng lượng của cả hai va chạm điên cuồng, kình khí tàn phá, khiến người xem hoa cả mắt. Xì xì xì. Phía dưới, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hít một hơi khí lạnh, không lâu trước, tên Lâm Tiêu này đối mặt với chủ giáo, hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng bây giờ mới qua mấy ngày, lại đã có thể đánh ngang ngửa, hơn nữa hoàn toàn không hề lép vế, quả thực khó tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ còn tưởng mình bị ảo giác. Bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra, chủ giáo tuyệt đối không hề nương tay, đang rất nghiêm túc chiến đấu, nhưng kết quả lại vẫn không làm gì được Lâm Tiêu, rõ ràng người sau quả thực đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mới qua mấy ngày, sao có thể? Mọi người chăm chú nhìn lên cao, chẳng lẽ thật sự sẽ có bất ngờ xảy ra? Vốn dĩ, mọi người còn cảm thấy trận chiến này 10 phần chắc thắng, đột nhiên bắt đầu có chút lo lắng. Mà bên kia, Thạch Hạo và Lý Thiết bị treo trên vách đá, càng thêm kinh ngạc, đôi mắt vốn đã ảm đạm, lại lóe lên một tia sáng. Đó là linh sư đệ sao? Hắn lại mạnh như vậy rồi. Thạch Hạo kinh ngạc nói, không khỏi nuốt nước bọt. Đúng, rất mạnh. Lý Thiết cũng đầy vẻ kinh ngạc. Hai người khó khăn chống đỡ mí mắt mệt mỏi, chăm chú nhìn trận chiến ở xa. Chẳng lẽ thật sự sẽ có kỳ tích xảy ra sao? Hai người vốn đã tuyệt vọng, tâm trạng như nước tù, lại gợn lên một tia hy vọng. Chết tiệt, tên nhóc này sao lại trở nên mạnh như vậy? Trên hư không, theo từng chiêu giao thủ, sắc mặt Tử Y đi chủ giáo càng lúc càng âm trầm, mày càng nhíu chặt. Thực lực của đối phương so với không lâu trước ở khu mỏ mạnh hơn rất nhiều. Tu vi của đối phương tuy dưới hắn, nhưng thực lực này tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết một vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, nên biết hắn là nguyên hải cảnh tứ trọng, giữa tam trọng và tứ trọng còn có một thần hình giai vị, mà đối phương vẫn có thể đánh ngang ngửa với mình, năng lực vượt cấp này thực sự kinh người. Điều này là tự nhiên, mấy ngày khổ tu nguyên phủ của Lâm Tiêu đột phá đến siêu nhất lưu nguyên phủ, chỉ riêng linh nguyên bùng nổ đã sánh ngang với nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, huống chi sau đó tu vi của hắn lại tăng lên đến nhất trọng đỉnh phong, uy lực linh nguyên bùng nổ càng mạnh hơn. Cộng thêm ba loại bản nguyên chi lực của hắn và huyết mạch chi lực không ngừng thôn vệ tăng lên, tổng hợp lại năng lực vượt cấp chiến đấu không cần phải nói, thực lực hiện tại của hắn đã có thể đối đầu với nguyên hải cảnh tứ trọng bình thường. Đương nhiên, phần lớn điều này là nhờ thôn linh quyết, nếu không dù tài nguyên đầy đủ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi hắn cũng không thể tiến bộ thần tốc như vậy. Bút, bút. Trên cao, không biết từ lúc nào hai bên đã giao thủ hơn trăm chiêu, hư không vỡ nát, năng lượng cuộn cuộn, vẫn khó phân thắng bại. Nghe tiếng bàn tán của mọi người phía dưới, Tử Y Chủ Giáo chỉ cảm thấy mất mặt, nghĩ hắn một vị nguyên hải cảnh tứ trọng là Tử Y Chủ Giáo của Thánh môn, lại không thể bắt được một tiểu bối của Thánh môn, chuyển ra ngoài tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Vốn hắn tưởng rằng hắn dễ dàng có thể bắt được đối phương, không tốn chút sức lực nào, nhưng bây giờ sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng dù vậy hắn vẫn có tự tin. Bút. Một tiếng nổ, hai người chạm vào rồi tách ra, lùi lại liên tục đối đầu nhau. Tiểu tử, không ngờ mới mấy ngày không gặp, thực lực của ngươi đã tăng lên nhiều như vậy, Tử Y Chủ Giáo lạnh giọng nói, nhưng ngươi hẳn đã gần như dùng hết sức rồi nhỉ, còn ta vẫn còn dư lực. Ầm. Lời vừa dứt, một luồng khí tức cường hãn xông lên trời, khí tức trên người Tử Y Chủ Giáo lại tăng lên mạnh hơn trước một đoạn. Vốn dĩ ta hoàn toàn có thể đợi đến khi huyết mạch của ngươi cạn kiệt, lúc đó mới ra tay, ngươi tuyệt đối không có sức phản kháng, nhưng như vậy lại tỏ ra ta thắng không mẹ bằng. Tử Y Chủ Giáo trầm giọng nói, ta chỉ muốn ngươi hiểu một đạo lý, dù ngươi có liều mạng cũng không phải đối thủ của ta, trên lệch giữa ngươi và ta vẫn còn đó. Vút. Lời vừa dứt, Tử Y Chủ Giáo trong mắt sát khí lóe lên, lao vút ra. Chỉ thấy trong sân một đạo thánh quang lóe qua, một khắc sau Tử Y Chủ Giáo đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, tốc độ nhanh hơn. Lâm Tiêu thần sắc xứng lại, không dám lơ là, toàn lực chém ra một kiếm. Bùm. Một tiếng nổ lớn, kiếm quang vỡ tan, Lâm Tiêu thân hình run lên, lùi mạnh về phía sau, trong lồng ngực khí huyết một trận cuộn cuộn. Mà bên kia, Tử Y Chủ Giáo cũng lùi lại mấy bước, nhưng rồi ổn định lại, lại lao về phía Lâm Tiêu. Vừa đứng vững, Tử Y Chủ Giáo liền lại lao tới, Lâm Tiêu chỉ đành cố gắng tung ra một đòn. Bùm. Một tiếng nổ, kinh khí cuốn đi, Lâm Tiêu lại bị đánh bay, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Chương 2089, vô lực xoay chuyển. Chương 2089, vô lực xoay chuyển thiên tài, chưa trưởng thành thì cũng chỉ là đồ bỏ đi, ngươi thiên phú cao đến đâu cũng không thể bù đắp được tất cả chiến lệnh, đợi huyết mạch của ngươi biến mất, ngươi càng không phải đối thủ của ta. Tử Y Chủ Giáo lạnh giọng nói, thân hình lóe lên, lại lao về phía Lâm Tiêu, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Mà Lâm Tiêu cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Bút, bút. Một loạt tiếng nổ vang, kinh khí bắn tung tóe, Lâm Tiêu bị Tử Y Chủ Giáo áp chế, liên tục bại lui, miệng thổ huyết, xem ra thế cục bại đã định. Chạm. Vụ. Tiếng kiếm ngân vang lên, Lâm Tiêu gọi ra phi kiếm, từng đạo kiếm quang cuộn ra, đầu đôi nối liền, chém về phía Tử Y Chủ Giáo. Còn đang giãy giụa sao? Tử Y Chủ Giáo cười lạnh, khí tức ngưng tụ, rồi đột nhiên tung ra một trường. Bút, bút. Một loạt tiếng nổ lớn, từng đạo phi kiếm liên tiếp bị đánh bay, tứ tán bay đi. Kiếm vũ. Lâm Tiêu bấm một cái kiếm quyết, kiếm chỉ dẫn động, vô số phi kiếm trên trời tập hợp lại, hình thành một lồng kiếm quang, bao phủ Tử Y Chủ Giáo. Ầm. Tử Y Chủ Giáo chân đạp một cái, hư không đột nhiên run rẩy dữ dội, vận lên từng vòng sóng lan ra, sau đó, chỉ thấy hắn hai tay chắp lại, rồi đột nhiên hướng lên trời ấn một cái. Thánh thiên ấn. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, làm dấy lên làn sóng khí cuồng bạo, cuồn cuộn quét ra. Lập tức, vô số phi kiếm đều bị đánh bay. Còn bản lĩnh gì, cứ dùng hết ra đi, giết ngươi như vậy, cũng quá nhàm chán rồi. Tử Y Chủ Giáo cười nhạo một tiếng, chậm rãi bước về phía Lâm Tiêu, ngược sát một thiên tài, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Thiên kiếm trảm. Lâm Tiêu lại bấm một cái kiếm quyết, từng đạo phi kiếm hình thành một kiếm trận, vây khốn Tử Y Chủ Giáo, rồi phi kiếm rung động, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hình thành vô số kiếm mang, chém về phía Tử Y Chủ Giáo. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn vạn đạo kiếm quang liền nhấn chìm kiếm trận. Bùm. Tuy nhiên, một khắc sau, một tiếng nổ vang, không gian rung chuyển dữ dội, tất cả kiếm quang đều vỡ tan, kiếm trận cũng trực tiếp bị phá. Tử Y Chủ Giáo chắp tay sau lưng, bước ra. Hết cách rồi sao? Tử Y Chủ Giáo cười lạnh, bước về phía Lâm Tiêu. Chết tiệt. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, với thực lực hiện tại của hắn, cùng lắm chỉ có thể đối đầu với nguyên hải cảnh tứ trọng sơ kỳ, nhưng thực lực của đối phương rõ ràng phải ở tứ trọng trung hậu kỳ, dù hắn có bùng nổ huyết mạch cũng không phải đối thủ. Lúc này hắn đã cố gắng hết sức, chiến lực tăng lên đến đỉnh phong, tăng lên đến cực hạn, nhưng vẫn còn một khoảng cách với đối phương. Chính khoảng cách này khiến hắn bị áp chế khắp nơi, dùng bất kỳ chiêu thức nào cũng vô ích. Giờ khắc này Lâm Tiêu có một cảm giác bất lực sâu sắc. Nếu ngươi không ra tay thì đến đây kết thúc đi. Tử Y Chủ Giáo ánh mắt lạnh lùng, khí tức ngưng tụ, trong nháy mắt áp sát Lâm Tiêu, đột nhiên tung ra một quyền. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, mặc cho Lâm Tiêu cố gắng chống đỡ vẫn bị đánh bay. Tử Y Chủ Giáo nhân cơ hội truy kích, phát động tấn công như vũ bão, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội phản kích nào. Bút, bút, phụt, phụt. Một loạt tiếng nổ vang, Lâm Tiêu thổ huyết liên tục, dù hắn cố gắng chống đỡ vẫn bị đánh lui không ngừng. Bùm. Cuối cùng một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu người run lên như sao băng rơi xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Lập tức mặt đất rung chuyển dữ dội, tạo thành một hố sâu, bụi đất bay mù mịt. Linh sư đệ Lâm Tiêu, Thạch Hạo và Lý Thiết gào thét, sốt ruột đến mức tâm can như bị thiêu đốt, một ngụm tinh huyết phun ra, mắt đỏ ngầu, rồi lại là một tiếng thở dài não nề, không nỡ nhìn nữa, nhắm mắt lại. Bọn họ lẽ ra phải đoán trước được, làm gì có nhiều kỳ tích như vậy, cuối cùng, kết cục vẫn khó thay đổi, bọn họ chết thì cũng chết rồi, nhưng Lâm Tiêu, vì cứu bọn họ mà bỏ mạng ở đây, thực sự khiến bọn họ vô cùng áy náy. Nhìn Lâm Tiêu, vì bọn họ mà liều sống liều chết, bọn họ lại không làm được gì, Thạch Hạo và Lý Thiết, trong lòng vô cùng khó chịu, tự trách, sớm biết như vậy, bọn họ thả chết đi cho xong. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn. Ha ha, ta biết ngay, tên nhóc đó không phải đối thủ của chủ giáo đại nhân mà. Đúng vậy, thiên phú cao thì sao, có thể vượt cấp chiến thì thế nào, trước sự chênh lệch tuyệt đối, chẳng phải vẫn phải bại, phải chết, thử hử. Tên Lâm Tiêu này, hôm nay coi như sống đến tận cùng rồi, tên này, giết nhiều người của chúng ta như vậy, cũng đến lúc phải trả nợ rồi. Thật sự tưởng mình là cứu thế chủ hạ, lại dám đơn đao phó hội, đúng là lãng phí thiên phú tốt như vậy, nếu ta là hắn, sẽ nhẫn nhịn ẩn mình mấy năm, đến lúc đó hay báo thủ, tên nhóc này, thật quá ngu ngốc. Xung quanh, nhiều trưởng lão và đệ tử thánh môn bàn tán, quá trình tuy khiến bọn họ bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn có kinh mà không hiểm, kết quả vẫn nằm trong dự đoán của họ. Tất cả, kết thúc rồi. Bước đến phía trên hố sâu, Tử Y chủ giáo nhìn xuống, lúc này, Lâm Tiêu đang nằm dưới đáy hố, miệng thổ huyết, toàn thân đầy máu, khí tức yếu ớt, xem ra thương thế cực nặng. Lâm Tiêu, có thể chết trong tay ta, ngươi cũng coi như không uổng đời này, nhớ kỹ, người giết người, thánh môn Tử Y chủ giáo, Cao Xuyên. Tử Y chủ giáo lạnh lùng nói, nói xong, chỉ thấy hắn ngón tay giơ lên, khí tức hội tụ, ngưng tụ thành một thanh nguyên khí chi kiếm ở đầu ngón tay, nhắm thẳng vào trái tim Lâm Tiêu. Giết ngươi rồi, món bảo vật kia sẽ là của ta. Nhìn Lâm Tiêu đang hấp hối, Cao Xuyên khỏe miệng nết lên một nụ cười đắc ý. Một thời gian trước, Lâm Tiêu nổi danh lừng lẫy, sắp chết trong tay hắn, nói ra cũng là một chuyện rất có mặt mũi. Trong tâm niệm, Cao Xuyên trong mắt hàn quang lóe lên, ngón tay cong lại, sắp sửa búng ra. Xoẹt. Ngay lúc này, không gian sau lưng hắn đột nhiên bị xé rách. Chương 2090, kẻ giết người, Lâm Tiêu. Chương 2090, kẻ giết người, Lâm Tiêu. Cái gì? Cao Xuyên biến sắc, không chỉ hắn, tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh hãi, một mảnh xôn xao. Một màn đột ngột này, tất cả mọi người đều không lường trước được. Thạch Hạo và Lý Thiết đang tuyệt vọng, cũng đột nhiên mở mắt, lập tức đồng tử co rút lại, đó là gầm. Tiếng gầm rú vang lên, một vệt bạch quang từ khe nứt không gian bắn ra, chính là Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch hai tay mỗi tay cầm một cây trường mâu màu bạc, miệng còn ngậm ba cây. Vụ, vụ. Chỉ thấy nó ra sức vung một cái, hai cây trường mâu bắn ra, trực tiếp đánh trúng Cao Xuyên. Đột nhiên, Cao Xuyên người run lên, sắc mặt đại biến, sao lại thế? Linh nguyên của ta, bản nguyên lực của ta. Giây phút này, hắn đột nhiên phát hiện, linh nguyên trong cơ thể, bản nguyên lực trì trệ nghiêm trọng, giống như bị đóng băng, rất khó vận chuyển. Là phong ấn trận pháp. Cao Xuyên sắc mặt trầm xuống, nhận ra linh văn trận pháp sau lưng, cố hết sức vận chuyển linh nguyên, muốn phá vỡ phong ấn. Lập tức, linh văn trận pháp kịch liệt lóe lên, rung chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung. Dù sao, thần phạt chi ấn tầng thứ nhất chỉ nhắm vào võ giả nguyên hải cảnh hạ tam trọng, đối với Cao Xuyên, tuy có tác dụng phong ấn nhất định, nhưng hiệu quả lại rất ngắn. Vụ, vụ. Ngay lúc này, Tiểu Bạch móng đuốt vung lên, ba cây thần phạt chi mâu xé gió bay ra. Lập tức, Cao Xuyên biến sắc, vốn định thoát khỏi phong ấn, lập tức lại bị một luồng sức mạnh đánh bật trở lại, dưới sự chồng chất của năm đạo thần phạt chi ấn, dù hắn cố hết sức chống cự, cũng vô ích. Bụt. Ngay lúc này, Lâm Tiêu dưới hố, đột nhiên mở mắt, một đôi kim mâu rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Xẹt. Một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên trời, xé rách không khí, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Cao Xuyên. Chết tiệt, khốn nạn. Cao Xuyên gầm lên, cố hết sức dây rủa, nhưng khó thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp. Giây phút này, Cao Xuyên cuối cùng cũng hiểu, hắn đã trúng kế, từ đầu đến cuối, đây chính là một cái bẫy. Xẹt. Dù Cao Xuyên phản kháng thế nào, cũng khó phá vỡ được phong ấn lực này, chỉ có thể trơ mắt nhìn, huyết sắc kiếm mang càng lúc càng gần, trong đồng tử của hắn nhanh chóng phóng đại. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, dấy lên sóng năng lượng của bạo, cuồn cuộn quét ra. A. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngực Cao Xuyên bị một thanh huyết sắc trường kiếm đâm vào, trường kiếm xoay tròn nhanh chóng đâm sâu, máu tươi bắn tung tóe. Ngực Cao Xuyên, từ huyết nục đến xương cốt, với tốc độ mắt thường có thể thấy, bị lưỡi kiếm xuyên thủng, cuối cùng đâm thẳng vào tim. A, các ngươi đang làm gì, còn không mau tới rút. Cao Xuyên gào thét đến cả cổ, miệng không ngừng trào máu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Lúc này, đám người thánh môn xung quanh đã sớm ngây người, ai có thể ngờ, vừa rồi rõ ràng đại cục đã định, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, mà trong nháy mắt, phong vân đột biến, Cao Xuyên tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Cho đến khi tiếng gầm giận dữ của Cao Xuyên vang lên, bọn họ mới bừng tỉnh, nhộn nhịp bộc phát khí tức, lao về phía Cao Xuyên. Tuy nhiên, một khắc sau, phụt, máu tươi bắn tung tóe, trường kiếm đâm sâu vào huyết đục, trực tiếp đâm trúng tim. A. Cao Xuyên hét thảm một tiếng, như bị sét đánh, người đột nhiên run lên, hai tay thoát khỏi phong ấn, nắm chặt lấy thân kiếm, không cho mũi kiếm đâm sâu thêm một tấc nào. Nhưng lúc này, một lượng lớn máu từ vết thương trào ra, nhuộm đỏ áo hắn, miệng cũng không ngừng trào máu. Dù với tu vi của Cao Xuyên, chịu thương thế này, thực lực của hắn cũng giảm mạnh, sức lực càng lúc càng yếu, hai tay bị lưỡi kiếm cắt tổn thương, cũng máu chảy không ngừng. Mũi kiếm từng chút một đâm vào tim, một cơn đau xé tim xé phổi, không ngừng tăng lên, sinh mệnh lực từng chút một trôi đi, gần như khiến người ta sụp đổ. Giết! Thả chủ giáo đại nhân ra. Lúc này, các trưởng lao thánh môn xung quanh vây lại. Cao Xuyên, nhớ kỹ, người giết người, Vạn Huyết Tông, Lâm Tiêu. Chỉ thấy Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, huyết mạch hư ảnh trên đỉnh đầu đột nhiên vỡ tan, hóa thành một luồng năng lượng màu đỏ máu, rót vào lưỡi kiếm. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, mũi kiếm đột nhiên đâm về phía trước. Không, không, Cao Xuyên hét lớn, hai tay nắm chặt lấy thân kiếm, nhưng lưỡi kiếm sắc bén vẫn cứa qua lòng bàn tay hắn, đâm vào lồng ngực. Phụt. Một vệt máu từ sau tim bắn ra, ngay sau đó là một đoạn mũi kiếm nhuốm máu. Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên tim Cao Xuyên, từ trước ra sau, xuyên thủng lồng ngực hắn. Ực. Cao Xuyên trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lại cúi đầu nhìn vết thương trước ngực, hai tay nắm kiếm dần dần mất sức, từ từ buông lỏng, rồi trong tuyệt vọng và không cam lòng vẫn lạc. Trước khi chết, Cao Xuyên làm sao cũng không ngờ, hắn lại chết ở đây. Đây vốn dĩ là cái bẫy chết hắn răng ra cho Lâm Tiêu, lại không ngờ, nơi này lại trở thành nơi chôn thây của hắn, cũng trách hắn nhất thời sơ suất, thường thì càng gần thắng lợi, cũng là lúc nên cẩn thận nhất. Chỉ tiếc, nói gì cũng muộn rồi. Thi thể Cao Xuyên rơi xuống đất, trước mắt chìm vào một vùng bóng tối. Một vị tử y địa chủ giáo, cao thủ nguyên hải cảnh tứ trọng, cứ thế bất lạc, chết trong tay một nguyên hải cảnh nhất trọng, chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ gây chấn động. Mà ngay sau khi Cao Xuyên chết, những trưởng lao thánh môn đang lao đến với tốc độ chóng mặt, lập tức dừng lại, vẻ mặt ngơ, ngơ ngác nhìn thi thể Cao Xuyên rơi xuống đất. Chương 2091, tàn sát. Chương 2091, tàn sát. Không ai ngờ được, đường đường là tử y địa chủ giáo, lại chết ở đây, hơn nữa, lại chết trong tay một đệ tử Vạn Huyết Tông, tu vi hai người chênh lệch rất lớn, nhiều người cho rằng đây vốn là một trận chiến không chút hồi hộp, nhưng tại sao kết quả lại thành ra thế này, cho đến bây giờ, mọi người cũng không hiểu nổi, chỉ cảm thấy như đang trong mơ, rất không chân thật. Phụt. Mãi cho đến khi, đầu của một trưởng lao thánh môn bị kiếm khí chém bay, máu tươi phun trào, bắn lên mặt một số người xung quanh, bọn họ mới như tỉnh ngộ, sắc mặt đại biến. Chạy, mau chạy đi. Mau chạy. Những đệ tử và trưởng lao thánh môn này kinh hãi hét lớn, tứ tán bỏ chạy. Cao Xuyên đã chết, những người có mặt, không ai là đối thủ của Lâm Tiêu, không chạy, chỉ có con đường chết. Bút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, nhưng không giết người trước, mà đến bên vách đá, cứu Thạch Hạo và Lý Thiết. Lâm sư đệ, Thạch Hạo và Lý Thiết kích động đến mức suýt khóc, trong lòng cũng đầy kinh ngạc, họ không ngờ Lâm Tiêu lại thật sự giết chết Cao Xuyên kia, cứu được họ. Cho đến bây giờ, họ và những trưởng lao thánh môn kia cũng vậy, đều có một cảm giác mơ hồ. Quan trọng hơn, Lâm Tiêu không tiếc mạng sống đến cứu họ, ngay vừa rồi suýt nữa thì chết trong tay tử y chủ giáo kia, sinh tử trong gang tấc, nếu kế hoạch có chút sai sót, rất có thể sẽ thật sự mất mạng. Trong phút chốc, hai người kích động không nói nên lời, nước mắt lưng tròng, chỉ ôm chặt lấy Lâm Tiêu, ôm chặt lấy hắn, tình nghĩa này, đời này kiếp này, họ không gì báo đáp nổi. Hai vị sư minh, hai người mau vào trong chữa thương, còn lại giao cho ta. Nói xong, Lâm Tiêu lấy ra một ít đan dược, trực tiếp thu hai người vào tiểu hắc tháp, rồi thân hình lóe lên, trực tiếp giết về phía đám người thánh môn đang bỏ chạy. Chạy, mau chạy đi. Cao Xuyên vừa chết, cây đổ bầy khỉ tan, đám người thánh môn này giống như chó mất chủ, nhộn nhịp tứ tán bỏ chạy. Lâm Tiêu cũng không khách khí, tùy tiện chọn hướng có nhiều người nhất, trực tiếp giết tới. Dù bị thương, nhưng thực lực của Lâm Tiêu vẫn còn đó, những người có mặt, không ai địch nổi một hiệp, theo tay hắn vung kiếm, máu tươi bắn tung tóe, từng thi thể rơi xuống đất. Lâm Tiêu thân hình như điện, hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, tung hoành chém giết, sát khí ngút trời. Những trưởng lao thánh môn này không chút sức chống cự, quả thực là một cuộc tàn sát một chiều. Chỉ thấy trên hư không, một đạo kiếm quang qua lại xuyên toa, cộng thêm những thanh phi kiếm sắc bén múa loạn, trong phút chốc, tựa như mưa máu rơi xuống, thi thể như mưa rơi xuống đất. Một lát sau, Lâm Tiêu thu kiếm đứng lại, phía dưới hắn là một đống thi thể. Hù, thở hắt ra một hơi dài, Lâm Tiêu như chút được gánh nặng, người mềm nhũn, như thể toàn bộ sức lực đột nhiên biến mất, thần kinh căng thẳng cũng đột nhiên thả lỏng, cả người trực tiếp rơi xuống. Một khắc sau, hắn rơi xuống một nơi mềm mại, là Tiểu Bạch đỡ lấy hắn, vững vàng đáp xuống đất. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Tiêu mới hồi phục chút sức lực, lấy ra mấy viên đan dược uống vào. Không thể không nói, vừa rồi quả thực vô cùng hung hiểm, suýt chút nữa hắn đã chết trong tay Cao Xuyên kia, nhưng may mà, giây phút sinh tử tồn vong, hắn cuối cùng cũng phản bại vi thắng. Thực ra, từ trước khi đến, hắn đã biết, dù tu vi đã tăng lên, hắn cũng rất có thể không phải đối thủ của Cao Xuyên, cho nên đã nghĩ ra một kế hoạch. Ban đầu, hắn giao đấu với Cao Xuyên trước, rồi thua, làm tê liệt đối thủ, đến cuối cùng, Cao Xuyên tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng, cũng là lúc hắn lơ là nhất, lúc này, Tiểu Bạch mượn không gian quyển trục đánh lén, dùng thần phạt chi mâu đã ngưng tụ sẵn, phong ấn hắn, sau đó, Lâm Tiêu lại toàn lực ra tay, một đòn giết chết. Toàn bộ kế hoạch, từ đầu đến cuối, đều là lớp đệm, làm lớp đệm cho cú phản công tuyệt địa cuối cùng, chỉ cần có một chút sơ suất, có thể sẽ thất bại, nhưng may mà, cuối cùng cũng có kinh mà không hiểm. Nghỉ ngơi một lúc, Lâm Tiêu liền rời khỏi đây, để tránh có người của thánh môn đến. Cùng lúc đó, trong sân động, Giang Ngọc Vũ và Khương Dật vẫn đang nằm trên đất. Mới qua một canh giờ, hiệu quả của linh văn vẫn chưa biến mất, nhưng lúc này Giang Ngộng Vũ đột nhiên nhíu mày, dường như đang âm thầm dùng sức. Bùm! Trong cơ thể truyền đến một tiếng động trầm thấp. Một khắc sau, mày nàng lập tức giãn ra, cưỡng ép phá vỡ gông cùm linh văn, hồi phục tự do, đứng dậy ngồi lên. Tiếp đó, nàng đi đến trước mặt Khương Dật, giúp hắn giải khai linh văn. Không biết Lâm sư đệ bây giờ già sao rồi? Giang Ngộng Vũ mày liêu nhíu chặt, mặt đầy lo lắng. Chắc là bây giờ đã. Khương Dật nói, rồi không nói tiếp, chỉ thở dài một tiếng. Giang Ngộng Vũ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ta tin hắn. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Hai người gật đầu, định đi ra ngoài. Hu hu. Ngay lúc này, tiếng kêu quen thuộc vang lên. Tiểu Bạch. Nghe vậy, Giang Ngộng Vũ và Khương Dật mắt sáng lên, vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ thấy cách đó không xa, một con chó trắng nhỏ chạy tới, tung tăng nhảy nhót, rất đáng yêu. Tiểu Bạch, thật sự là ngươi. Giang Ngọc Vũ đội vàng chạy tới, kích động ôm lấy Tiểu Bạch, ôm chặt vào lòng, mà Tiểu Bạch thì vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, không nhịn được thoải mái ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ, không, phải là vẻ say sưa. Lâm sư đệ, Thạch Hạo, Lý Thiết. Phía sau truyền đến giọng nói kinh ngạc của Khương Dật. Giang Ngọc Vũ nhìn qua, lại thấy ba bóng người đang đi về phía họ, không phải Lâm Tiêu bọn họ, thì còn ai vào đây? Lâm Tiêu, thật sự là ngươi sao? Giang Ngọc Vũ có chút không dám tin. Sư tỷ, sư minh, ta trở về rồi, ta đã nói, mọi người đều sẽ trở về. Lâm Tiêu khép lời bước tới, đi đến trước mặt Giang Ngọc Vũ, lúc này, trong mắt người sau đã đẫm lệ. Sư tỷ, thế nào, ta đã nói rồi, mọi người, Lâm Tiêu đang nói, còn chưa nói xong, đột nhiên Giang Ngọc Vũ ôm chầm lấy hắn, ôm chặt lấy hắn, khiến Lâm Tiêu lập tức mở người. Chương 2092, trở về chương 2092, trở về nói cho ta biết, đây không phải là mơ, đây là thật, ngươi còn sống, mọi người đều còn sống. Đầu Giang Ngọc Vũ vùi vào vai Lâm Tiêu, nước mắt làm ướt áo Lâm Tiêu. Nói cho cùng, dù ngày thường Giang Ngọc Vũ có mạnh mẽ đến đâu, là đại tỷ dẫn đầu của họ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ, đối mặt với sinh ly tử biệt cũng khó tránh khỏi rơi lệ. Một lúc lâu sau, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng vô vai Giang Ngọc Vũ, an ủi nói, Ngọc Vũ tỷ, mọi người không sao rồi mà, đừng khóc nữa. Ai, ai khóc? Nghe vậy, Giang Ngọc Vũ vội vàng đẩy Lâm Tiêu ra, lau đi nước mắt trên mặt, không thể không nói, sư tỷ ngày thường có phong thái lãnh đạo, giây phút này vẻ mặt bướng bỉnh kiêu ngạo, cũng rất đáng yêu. Mấy người Thạch Hạo bên cạnh thấy vậy, cũng suýt không nhịn được cười thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, nếu không khó tránh khỏi một trận đòn. Ê, sư tỷ, tỷ xem, đâu chỉ có Lâm sư đệ, chúng ta cũng về rồi, sao không cho ta một cái ôm chứ? Thạch Hạo lẩm bẩm. Được thôi, ta có thể thỏa mãn ngươi. Giang Ngọc Vũ trên mặt cười, bước về phía Thạch Hạo. Ê, thôi bỏ đi, ta chỉ nói vậy thôi. Thấy tình hình không ổn, Thạch Hạo vội vàng lùi lại, xua tay nói: "Mọi người đã về cả rồi, mau chóng chữa thương đi, ta và sư tỷ giúp các ngươi chữa thương hộ pháp." Khương Dật nói. Thế là, mấy người đi vào sân động, bắt đầu chữa thương. Khả năng hồi phục của Nguyên Hải cảnh rất mạnh, chỉ cần không tổn thương đến yếu hại, hồi phục rất nhanh. Hai ngày sau, Thạch Hạo và Lý Thiết đã có thể tự vận chuyển nguyên khí hồi phục. Còn Lâm Tiêu thì gần như đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa không cần sự trợ giúp của Giang Ngộ Vũ và Khương Dật, dựa vào thôn linh quyết cùng với huyết mạch lực, thương thế của hắn hồi phục rất nhanh. Sau khi hồi phục, Lâm Tiêu liền bắt đầu tu luyện, chủ yếu là tu luyện võ kỹ. Ba loại võ kỹ, Đại Thiên kiếm trận, Diệt Tiên kiếm chỉ, hắn đều đã học được, chỉ còn lại Băng Diễm Hoàn, tinh lực của hắn cũng đều đặt vào Băng Diễm Hoàn. Năm ngày sau, Thạch Hạo và Lý Thiết cũng đã hồi phục. Sau chuyện trước đó, mọi người cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, không còn nghĩ đến chuyện kiếm điểm nữa, để tránh rắc rối, mấy người nhất trí quyết định trở về. Trên đường, mọi người rất kín đáo, cũng rất cẩn thận, bình an rút khỏi Hỏa Vân Sơn mạch, rồi ngồi trận pháp truyền tống liên vực, trở về tổng bộ. Nói chung, lần lịch luyện này, thu hoạch rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng lớn hơn. Không chỉ giúp Giang Ngộng Vũ hoàn thành nhiệm vụ tích điểm, mà còn dư giả không ít, hẳn là có thể giúp nàng nhận được không ít phần thưởng. Mà ba người Thạch Hạo cũng tăng thêm không ít tích điểm, tin rằng cộng thêm nỗ lực sau này của họ, rất có hy vọng thăng lên trưởng lão. Còn Lâm Tiêu, hắn đối với những thứ này không mấy hứng thú, thực ra với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể trở thành đệ tử hoàng kim cấp, trưởng lão, thậm chí vào vạn huyết đường. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, những thứ này hắn không quan tâm. Đương nhiên, những người khác muốn trở thành trưởng lão, chủ yếu là vì sự trợ cấp tài nguyên ổn định. Tuy nhiên đối với Lâm Tiêu mà nói, không thiếu tài nguyên, hắn cần là lịch luyện, tài nguyên giết người có được, còn nhiều hơn phần thưởng của tông môn rất nhiều, hơn nữa còn nhanh hơn. Sau khi trở về tổng bộ, mấy người đến Bách Hương Các, uống một bữa rượu, mấy vị sư minh sư tỷ lần lượt mời rượu, cảm ơn Lâm Tiêu, đặc biệt là Thạch Hạo và Lý Thiết, nếu không có Lâm Tiêu, bọn họ sợ là không về được. Mấy người uống rượu, Tiểu Bạch và Thạch Hạo thì ở một bên, ngấu nghiến ăn thịt, chẳng mấy chốc đã chất thành một đống xương lớn. Nói ra, thật giống như một giấc mơ, không ngờ bọn họ đều có thể bình an trở về. Cùng nhau trải qua sinh tử, mối quan hệ của mấy người vô hình chung đã vượt qua tình bạn, càng thêm gắn bó. Mấy người nói cười vui vẻ, bàn về hiện tại và tương lai của Vạn Huyết Tông. Tuy Vạn Huyết Tông hiện tại tình hình không ổn, nhưng mấy người vẫn tràn đầy hy vọng vào tương lai, tin chắc rằng dựa vào nền tảng mấy trăm năm, sớm muộn gì Vạn Huyết Tông cũng sẽ trỗi dậy trở lại. Về điều này, Lâm Tiêu cũng có cùng suy nghĩ, hơn nữa mơ hồ có một trực giác mách bảo hắn, Vạn Huyết Tông tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Một tông môn từng là thế lực bá chủ Đông Hoang, dù do một số biến cố nguyên khí đại thường ngày càng suy tàn, nhưng nền tảng tích lũy mấy trăm năm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị mai một như vậy. Hắn luôn có cảm giác bên trong Vạn Huyết Tông ẩn chứa năng lượng khổng lồ, chỉ là chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng lộ ra. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn, có lẽ sự thật không phải như vậy. Tuy nhiên, một tông môn có thể đứng vững mấy trăm năm không đủ, nhất định có lý do của nó. Uống xong rượu, mấy người đã say khướt, chỉ có Giang Ngọc Vũ còn tỉnh táo. Mấy người say rượu nằm gục trên bàn, Giang Ngọc Vũ bất đắc dĩ cười, rồi nàng đi tới, cõng Lâm Tiêu lên. Không lâu sau, cõng Lâm Tiêu về đến sân của hắn, đặt hắn lên giường, đắp chăn cho hắn, đang định rời đi. Lúc này, ánh trăng vàng bạc chiếu vào, rọi lên gương mặt tuấn tú của Lâm Tiêu. Trên gương mặt của thanh niên mới ngoài 20 này, có sự từng trải và ưu tư vốn không thuộc về người cùng tuổi, nhưng lại chứa đầy một sự kiên định không thể lay chuyển, như thể không có gì có thể cản được quyết tâm tiến về phía trước của hắn. Chương 2093, Bác Nguyên. Chương 2093, Bác Nguyên. Nhìn cảnh này, Giang Ngọc Vũ dần dần có chút thất thần, bất giác nàng đi đến bên giường Lâm Tiêu, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, rồi hai tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Không biết tại sao, giây phút này, Giang Ngọc Vũ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, biết rõ không nên có cảm giác này, rõ ràng nàng cố gắng che giấu, thậm chí lừa dối bản thân, nhưng vẫn không làm được. Nhưng nàng cũng rất rõ, mọi thứ đã định sẽ không có kết quả, họ cuối cùng vẫn là người của hai thế giới, nàng cũng không muốn gây rắc rối cho đối phương, cho chính mình. Có những chuyện, vẫn nên mãi mãi giữ trong lòng thôi. Từ từ lùi lại, Giang Ngọc Vũ nhìn khuôn mặt Lâm Tiêu, như muốn khắc ghi khuôn mặt này mãi mãi, rồi nàng hai tay chắp lại, ngón tay đan vào nhau, khẽ cúi người, dường như đang chúc phúc. Sau đó, nàng xoay người rời đi, như thể chưa từng đến, nhưng khoảnh khắc xoay người, rõ ràng có mấy giọt lệ rơi xuống, dưới ánh trăng, trong veo lấp lánh, khắc cốt ghi tâm. Lâm Tiêu yên lặng nằm ngủ trên giường, không bao lâu, vang lên tiếng ngáy nhẹ. Ngoài cửa sổ, Tiểu Bạch nằm trên bệ cửa sổ, chứng kiến cảnh này, rồi hai móng vuốt ôm đầu, trong mắt có sự tò mò, cũng có sự khó hiểu, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Khi tỉnh dậy, đã là trưa hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt, cảm thấy một trận ngưỡng ấy, Lâm Tiêu mở mắt. Ta, sao lại đến đây? Lâm Tiêu ngẩn người, rồi lắc đầu cười, 89 phần, là các sư minh đưa ta về. Chuyến đi Hỏa Vân Sơn mạch kết thúc, lại phải tiếp tục lịch luyện rồi. Bước ra khỏi nhà, Lâm Tiêu bước bay, hít thở không khí trong lành, lại pha một tấm trà, thảnh thơi ngồi bên ngoài, nhìn mây trắng trên trời, gió mát thổi qua, thật dễ chịu. Trải qua một tháng ở Hỏa Vân Sơn mạch, Lâm Tiêu cảm thấy mình lại trưởng thành không ít, không chỉ là thực lực, mà còn cả những phương diện khác. Ngay hôm đó, Lâm Tiêu không tu luyện, chỉ ngồi nghỉ ngơi, uống trà hóng gió, dùng chút nghỉ ngơi ngắn ngủi, để xua tan đi sát khí và mệt mỏi của khoảng thời gian giết chóc này. Ngày hôm sau, trong sân, Lâm Tiêu lấy ra hai mảnh bản đồ. Vì tạm thời vẫn chưa nghĩ ra đi đâu tu luyện, hướng lên, Lâm Tiêu liền lấy ra hai mảnh bản đồ này nghiên cứu một chút. Hai mảnh bản đồ, chất liệu giống nhau, đều là loại chất liệu giống giấy da dê, hơn nữa còn tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, dường như đã tồn tại từ rất lâu. Hơn nữa, trên đó đều có đánh dấu, cùng một loại chữ viết, hoặc có thể nói là ký tự, Lâm Tiêu trước nay chưa từng thấy, hẳn không phải là chữ viết của Đông Hoàng. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu đến quyển tông các của tông môn, lật xem tài liệu. Công phu không phụ lòng người, quả nhiên, thật sự bị hắn tra ra, một loại ký tự tương tự, là chữ viết của thú nhân tộc Bắc Nguyên. Chẳng lẽ dấu hiệu trên bản đồ này là ở Bắc Nguyên sao? Lâm Tiêu nhíu mày, hắn không ngờ, khoảng cách lại xa như vậy, Bắc Nguyên là một khu vực cùng cấp với Đông Hoàng, nên biết, toàn bộ Đông Hoàng bao gồm 9 đại vực, mấy chục trung vực, hàng trăm tiểu vực, có thể tưởng tượng rộng lớn đến mức nào. Mà diện tích của Bắc Nguyên còn lớn hơn Đông Hoàng rất nhiều. Tiện thể tra một chút tài liệu về Bắc Nguyên, trên đó giới thiệu, Bắc Nguyên còn được gọi là vùng đất Mang gì, vùng đất Nguyên Thủy, vì nơi đó sinh sống đều là một số thú nhân tộc, thú tộc và yêu thú. Trên thế giới này, nhân tộc tự cho rằng là sinh mệnh tiến hóa hoàn mỹ nhất, sinh vật cao cấp nhất, các sinh vật khác đều là sinh mệnh cấp thấp. Cho nên, đây cũng là nguồn gốc của vùng đất Mang gì, hơn nữa Bắc Nguyên có nhiều vùng đất nguyên thủy chưa được khai phá, như rừng nguyên sinh, hồ đỗ hải dương các loại, nhiều sinh vật cổ đại ở những nơi khác đã tuyệt chủng, ở đó đều có thể nhìn thấy. Nghe nói, có người ở đó từng phát hiện ra long tộc. Nghe nói, Thánh môn đã cử không ít lực lượng đi tấn công Bắc Nguyên, chính là để đoạt lấy những tài nguyên chưa được khai phá đó. Lâm Tiêu khẽ nói. Tuy nhiên, tuy nói là vùng đất Mang gì, nhưng những bộ lạc thú nhân sinh sống ở đó tuyệt đối không phải hạng dễ bắt nạt, thú nhân tộc sở hữu trí tuệ của con người, thể phách của yêu thú, cương mãnh liệt mạnh mẽ, hơn nữa còn có quân đoàn yêu thú hung mãnh liệt, có thể tự tạo ra thú triều. Nghe nói ở Bắc Nguyên, thú nhân tộc có thể chi phối thú tộc, cũng có người nói hai bên là quan hệ hợp tác lẫn nhau, điểm này không chắc chắn. Từ xưa đến nay, có nhiều thế lực nhắm vào tài nguyên của Bắc Nguyên, muốn chiếm làm của riêng, nhưng đều thất bại, nhiều lực lượng vào đó rồi không ra được nữa. Một nơi cổ xưa như vậy, tràn đầy khí tức nguyên thủy, không biết sẽ có bảo tàng gì. Lâm Tiêu nhìn hai mảnh bản đồ trong tay, trong lòng đầy tò mò. Nói ra, nhục thân hiện tại của hắn quả thực cần phải nâng cấp, cần long huyết, Bắc Nguyên rất có thể sẽ có, dù sao, nơi đó yêu thú hình hành, nhiều huyết mạch cổ xưa đều có thể nhìn thấy, bao gồm cả long tộc, hơn nữa đối với việc nâng cấp huyết mạch của hắn cũng có lợi. Chiến thần huyết mạch của hắn, tuy có thể thông qua việc thôn vệ tinh huyết của võ giả để nâng cấp, nhưng nếu đối phương sở hữu huyết mạch, hiệu quả nâng cấp sẽ tốt hơn, đây cũng là kinh nghiệm hắn rút ra từ nhiều lần thực chiến. Nếu huyết mạch của hắn có thể nâng lên đến đế cấp, thực lực của hắn sẽ còn có một bước nhảy vọt, cấp bậc huyết mạch càng cao, thời gian bộc phát và mức độ tăng cường chiến lực cũng càng cao, hơn nữa còn có những công dụng kỳ diệu khác. Ví dụ, huyết mạch võ kỹ. Nhắc đến huyết mạch võ kỹ, Lâm Tiêu cũng có ý định tu luyện, phụ thân trước khi đi đã giao chiến thần quyết cho hắn, hắn đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, đã có thể tu luyện. Chương 2094, Băng Diễm Hoàn. Chương 2094, Băng Diễm Hoàn Bắc Nguyên, vẫn còn hơi xa, hơn nữa lại đầy dây những điều chưa biết. Lâm Tiêu nhíu mày, nhất thời không biết nên quyết định thế nào. Dù sao tạm thời cũng không đổi, hay là dành thời gian cho Băng Diễm Hoàn và chiến thần quyết trước đã. Lâm Tiêu quyết định, đặt quyển tông xuống, bay về sân. Hiện tại, Lâm Tiêu có tu vi Nguyên Hải cảnh nhất trọng đỉnh phong, Đại Thiên kiếm trận và Diệt Tiên kiếm chỉ đều đã tu thành, cả hai đều là võ kỹ bán thần cấp thượng phẩm. Khác với võ kỹ hạ phẩm, võ kỹ thượng phẩm chỉ có 3 tầng cảnh giới, sơ thành, thục xảo, hóa cảnh. Hiện tại, hai môn võ kỹ này mới chỉ đến tầng cảnh giới thứ nhất. Mà Băng Hỏa Tam Trọng Tiên, tương đối đặc biệt, là do Băng Hỏa đạo nhân tâm huyết sáng tạo ra, dùng để giải phóng uy lực của băng diễm, một môn tuyệt học, không phân chia phẩm cấp, uy lực của băng diễm càng mạnh, uy lực cũng càng mạnh. Mà Băng Diễm Hoàn chính là thức thứ nhất của Băng Hỏa Tam Trọng Tiên. Qua một thời gian dài như vậy, gần nửa năm, Lâm Tiêu vẫn chưa nắm vững được môn võ kỹ này, một mặt là hắn đồng thời tu luyện hai môn võ kỹ khác, mặt khác cũng là do hắn đối với băng diễm khống chế còn chưa đủ sâu sắc. Hắn là một kiếm tu, tu luyện đại thiên kiếm trận và diệt tiên kiếm chỉ, tự nhiên nhanh hơn. Đương nhiên, băng diễm hoàn cũng không bỏ bê, đặc biệt là hắn, sau khi lĩnh ngộ được hỏa chi bản nguyên, đối với việc vận dụng băng diễm càng thêm thuần thục. Đột phá băng diễm hoàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu ổn định tâm thần, bắt đầu lĩnh ngộ băng diễm hoàn. Chỉ thấy Lâm Tiêu hai tay trên dưới giao xếp, một ngọn lửa ngưng tụ ra, khác với ngọn lửa bình thường, ngọn lửa này có màu xanh băng, cháy dữ dội, tỏa ra khí tức nóng bỏng, khí tức tan đi, lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Băng diễm hoàn có thể dùng liệt diễm tấn công địch nhân, đồng thời hàn khí xâm nhập vào cơ thể đối phương, ảnh hưởng đến sự lưu chuyển của linh nguyên, đạt được hiệu quả nội ngoại giáp công. Nếu có thể hoàn thành, tuyệt đối là một đòn sát thủ của Lâm Tiêu, có thể khiến địch nhân không kịp đề phòng. Triệu hồi băng diễm, Lâm Tiêu bắt đầu thử nén lại, theo như công pháp nói, từng tia băng diễm theo quỹ đạo nhất định vận chuyển, hình thành một khối băng diễm bên ngoài ổn định, bên trong hỗn loạn. Chiêu băng diễm hoàn này, sau khi hợp thành, khối băng diễm ngưng tụ được gần bằng một quả trứng đa điểu. Mà Lâm Tiêu hiện tại chỉ có thể ngưng tụ thành kích thước bằng nắm tay, tuy nhiên, phần lớn là do trước đó hắn dồn phần lớn tinh lực vào hai môn võ kỹ kia, thời gian đầu tư ít hơn, cùng với sự hiểu biết về băng diễm chưa đủ sâu. Nhưng bây giờ, toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt vào băng diễm hoàn, cộng thêm một thời gian dài tích lũy, việc nắm vững băng diễm ngày càng thuần thục, cộng thêm việc lĩnh ngộ được hỏa chi bản nguyên, tốc độ tu luyện hiện tại của hắn nhanh hơn trước rất nhiều. Tu hành như nước chảy, chớp mắt, một tháng trôi qua. Khoảng thời gian này, tiến bộ của băng diễm hoàn rất nhanh, vô cùng rõ rệt, khối băng diễm ngưng tụ ra đã lớn bằng 3 nắm tay, gần bằng nửa quả trứng đa điểu. Đùng. Lâm Tiêu ngưng tụ băng diễm hoàn, một trường đánh vào một tảng đá lớn trong sân. Bùng. Một tiếng nổ lớn, tảng đá vỡ tan, những mảnh đá đóng băng bắn tung tóe. Vì khi thi triển băng diễm hoàn, hàn khí sẽ thấm vào bên trong tảng đá, đóng băng nó, còn liệt diễm thì làm vỡ tảng đá, cho nên mới xuất hiện tình huống này. Đương nhiên, đây chỉ là thử nghiệm nhỏ, Lâm Tiêu căn bản không dùng bao nhiêu sức, cũng không cần dùng sức, hắn chỉ muốn xem hiệu quả của băng diễm hoàn. Nếu tấn công lên người võ giả, uy lực có thể tưởng tượng được. Nhân lúc còn nóng, Lâm Tiêu trầm tĩnh lại, tiếp tục tu luyện. Lại một tháng nữa trôi qua, khoảng thời gian này, tốc độ tiến bộ vẫn rất nhanh, khối băng diễm đã lớn bằng hơn nửa quả trứng đa điểu, thực ra, đã có thể tấn công, gần như có thể phát huy được 7 thành uy lực. Chỉ là, khối băng diễm này đôi khi còn không ổn định, có lúc thành công, có lúc vừa ngưng tụ đã tăng ra, vẫn cần luyện tập nhiều hơn. Đến đây, Lâm Tiêu cảm thấy, việc tu luyện băng diễm hoàn đã đạt đến bình cảnh. Thế là hắn lật tay, lấy ra một viên ngọc phù, trên ngọc phù khắc hình đao kiếm giao sai, tỏa ra khí tức cổ xưa mà lại thần bí. Trong ngọc phù này là nội dung tu luyện huyết mạch võ kỹ chiến thần quyết. Hoa văn trên ngọc phù rất giống với chiến thần ấn của Lâm Tiêu. Ông. Ngay lúc Lâm Tiêu lấy ra ngọc phù lập tức tỏa sáng rực rỡ, phát ra huyết quang chói mắt, lộng lẫy vô cùng. Quả nhiên, có thể mở được rồi. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động. Chỉ khi thức tỉnh chiến thần huyết mạch, ngưng tụ ra chiến thần ấn, mới có thể xem được nội dung trong ngọc phù này, trước đó vẫn luôn ở trạng thái phong bế. Ngọc phù được kích hoạt, một khắc sau, một luồng thông tin như thủy triều tràn vào cơ thể Lâm Tiêu. Ngay sau đó, trước mắt Lâm Tiêu xuất hiện một bức tranh. Trên một vùng hoang nguyên rộng lớn, không một mảng cỏ, không một bóng người, một vẻ hoang lương. Lúc này, trên vùng hoang nguyên này, đứng hàng trăm hàng ngàn bóng người, chính xác hơn là hàng trăm hàng ngàn bóng người bao vây một bóng người. Trong những bóng người này, có võ giả nhân tộc, cũng có thú tộc, yêu ma, lúc này, ba lớp trong, ba lớp ngoài, hàng ngàn người, khí thế hung hãn vây lấy một người, nhìn chằm chằm hắn. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, muốn nhìn kỹ dung mạo của bóng người đó, nhưng không nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, đó là một võ giả mặc chiến bào màu đen. Chương 2095, huyết chiến cuồng bạo. Chương 2095, huyết chiến cuồng bạo chiến. Lúc này, hắc bào võ giả bị vây kia gầm lên một tiếng, một khắc sau, trên người hắn huyết quang lóe lên, kim mâu rực rỡ, một tôn chiến thần hư ảnh ngưng tụ ra, bệ nghệ thiên hạ. Chính là chiến thần huyết mạch, lúc này, trên huyết mạch này, có thể thấy rõ một đạo ám kim sắc mạch luân, quang mang rực rỡ, lấp lánh sinh huy. Không chỉ vậy, tôn chiến thần huyết mạch này vô cùng cao lớn, có thể sánh ngang với một ngọn núi, hùng vĩ đại khí, hai tay mỗi tay cầm một thanh đao kiếm, cũng đều là màu vàng sẫm. Không chỉ vậy, trên lưng còn mọc một đôi kim dự. Lúc này, tôn chiến thần huyết mạch này cứ như vậy đứng sừng sững trên hư không, như thể nhấc tay liền có thể hủy thiên diệt địa, quan sát chúng sinh, trời đất, duy ngã độc tôn, bá khí kinh thiên. Khoảnh khắc huyết mạch xuất hiện, những người xung quanh không khỏi biến sắc. Ầm ầm. Một khắc sau, những võ giả này cũng nộn nhịp bộc phát, hàng ngàn đạo khí tức phóng lên trời, hình thành từng đạo huyết mạch hư ảnh lơ lửng trên không trung. Không có ngoại lệ, những võ giả này đều sở hữu huyết mạch. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng đạo huyết quang phóng lên trời, huyết quang chói mắt, rực rỡ bức người, như thể trong một khoảnh khắc, cả bầu trời đều bị một lớp màn che huyết sắc khổng lồ che khuất. Hàng ngàn huyết mạch hư ảnh lơ lửng trên không trung, tựa như vạn ngàn ngôi sao huyết sắc, rực rỡ sinh huy, trong đó có yêu thú hung mãnh liệt, cũng có những huyết mạch đặc thù như đao kiếm, liệt diễm, hàn băng, thậm chí có cả giao long, hỏa phụng, những huyết mạch vô cùng cổ xưa, không kể xiết. Trong phút chốc, tựa như một biển máu bao vây hắc bảo võ giả, huyết quang chói mắt, nhưng vẫn luôn không thể che lấp được ánh hào quang của tôn chiến thần hư ảnh kia. Chiến thần quyết. Một tiếng hét lớn, chỉ thấy hắc bảo võ giả này toàn thân huyết quang đại thịnh, khí tức như thủy triều, chân đạp một cái, phóng lên trời. Bù, bù. Phía dưới, hàng ngàn đạo huyết mạch chi ảnh nhộn nhịp đuổi theo. Chấn thiên huyết ấn. Đột nhiên, hai tay của hắc bảo võ giả kim quang sôi trào, chính là chiến thần ấn đang tỏa sáng, nhưng có thể thấy rõ, hai tay hắn, mỗi tay đều có một đạo chiến thần ấn. Bùm. Ngay sau đó, chỉ thấy hắc bảo võ giả hai tay hợp lại, hai đạo chiến thần ấn chồng lên nhau, trong nháy mắt, một lượng lớn huyết mạch lực ngưng tụ lại, hội tụ trên hai lòng bàn tay. Theo hắc bảo võ giả hai tay ấn xuống, ầm. Một đạo huyết sắc trường ấn khổng lồ chấn áp xuống, khí thế kinh thiên. Dưới áp lực kinh khủng, trong phạm vi ngàn trượng, không khí lập tức bị nén lại, trở thành một vùng chân không, đồng thời, không gian điên cuồng rung chuyển, vặn vẹo dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ầm, ầm. Phía dưới, mọi người cũng nhộn nhịp bộc phát tấn công. Bùm. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên, một khắc sau, dưới sự chấn áp của huyết sắc trường ấn, tất cả các đòn tấn công đều vỡ tan, ngay sau đó, từng đạo huyết mạch hư ảnh, cũng như những bong bóng khí, liên tiếp nổ tung. Phụt, phụt. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ít nhất có mấy trăm đạo huyết mạch trực tiếp bị đánh nát, như thể vương giả nghiền nát thanh ngọc, từng bóng người điên cuồng phun máu, rơi xuống. Những huyết mạch khác bị ảnh hưởng, tuy chưa vỡ nát, nhưng cũng run rẩy không ngừng, đó là phản ứng tự nhiên khi bị huyết mạch uy áp chấn nhiếp. Chiến. Chân đạp một cái, đôi cánh màu vàng sẫm sau lưng đột nhiên rung lên, hắc bảo võ giả tay cầm một thanh chiến kiếm, hóa thành một vệt kim quang, lao vút ra. Ông. Ngay lúc này, hình ảnh đột nhiên dừng lại, tất cả dừng lại ở khoảnh khắc này, rồi bị bóng tối nuốt chửng, biến mất không thấy. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở mắt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc tột độ. Hắc bảo võ giả kia cũng sở hữu chiến thần huyết mạch, rõ ràng cùng một gia tộc với ta, tuy nhiên, mạch luân của hắn lại là màu vàng sẫm. Theo ta biết, vương cấp huyết mạch là huyết sắc mạch luân, đế cấp huyết mạch là kim sắc mạch luân, mà ám kim sắc mạch luân chẳng phải là. Hơn nữa, sau lưng hắn mọc một đôi kim dực, đây là thứ huyết mạch của ta không có, đương nhiên, cấp bậc huyết mạch của ta cũng không thể so sánh. Ngoài ra, hắn lại có hai đạo chiến thần ấn. Một chiêu đó chính là huyết mạch võ kỹ, chấn thiên huyết ấn, một trường hạ xuống, lại trực tiếp đánh nổ nhiều huyết mạch như vậy, nên biết, những huyết mạch kia cũng không đơn giản, áp chế thật mạnh. Nhớ lại từng cảnh tượng vừa rồi, Lâm Tiêu kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng đầy nghi hoặc, nhưng nhiều hơn lại là nhiệt huyết sôi trào. Một vị chiến thần cổ xưa, một mình chiến đấu với ngàn trăm chủng tộc, dùng tư thế vô địch trấn áp, nghĩ thôi cũng khiến người ta huyết mạch sôi trào. Đương nhiên, hắn chỉ nhìn thấy phần đầu, nhưng nghĩ lại, đây cũng hẳn là một trận chiến nghiêng về một phía. Vị hắc bảo võ giả kia, nói không chừng là một vị tiên tổ nào đó của hắn, huyết mạch chiến thần cổ xưa. Dù sao đi nữa, huyết mạch lực của hắn tuyệt đối rất mạnh, thế là đủ rồi. Hít sâu một hơi, một lúc lâu sau, mới nén lại được sự phấn khích trong lòng, Lâm Tiêu vội vàng xem xét thông tin trong đầu. Thì ra chiến thần quyết tổng cộng chia làm 3 phần. Mỗi một phần tương ứng với cấp bậc huyết mạch tương ứng, vương cấp huyết mạch chỉ có thể tu luyện phần thứ nhất, đế cấp huyết mạch có thể tu luyện phần thứ hai, chí tôn cấp huyết mạch thì là phần thứ ba. Mỗi võ giả sở hữu chiến thần huyết mạch, khi lần đầu thức tỉnh huyết mạch, cấp bậc sẽ khác nhau, có người lần đầu thức tỉnh đã là vương cấp tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm, mà có người lại là vương cấp nhất phẩm, thậm chí còn thấp hơn cũng có, nhưng đa số đều ở vương cấp, tùy theo thiên phú mà khác nhau. Có những người thiên phú dị bẩm, nghe nói lần đầu thức tỉnh trực tiếp là đế cấp huyết mạch, trường hợp này cũng có, đương nhiên rất hiếm. Tuy nhiên, vì chiến thần huyết mạch có thể thăng cấp, võ giả của chiến thần gia tộc đều có cơ hội học 3 phần huyết mạch võ kỹ này, đương nhiên, có thể thăng cấp được hay không phải xem bản lĩnh của mỗi người. Chương 2096, tu luyện chương 2096, tu luyện ngoài ra, Lâm Tiêu biết được, sau khi chiến thần huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, đồng thời sẽ thức tỉnh chức năng vệ huyết, chính là khả năng thông qua việc thôn phệ tinh huyết khác hoặc huyết mạch lực để nâng cao cấp bậc của bản thân. Khi năm đạo mạch luân hấp thụ đủ năng lượng, đạt đến cực hạn, sẽ tự động thăng cấp. Ta hiện tại có thể tu luyện là phần thứ nhất của chiến thần quyết, huyết chiến cuồng bạo. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, lập tức cẩn thận xem xét. Huyết chiến cuồng bạo này là phần công pháp thứ nhất của chiến thần huyết mạch, vương cấp huyết mạch đều có thể tu luyện. Sau khi thi triển, sẽ mở ra chế độ cuồng chiến, chiến lược bản thân, bao gồm tấn công, phòng ngự, tốc độ, toàn diện tăng lên một bậc, tấn công tự mang theo huyết mạch gia trì, hơn nữa, ở chế độ cuồng chiến, chức năng khát máu sẽ mạnh hơn, đồng thời đối với các võ giả khác sẽ có tác dụng áp chế huyết mạch mạnh mẽ. Quan trọng nhất, ở chế độ cuồng chiến, giết càng nhiều người, phệ huyết càng nhiều, không chỉ có thể nâng cao cấp bậc huyết mạch, mà còn có thể chuyển hóa thành huyết mạch lực, dùng để kéo dài thời gian duy trì huyết mạch. Nói cách khác, ở chế độ cuồng chiến, chỉ cần Lâm Tiêu giết địch đủ nhanh, trên lý thuyết, huyết mạch của hắn có thể duy trì trong thời gian dài, đương nhiên, cũng có giới hạn nhất định, nhưng sẽ dài hơn trước rất nhiều. Huyết chiến cuồng bạo này, tương đương với trên cơ sở chiến thần huyết mạch tự thân tăng cường chiến lực, lại tăng thêm một tầng chiến lực, hơn nữa, có thể ở mức độ lớn, kéo dài thời gian huyết mạch, thật mạnh. Lâm Tiêu không nhịn được kinh ngạc, nên biết, không chỉ huyết mạch của hắn, mà bao gồm tất cả huyết mạch của mọi người, đều có một điểm yếu, đó là thời gian có hạn, nhưng huyết chiến cuồng bạo này lại có thể bù đắp khuyết điểm này, tương đương với việc phóng đại vô hạn ưu thế. Sau này, đối địch với người khác, hắn gần như tương đương với có thể luôn thi triển huyết mạch lực, luôn duy trì chiến lực tăng cường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải luôn giết địch đủ. Đương nhiên, huyết chiến cuồng bạo này cũng có khuyết điểm, đó là thời gian chiến đấu kéo dài, có thể bị sát lục, xâm thực ý thức, trở thành một cỗ máy giết người, cho nên trên đó cũng nhắc nhở, phải lượng sức mà làm, cụ thể tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của mỗi người. Chờ đã, ở đây còn có. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, tiếp tục xem xuống, sau khi mở chế độ cuộc chiến, có thể thi triển võ kỹ, chấn thiên huyết ấn. Lập tức, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên. Đây không phải là chiêu thức mà hắc bảo võ giả kia vừa thi triển sao? Uy lực của chiêu này, xem ra mạnh hơn Trích Tinh Thủ rất nhiều, hơn nữa còn có sự gia trì của huyết mạch lực. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu nóng lòng bắt tay vào tu luyện. Nếu có thể học được bộ công pháp này và một chiêu võ kỹ, chiến lực của Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ có một bước nhảy vọt. Đã là huyết mạch võ kỹ, muốn thi triển, trước tiên phải bộc phát huyết mạch. Đương nhiên, vì huyết mạch lực cần thời gian hồi phục, Lâm Tiêu ban đầu chỉ bộc phát một phần huyết mạch, chủ yếu là để làm quen với huyết chiến cuồng bạo trước, luyện tập từng bước. Huyết mạch võ kỹ là võ kỹ được thiết lập riêng cho huyết mạch cụ thể, chỉ cần huyết mạch thức tỉnh là có thể tu luyện, còn về độ khó và tiến độ tùy thuộc vào thiên phú và huyết mạch của mỗi người. Huyết chiến cuồng bạo tương ứng với vương cấp huyết mạch, mà huyết mạch của Lâm Tiêu là vương cấp ngũ phẩm, tu luyện tự nhiên thuần thục. Ba ngày, Lâm Tiêu đã làm quen với huyết chiến cuồng bạo, có thể tùy thời phát động. Sau đó là không ngừng bộc phát thêm huyết mạch lực, từng bước nâng cao uy lực của huyết chiến cuồng bạo, ban đầu có thể tăng một thành chiến lực, sau đó là hai thành, ba thành, ngày càng nhiều. Chỉ nửa tháng, Lâm Tiêu đã hoàn toàn nắm vững huyết chiến cuồng bạo. Một mặt là do cấp bậc huyết mạch của hắn rất cao, tương đương với một võ giả nguyên hải cảnh, tu luyện địa cấp võ kỹ, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Mặt khác, có thể liên quan đến nồng độ huyết mạch của hắn, huyết mạch lực càng thuần túy, điều khiển càng dễ dàng. Nói trắng ra, chính là thiên phú huyết mạch rất cao. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, có lẽ tốc độ này của hắn đã rất chậm rồi. Dù sao, huyết mạch võ kỹ và các võ kỹ khác còn khác nhau. Hơn nữa, hắn không rõ những người khác tu luyện huyết mạch võ kỹ cần bao nhiêu thời gian. Học được huyết chiến cuồng bạo, tiếp theo là chấn thiên huyết ấn. Nếu nói huyết chiến cuồng bạo là phát huy triệt để uy lực của huyết mạch lực toàn diện, nâng cao chiến lực bản thân thêm một tầng nữa, thì chấn thiên huyết ấn lại là tập trung huyết mạch lực toàn thân, rồi giải phóng tuyệt chiêu. Nói một cách nghiêm túc, chấn thiên huyết ấn không được coi là một môn trường pháp, chỉ là thông qua chiến thần ấn, ngưng tụ huyết mạch lực, rồi dùng hình thái trường ấn giải phóng. Thực ra, không phải là trường pháp, chỉ có thể nói là một loại phương tiện tấn công. Khác với các võ kỹ khác, chấn thiên huyết ấn không phân chia tầng cảnh, học được là học được, chỉ cần huyết mạch lực tăng cường, uy lực tự nhiên sẽ theo đó tăng cường. Ngoài ra, chấn thiên huyết ấn phải ở chế độ cùng chiến, tức là sau khi vận chuyển huyết chiến cuồng bạo mới có thể thi triển, là một môn võ kỹ đi kèm với huyết chiến cuồng bạo. Nói một cách nghiêm túc, chấn thiên huyết ấn mới thực sự là huyết mạch võ kỹ, còn huyết chiến cuồng bạo chỉ có thể nói là một loại phương tiện tăng cường, đương nhiên cũng rất mạnh. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu lập tức bắt đầu tu luyện chấn thiên huyết ấn. Chương 2097, tiến đến hỗn loạn lĩnh vực. Chương 2097, tiến đến hỗn loạn lĩnh vực vẫn là câu nói đó. Do thiên phú huyết mạch, tốc độ tu luyện của Lâm Tiêu rất nhanh, đương nhiên muốn trong thời gian ngắn trực tiếp học được vẫn có chút khoa trương. Nửa tháng trôi qua, Lâm Tiêu đã có thể tùy tay thi triển chấn thiên huyết ấn, nhưng uy lực chỉ có thể phát huy được một nửa, nửa còn lại hắn còn cần sau này không ngừng tìm đòi nâng cao. Mà ngay lúc Lâm Tiêu định tiếp tục tham ngộ huyết mạch võ kỹ, một viên song sinh thạch trong tay hắn có phản ứng. Song sinh thạch là Ninh Trường Sinh đưa cho hắn, nếu hắn tìm được manh mối liên quan đến Đông Hoàng Ngũ Kiếm Thánh sẽ bóp nát song sinh thạch. Bây giờ song sinh thạch trong tay hắn đã vỡ, đại diện cho tín hiệu của Ninh Trường Sinh. Rất nhanh, Lâm Tiêu lại lấy ra một viên ngọc thạch, trên đó có một chấm đỏ khe lóe lên, chính là vị trí Ninh Trường Sinh gửi đến. Huyết mạch võ kỹ tạm thời gác lại một chút vậy, trước tiên đi tìm Ninh Trường Sinh, không biết lâu rồi không gặp, thực lực của hắn thế nào rồi. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu rời khỏi Vạn Huyết Tông, đầu tiên là ngồi trận pháp truyền tống liên vực đến vực cảnh gần hỗn loạn lĩnh vực nhất, rồi ngồi một con buôn lôi điêu khắc bay về một hướng. Trên đường, Lâm Tiêu cẩn thận xem xét, lần này phát hiện vị trí Ninh Trường Sinh gửi đến nằm ở hỗn loạn lĩnh vực. Hỗn loạn lĩnh vực trước đó để chuẩn bị cho khí vận chi chiến, Lâm Tiêu đã từng đến, nhưng chỉ ở vùng rìa ở một thời gian, còn ở đó kết bạn với một đội lính đánh thuê, trở thành tam đương gia. Hỗn loạn lĩnh vực đúng như tên gọi, cá mẹ một lứa, không thuộc sự quản lý của bất kỳ thế lực nào trong tứ đại thế lực, đa số đều là những kẻ hung ác tàn bạo, ở những nơi khác không sống nổi, hoặc bị truy sát, bị truy nã, nên đến đây lánh nạn. Ở đây, giết chóc cướp bóc, tử vong tranh đấu diễn ra hàng ngày, kẻ mạnh có thể tùy ý làm vậy, còn kẻ yếu thì mạng như cỏ rác. Lâm Tiêu đã từng đến hỗn loạn lĩnh vực một thời gian, hiểu rất rõ điều này. Ở hỗn loạn lĩnh vực, cái gì đạo lý, thị phi, đen trắng đều là đồ bỏ đi, chỉ có nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn. Những năm gần đây, tứ đại thế lực đều từng muốn thu phục hỗn loạn lĩnh vực, nhưng đều thất bại. Từ đó có thể thấy, bên trong hỗn loạn lĩnh vực cũng quả thực không phải hạng tầm thường, không đơn giản. Trước đó, Lâm Tiêu chỉ từng đến vùng rìa của hỗn loạn lĩnh vực, nhưng lần này, vị trí Ninh Trường Sinh gửi đến lại ở gần trung tâm, có thể tưởng tượng, sự giết chóc ở đó chắc chắn càng thảm khốc hơn, cao thủ chắc chắn cũng không ít. Không ngờ, lại ở đó, lần này, thú vị rồi. Lâm Tiêu khỏe miệng nết lên một đường cong, không những không căng thẳng, ngược lại còn có chút phấn khích. Không thể không nói, sở hữu chiến thần huyết mạch, hắn bản tính hiếu chiến, càng chiến càng mạnh, điểm này, theo sự thức tỉnh huyết mạch của hắn, thể hiện ngày càng rõ ràng. Không có trận pháp truyền tống liên vực, muốn vượt qua một vực cảnh, tự nhiên cần một khoảng thời gian. Mà khoảng thời gian này, Lâm Tiêu lại tiếp tục thăng nội chấn tiên huyết ấn, đương nhiên, băng diễm hoàn cũng không bỏ bê. Giữa đường đổi mấy con tật phong điêu, không ngừng nghỉ, một tháng sau, cuối cùng cũng đến rìa hỗn loạn lĩnh vực. Một tháng, Lâm Tiêu cũng không lãng phí, chấn tiên huyết ấn đã có thể phát huy được bảy thành uy lực, băng diễm hoàn cũng tiến bộ một chút, cách tu thành đã không xa. Đến rìa hỗn loạn lĩnh vực, Lâm Tiêu tiếp tục tiến về phía trước, ngay khi hắn bay qua tòa thành đầu tiên. "Là ai, cút xuống cho lão tử." Một tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó mấy bóng người phóng lên trời, trực tiếp lao lên cao không, không nói một lời, trực tiếp buộc phát ra tay. Tương đạo quyền mang, trường ấn từ bốn phương tám hướng lập tức bao phủ Lâm Tiêu. Người ra tay có tu vi thánh linh cảnh, tìm chết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, đứng yên tại chỗ, khí tức trên người đột nhiên bùng lên. Bùm, tất cả các đòn tấn công lập tức vỡ tan. Ngay sau đó, mấy người ra tay, trực tiếp nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Này, mạnh như vậy sao? Phía dưới, ngoài thành, một gã đầu chọc biến sắc, mặt lộ vẻ kinh hãi, vừa rồi chính hắn hét một tiếng, chỉ trách hắn không có mắt, không ngờ, đối phương lại là võ giả nguyên hải cảnh. Mà những võ giả đang xếp hàng ngoài thành, nộp phí vào thành, thì một mảnh xôn xao, ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy đều trợn tròn mắt. Ở Đông Hoang, võ giả nguyên hải cảnh không nhiều, chỉ có những đại thế lực mới có thể thấy, ngày thường, những tán tu như họ, rất ít khi được thấy. Hừ. Lâm Tiêu liếc nhìn xuống dưới, ánh mắt hơi lạnh, khiến gã đầu chọc ra đầu muốn nứt ra, kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, hai đầu gối mềm nhũn, định quỳ xuống cầu xin tha mạng. Lúc này, Lâm Tiêu lại thu hồi ánh mắt, nên ngang rời đi. Phù, gã đầu chọc thở phào nhẹ nhõm, may mà đối phương không truy cứu hắn, nếu không, hắn chắc chắn phải chết. Thu phí vào thành, tuy là một việc béo bở, có thể kiếm được nhiều dầu mỡ, nhưng nếu mắt không tinh, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Người thu phí vào thành trước đó, chính là vì nói sai lời, bị một vị nguyên hải cảnh đánh thành thịt nát, hắn mới đến thay thế. May mà vị nguyên hải cảnh hắn gặp phải này, lười tính toán với hắn. Nhìn cái gì, nộp phí vào thành. Hoàn hồn lại, gã đầu chọc quát mắng, lại trở lại vẻ bênh váo như trước. Người xung quanh thì vẻ mặt khinh bỉ, sao vừa rồi không thấy ngươi bênh váo như vậy? Nói trắng ra, chính là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Trên cao không, Lâm Tiêu tiếp tục ngồi tật phong điêu bay đi. Sau đó, hắn lại lần lượt đi qua một số thành trì, cũng gặp phải tình huống tương tự, đều bị hắn một kiếm giải quyết. Đến sau này, để đỡ phiền phức, hắn trực tiếp giải phóng khí tức của nguyên hải cảnh. Như vậy, quả thực đỡ được không ít phiền phức. Chương 2098, Chu Tam gia chương 2098, Chu Tam gia. Tuy nhiên, theo hắn không ngừng đi sâu vào hỗn loạn lĩnh vực, thực lực của võ giả cũng ngày càng mạnh. Mãi cho đến ngày thứ ba, một võ giả nguyên hải cảnh ra tay đối phó hắn, bị hắn giết chết. Sau đó, Lâm Tiêu liền không bay nữa, bắt đầu đi bộ. Sau này, chắc chắn sẽ gặp phải võ giả mạnh hơn, tốt nhất vẫn nên kín đáo một chút. Đương nhiên, như vậy, tốc độ cũng chậm lại. Sau đó, đi qua từng tòa thành, Lâm Tiêu đều nộp phí vào thành. Lại mấy ngày nữa trôi qua, khoảng cách đến vị trí của Ninh Trường Sinh ngày càng gần. Ngay hôm đó, Lâm Tiêu đến một nơi tên là Xích Dương Trấn. Nói là trấn, nhưng diện tích còn lớn hơn nhiều thành trì. Đến đây, Lâm Tiêu định tạm thời nghỉ ngơi một chút, nói ra, đã liên tục đi hơn một tháng rồi. Tùy tiện tìm một quán rượu, Lâm Tiêu tìm một chỗ gần cửa sổ, gọi một ít rượu và thức ăn, gọi cả Tiểu Bạch ra, cùng nhau ăn uống. Khẩu vị của Tiểu Bạch vẫn tốt như mọi khi, không biết có phải theo Thạch Hạo ăn quen rồi không, vừa lên, đã đòi ăn đùi cừu lớn, hơn nữa ăn một hai cái còn chưa đủ, một hơi, trực tiếp gặm hết 5 cái. Sau đó, lại ôm một con gà quay gặm, chẳng mấy chốc, trên bàn đã chất đầy một đống xương. Về điều này, Lâm Tiêu cũng đã quen từ lâu, chỉ tự mình uống rượu, nhìn dòng người trên phố, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ê, các ngươi có nghe nói không, ở Xích Dương Trấn, buổi đấu giá lớn mỗi năm một lần, lại sắp bắt đầu rồi. Gần đó, một bàn võ giả bàn tán. Đương nhiên nghe nói rồi, hơn nữa nghe nói, lần đấu giá này, có không ít thứ tốt đâu. Thật sao, nói nghe xem. Ta nghe nói, có không ít võ kỹ cao cấp, thiên cấp, thậm chí bán thần cấp cũng có, không chỉ vậy, còn có nhiều kỳ chân dị bảo hiếm thấy. Xích Dương Trấn là một địa điểm đấu giá nổi tiếng ở hỗn loạn lĩnh vực, chẳng trách mấy ngày nay ta thấy trên phố có thêm không ít cao thủ, nguyên hải cảnh cũng thấy không ít, xem ra đều là vì buổi đấu giá này mà đến. Đó là, hơn nữa, ta còn nhìn thấy người của tứ đại thế lực. Không ngờ, tứ đại thế lực cũng bị buổi đấu giá thu hút đến, nhưng cũng rất bình thường. Ta nghe nói, trong buổi đấu giá còn có mấy món bảo vật tác trụ, trong đó có một món lại là giao long chi huyết. Vốn dĩ, Lâm Tiêu đang nhìn đường phố uống rượu, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, giao long chi huyết, tu luyện vạn long chiến thể, hắn cần nhất chính là long huyết. Long huyết khan hiếm, rất khó tìm, không ngờ ở đây lại có. Vốn dĩ, hắn còn định nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường, nhưng bây giờ xem ra, tình hình có vẻ đã thay đổi. Đang lúc hắn tiếp tục nghe cuộc đối thoại của mấy người kia, muốn làm rõ tin tức có đáng tin vậy không, thì dưới lầu truyền đến một tràng tiếng bước chân. "Tiểu nhị, mang đồ ăn ngon thức uống ngon đều mang lên cho lão tử." "Nhanh lên." Giọng nói thô lỗ vang lên, một đám người đi lên lầu 2. Đứng đầu là một gã to con, người cao ngựa lớn, trên mặt có một vết sẹo, vẻ mặt hung dữ, nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì. Sau lưng hắn cũng có một số gã lực lưỡng, những người này đều mặc quần áo giống nhau, xem ra đến từ cùng một thế lực. "Ê, đến rồi, Chu Tam gia, ngài đợi một chút, lát nữa sẽ có ngay." Tiểu nhị của quán vội vàng cười làm lành, nhưng hai chân lại run rẩy. "Đừng nói nhảm nữa, mau mang rượu lên." Gã to con, tức là Chu Tam gia, sốt ruột nói, giọng rất lớn, khiến cả lầu hai đều nghe thấy, nhưng nhiều thực khách lại không dám nhíu mày, chỉ vì hắn là Chu Tam gia. Tên này, đúng là ngang ngược nhỉ. Lâm Tiêu liếc nhìn Chu Tam gia, không để ý, tiếp tục uống rượu. Ngược lại là bàn kia, những vị khách vừa bàn tán về buổi đấu giá, dường như có chút sợ hãi, vội vàng thanh toán rồi rời đi, không chỉ họ, nhiều thực khách cũng lần lượt rời đi, trông rất sợ hãi vị Chu Tam gia này. Đương nhiên, cũng có mấy bàn không đi, tự mình uống rượu ăn thức ăn, xem ra đều có chỗ dựa, không sợ đối phương. Không bao lâu, rượu đã được mang lên. Bụp. Chu Tam gia một tát, tát mạnh vào mặt tiểu nhị, người sau trực tiếp kêu thảm rồi bay ra ngoài, ngã nặng xuống đất, khóe miệng còn dỉ máu. "Mẹ kiếp, chỉ có mấy vỏ rượu này, đủ cho ai uống chứ, tưởng lão tử không có tiền sao?" Chu Tam gia gầm lên. Tiểu nhị loạn choạng đứng dậy, không dám có chút oán hận nào, vội vàng quỳ xuống dập đầu, run giọng nói: "Chu Tam gia, thân thể nhỏ bé này của ta, cũng chỉ có thể một lần mang được bấy nhiêu, ngài nếu thấy không đủ, ta lại đi lấy là được. Ở hỗn loạn lĩnh vực, kẻ mạnh làm vua, cộng thêm Chu Tam gia này lại có bối cảnh, tiểu nhị của quan thế đơn lực mỏng, chẳng qua chỉ là một võ giả bình thường, làm sao dám đắc tội đối phương, chỉ có thể hèn mọn sống trong khe hẹp. Mau cút đi lấy rượu. Chu Tam gia lạnh lùng quát. Vâng, tiểu nhân đi ngay, đi ngay. Tiểu nhị vừa lết vừa bỏ xuống lầu. Lâm Tiêu nhíu mày, Chu Tam gia này đúng là ngang ngược vô lý, tuy nhiên, hắn cũng không xen vào chuyện của người khác, thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, xảy ra khắp nơi, hắn không thể nào lo hết được. Chỉ cần không quá trước mắt, thường thì hắn sẽ không xen vào. Rất nhanh, tiểu nhị mang theo mấy vỏ rượu, run rẩy bước lên, cẩn thận đặt rượu xuống dưới bàn. Chương 2099, cá lớn nuốt cá bé, chương 2099, cá lớn nuốt cá bé rót rượu. Chu Tam gia lạnh nhạt nói. Vâng. Tiểu nhị cầm một vỏ rượu, cẩn thận rót. Không biết có phải do hắn vừa mang hai chuyến rượu, có chút mệt mỏi, hay là do quá căng thẳng, không cẩn thận, rượu đổ ra ngoài chén, có mấy giọt bắn lên áo Chu Tam gia. Lập tức, tiểu nhị sắc mặt tái mét, vội vàng đặt vỏ rượu xuống, lấy áo mình lau. Bút. Ngay lúc này, một tiếng tát vang dội, Chu Tam gia một tát, tát bay tiểu nhị, người sau thổ huyết ngã xuống đất, mười mấy chiếc răng cũng bị tát văng ra, nằm trên đất rên rỉ. Nhưng ngay sau đó, tiểu nhị lại cố gắng chống đỡ đứng dậy, bò đến trước mặt Chu Tam gia, quỳ xuống dập đầu, khóc lóc kêu la, ta sai rồi, Chu Tam gia, là tiểu nhân tay chân vụ bè, mắt mù, xin ngài khai ân, tha cho tiểu nhân một mạng chó. Tha cho ngươi, ha ha, loại chó nô tài như ngươi, giết ngươi, chỉ làm bẩn tay lão tử. Chu Tam gia khinh thường nói. Đúng, ta không đang chết trong tay ngài, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Tiểu nhị liên tục nói, người run rẩy dữ dội, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tha cho ngươi cũng được, đã ngươi đã nói mình mắt mù, vậy thì tự mình quét một đôi mắt ra, coi như cái giá cho việc không có mắt của ngươi. Chu Tam gia cười lạnh, uống rượu. Những người khác cũng lộ ra nụ cười âm hiểm, bọn họ dường như rất thích nhìn thấy những người khác yếu đuối mà lại bất lực, thậm chí là tuyệt vọng. Lập tức, tiểu nhị sắc mặt thảm biến, quét một đôi mắt, vậy hắn cũng không làm tiểu nhị được nữa, chắc chắn sẽ bị quán rượu đuổi đi, ở hỗn loạn lĩnh vực này, hắn tuyệt đối không sống nổi một ngày. Sao, ngươi không muốn? Được, vậy ta giúp ngươi. Nói xong, Chu Tam gia đột nhiên ra tay, hai ngón tay đột ngột đâm về phía mắt tiểu nhị, tốc độ rất nhanh, tiểu nhị căn bản không kịp phản ứng. Xem ra, tiểu nhị này khó thoát khỏi số phận bi thảm bị chọc mù mắt. Khinh người quá đáng. Lâm Tiêu nhíu mày, định ra tay. Hừ, đệ tử Chu gia đều ngang ngược vô lý như vậy sao? Một giọng nói trong trẻo từ dưới lầu truyền đến, là giọng nữ. Lập tức, cả quán rượu im lặng, nhiều người vẻ mặt khẽ động. Chu Tam gia ngẩn người, tay dừng lại giữa chừng. Tiểu nhị ngã phịch xuống đất, nghĩ đến vừa rồi, suýt nữa hắn đã bị chọc mù, mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng hắn nhất thời lại không dám đi. Kẻ nào không có mắt, dám dạy dỗ lao tử, có gan thì lên đây. Chu Tam gia lạnh lùng quát. Đùng, đùng. Vừa dứt lời, tiếng bước chân truyền đến. Khí tức này, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn về phía cầu thang, chẳng lẽ là một nhóm người đi lên? Chỉ thấy những người này mặc áo bào đen, toàn thân tỏa ra từng tia ma khí, chính là người của Thiên Ma Cốc. Tuy nhiên Chu Tam gia rõ ràng không nhận ra, chỉ cho rằng họ là những tán tu tà đạo, lạnh giọng nói, "Hừ, các ngươi là bọn nào, cũng dám xen vào chuyện của lão tử?" Thiên Ma Cốc đứng đầu, một nam tử cao gầy ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn, lộ ra một tia lạnh lùng, giọng nói cũng không nghe ra chút tình cảm nào. Thiên Ma Cốc. Nghe vậy, Chu Tam gia đồng tử co rút lại, thân là một trong tứ đại thế lực Đông Hoàng, Thiên Ma Cốc, hắn tự nhiên nghe nói qua, nhưng rồi, hắn lại cười lạnh một tiếng, "Thiên Ma Cốc thì sao, muốn dọa ta à? Nói cho các ngươi biết, đây là hỗn loạn lĩnh vực, dòng mạnh không đè được rắn đất, dù là người của Thiên Ma Cốc, cũng đừng hòng làm cản, vừa rồi đứa nào nói ta là con gái, là ai? Là ta, thì sao?" Một giọng nói trong trẻo vang lên, một người áo bào đen tiến lên một bước, ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt tinh xảo mà lại tuyệt mỹ, chỉ là trên gương mặt này, một vẻ lạnh lùng, nhưng vẻ đẹp lạnh lùng này cũng đủ khiến nhiều nam nhân điên cuồng. Trong phút chốc, Chu Tam gia và những người khác gần như đều ngẩn người, vừa có chút bất ngờ, cũng là bị gương mặt tuyệt mỹ này thu hút. "Sư muội, lui xuống." Nam tử cao gầy nói. "He he." Chu Tam gia nhếch miệng cười, một đôi mắt gian nhìn chằm chằm nữ tử áo bào đen, thì ra là một mỹ nhân à, chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm, đến, uống với ta một ly. Nói xong, Chu Tam gia rót một ly rượu, đưa đến trước mặt nữ tử áo bào đen. Nữ tử áo bào đen không hề động đậy, ngay cả nhìn Chu Tam gia cũng lười, chỉ bằng một tên tiểu nhân như ngươi, cũng có tư cách uống rượu với bà cô này sao, ngươi xứng sao? Lời này vừa nói ra, lập tức, không khí ngưng trọng, nụ cười trên mặt Chu Tam gia đột nhiên cứng đờ. Bút. Những người Chu Tam gia mang theo, lập tức đập bàn đứng dậy, một gã lực lượng chỉ vào nữ tử, lạnh lùng nói, "Hỗn sược, biết đây là ai không? Chu Tam gia là tam thiếu gia của Chu gia chúng ta, Chu gia ngươi không biết sao? Ta nói cho ngươi biết, hỗn loạn lĩnh vực, bát đại gia tộc, Chu gia ta chính là một trong số đó. Ta còn nói cho ngươi biết, Chu gia ta, quân đoàn lính đánh thuê trong tay, có đến mấy chủ, cao thủ như mây, thiên tài như mưa, ở hỗn loạn lĩnh vực này, dù là thiên vương lão tử, cũng phải nể mặt Chu Tam gia chúng ta, rượu hắn mời, ngươi dám không uống?" Nói xong chưa? Lúc này, nữ tử áo bào đen lạnh nhạt nói một câu. "Ngươi nói gì?" Gã lực lưỡng ngẩn người. "Nói xong, ngươi có thể cút rồi." Bùm. Vừa dứt lời, gã lực lưỡng còn chưa kịp phản ứng, một khắc sau, một đạo hắc sắc kinh khí trực tiếp đánh vào bụng hắn.